Chương 709, trộm phải kiếp phù du nửa ngày nhàn. Chương 709, trộm phải kiếp phù du nửa ngày nhàn. Mùa thu sáng sớm nhu hòa ánh nắng xuyên thấu qua hàng rào cửa sổ ném xuống pha tạp quang ảnh. Bệ cửa sổ bình hoa bên trong cắm một chùm tiểu giá cúc, thanh thanh đạm đạm hương hoa rào rạt tại không lớn phòng ngủ bên trong. Có lẽ là gần nhất tiêu hao quá đa tâm bên trong, thường ngày cũng sớm đã đứng dậy luyện công buổi sáng chứng sở, hôm nay hiếm thấy còn tại ngủ say. Nhưng dù cho là trong giấc mộng, lông mày của hắn đều thật sâu xoắn xuýt thành một đoàn. Cố tại hắn mang bên trong Hạ Đào đưa tay đi phủ, nhưng phủ a phủ, làm sao cũng phủ bất bình. Nàng cảm xúc có chút xa xút, cảm thấy mình đặc biệt không dùng. Không thể cho lão Trương gia khai chi tán diệp. Ngay cả để nhà mình nam nhân ngủ một cái an giấc đều làm không được. Rồi, cô. Gà trống gà gáy thanh âm vừa mới băng lên, liền biến thành thất kinh kêu to, nghĩ đến khẳng định là phủ bên trong bọn hạ nhân sợ đánh thức lao ra, đuổi đi gà gáy gà trống lớn. Nhưng Hạ Đào vẫn cảm giác được mang bên trong nam nhân, thân thể đống lúc đích, trong lòng lập tức lại hận thầm nghĩ, để ngươi gọi bậy gọi, hôm nay giữa trưa liền lấy ngươi vào nổi. Trương Sở sâu kín tỉnh lại, cúi đầu xuống, đã nhìn thấy một đôi sáng long lánh hai mắt, cười ha hả một chút ba gác qua trên đỉnh đầu nàng cọ sát, làm sao sớm như vậy liền tỉnh rồi. Hạ Đào cũng thay đổi một khuôn mặt tươi cười nhì, nhẹ nhàng nhu nhu nói, ta cũng là vừa tỉnh. Nàng không có nói cho hắn, bởi vì hắn thật nhiều lần đều tại nàng trong lúc ngủ mơ rời đi. Nàng hiện tại đi ngủ cực mỏng, có một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ bừng tỉnh. Trương Sở lại cọ sát đỉnh đầu của nàng, nói khẽ, ngươi lại ngủ một chút nhi đi, ta trước đứng dậy đi luyện công buổi sáng. Hắn nghiêng một cái thân thể ngồi dậy. Hạ Đào cũng liền bận bịu ngồi dậy, đều tỉnh, ngủ cũng ngủ không được. Ta phục thị ngài mặc quần áo. Nếm qua điểm tâm, Trương Sở tự mình đưa Lý Cẩm Tiên đi học đường, trong lúc đó bị Lý Cẩm Tiên phu tử níu lại dừng lại tốt tố khổ. Dạy học phu tử nói, Lý Cẩm Tiên đầu óc rất cơ linh, thường thường suy một ra ba, là khối đọc sách tài liệu tốt, chính là tâm tư không tại trong sách vở, cả ngày bên trong liền dẫn trên lớp học các bạn cùng học, móc chim bắt cá, mua thương làm bổng. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có cách nào nhi quản, trước mấy ngày cũng bởi vì tiểu tử này lên lớp ngủ gà ngủ gật, dưới cơn nóng giận đánh mấy lần lòng bàn tay của hắn, buổi chiều Lý Âu Nương liền tìm tới cửa, hung thần ác sát đe dọa hắn, về sau lại thể phạt Lý Cẩm Thiên, nàng liền đánh hắn. Trương Sở nghe được trong lòng bật cười. Trương phủ bên trong là thuộc Lý Âu Nương đánh Lý Cẩm Thiên đánh vô cùng tàn nhẫn nhất, không nghĩ tới nàng hay là cái bao che khuyết điểm hạng người. Hắn trấn an dạy học phu tử vài câu, nói về sau bung ra quản giáo Lý Cẩm Thiên, nếu là Lý Âu Nương lại tìm tới cửa, liền nói cho nàng, là hắn nói. Trương Sở kỳ thật cũng rất thích Lý Cẩm Thiên thiên tư, tiểu tử này đầu óc linh hoạt, sợi bên trong lại không thiếu khuyết chơi liều nhi, là khối có thể có thành tiểu nhi vật liệu, cố ý bồi dưỡng hắn làm Bắc Bình Minh vị trí minh chủ người nối nghiệp. Tiểu Thái Bình không được, hắn cực giống hắn nghĩa phụ Ô Tiềm Nguyên, nhân thiện, ngay ngắn, nhìn hắn nhị nương giết con cá đều khóc đến không được. Loại này tính tình, làm an an ổn ổn phú gia ông hoàn thành. Nếu là thế lực lớn thủ lĩnh, sẽ chỉ bị ngấp nghé thiên hành mình những cái kia xài lang ăn đến ngay cả xương vụn đều không thừa. Đương nhiên, đây chỉ là hắn hiện tại dự định. Cụ thể ai tiếp ban, còn phải nhìn hai anh em này về sau biểu hiện. Hắn cũng không lo lắng mình loại này ăn bài sẽ náo ra cái gì huynh đệ bất hòa, đao kiếm tương hướng thẳng án. Lấy thực lực của hắn bây giờ, làm gì cũng có thể sống qua 100 tuổi. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, cái này hai tiểu tử liền lật không nổi cái gì sóng lừa tới. Nếu dám loạn đâm đâm nhi, hắn một cái một bàn tay gọt chết bọn hắn. Nếu là bọn hắn sống đến hơn 80 tuổi còn có vì điểm này cơ nghiệp vật lộn tâm khí nhi, kia Trương Sở cũng liền nhận. Từ học đường ra, Trương Sở đuổi đi theo sau hắn các tùy tùng, kéo một đầu khăn che mặt, nhanh nhẹn thông suốt một bộ dáng đi dạo lên Thái Bình quan tới. Hắn mấy hôm không hảo hảo dò xét tòa này hắn tự tay chế tạo ra đến thành thị. Tại hạ thành khu còn chưa hoàn thành trước. Thái Bình quan một ngọn cây cọt cỏ, Trương Sở đều rõ như lòng bàn tay. Tòa kia phòng ốc là lúc nào xây? Cửa hàng kia là ai mở? Tâm hắn bên trong đều nắm chắc. Nhưng từ khi giới thành khu mở ra về sau, Thái Bình quan phát triển liền dần dần thoát ly hắn trường khống. Tựa như là hài tử lớn lên, mình có thể tìm tới cơm ăn, tìm tới áo xuyên, không còn mọi chuyện đều cần phụ mẫu an bài. Đại lượng ngoại lai nhân khẩu vào ở, để tòa này mới phát thành thị đã phồn hoa đến Trương Sở cái này kiến tạo người đều cảm thấy xa lạ tình trạng. Nghe nói, phồn hoa nhất kia mấy con phố, bề ngoài tiền thuê đã dâng lên đến hàng năm hơn ngàn lượng tình trạng, tiến vào chiếm giữ đều là yến tây bắc tiếng tăm lừng lây phú thương. Mới chuyển xong gần phân nửa lên thành khu, liền đã đến trưa. Trương Sở nhìn một chút phía trước cách đó không xa 100 vị lâu lắc đầu, quay người hướng nhà phương hướng đi, thì thầm trong lòng, hay là về nhà ăn đi, thật vất vả ở nhà nghỉ ngơi một ngày, còn ở bên ngoài vừa ăn, quả đào sẽ oan trách. Kết quả còn chưa đi mấy bước, liền gặp được con La dẫn một đội giáp sĩ, vội vã hướng phía mình chạy tới. Được, lại giải quyết nhi. Trương Sở trong lòng ai thán một tiếng, dừng bước lại. Hắn có đôi khi thật không nguyện ý gặp con La, bởi vì gia hỏa này tới gặp hắn, 10 về có 9 lần đều là có chính sự. Minh chủ. Con La thẳng tắp bước đến Trương Sở trước mặt, chắp tay hành lễ. Hắn cùng Trương Sở nhiều năm như vậy, chớ nói Trương Sở chỉ là được mặt, liền xem như luyện xúc cốt công, hắn một chút đều có thể nhận ra Trương Sở. Minh chủ. Đông đảo giáp sĩ tay trái vịn yêu đao, hữu quyền kích ngực, cao giọng tề hô, dẫn tới người đi trên đường ghé mắt không thôi. Được, về sau lại nghĩ che mặt ra vui vẻ, cũng không được. Trương Sở trong lòng lại thở dài, mà không biểu tình cởi xuống khăn che mặt, bất đắc dĩ hỏi, lại có chuyện gì? Con La không có mời Trương Sở rời bước, mà là bên đường cao giọng nói, quan ngoại đến hai cái mọi dợ, lập xuống ước chiến địa, chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến đại trưởng lão, hiện đại trưởng lão ngay tại húc nhật điện đợi ngài chỉ thị, phải trang ứng chiến. Hắn là người cẩn thận, chưa từng ỷ vào cùng Trương Sở thân cận liền coi nhẹ lễ nghi. Nhưng phàm là có người ngoài ở đây trường hợp, hắn đều gọi hô Trương Sở minh chủ. chỉ có tự mình bên trong mới gọi thẳng Sở ra. Mọi giờ, bác mang người. Trương Sở Hiền Hòa sắc mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, Vương Chân một cái này quán quân đợi là thế nào làm, sao có thể thả bác mang người nhập quan? Sở ra, đánh chết hắn. Đúng, đánh chết hắn. Sở ra, không thể để cho bác mang người ô ta Thái Bình quan địa đầu. Đánh chết hắn. Trung quanh vây xem người đi đường nghe tới con la lời nói, lao nhao cao giọng nói. Cái này bên trong là lên thành khu. Ở phần lớn là tứ liên ba người cũ, 10 cái 9 cái đều cùng bác mang người có thủ. Chỉ là cùng bác mang người khô cẩm, 10 cái có 9 cái đều chịu ra cái mạng. Trương Sở nhíu mày, ánh mắt mang theo trách cứ nhìn con la một chút. Con la lấy lòng về hắn một cái khuôn mặt tươi cười, không có lên tiếng âm thanh. Trương Sở trầm ngâm mấy hơi, quả quyết nói, gọi đại trưởng lao xuất quan, ta tự thân vì hắn áp trận. Chương 710, khó giải quyết chương 710, khó giải quyết chỉ chốc lát sau. Thân mang một thân kim tuyến câu bên cạnh màu đen trang phục, đầu đội cao quan tạ quân hành, liền xuất hiện tại Trương Sở trước mặt, tất cung tất kính hành lễ nói, thuộc hạ tạ quân hành, bái kiến minh chủ. Từ hắn cùng con trai độc nhất Tạ Khiếu Thanh lưu đồ bí mật mưu phản Bắc Bình Bình sự bại về sau, hắn liền bắt đầu thâm cư không ra ngoài. Đợi đến Trương Sở đạp đất phi thiên, Lương Nguyên Trường chính thức nhậm chức Bắc Bình Minh phó minh chủ về sau, hắn cùng Thạch Nhất Hạo càng phát ra điệu thấp. Bây giờ bọn hắn tại Bắc Bình Minh bên trong đều đã trở thành người trong suốt tồn tại. Thế nhân chỉ biết Bắc Bình Minh có Trương Sở cùng Lương Nguyên Trường, đã không có bao nhiêu người nhớ được Bắc Bình Minh còn có Tạ Quân Hành cùng Thạch Nhất Hạo hai vị này đương thời nhân kiệt. Ngay cả Trương Sở đều đã có ít nguyệt chưa từng thấy qua Tạ Quân Hành. Hôm nay gặp mặt, Trương Sở chợt phát hiện, lão già này vậy mà đã đem bốn phẩm cảnh giới rèn luyện đến cực hạn, khí cơ trở lại nguyên trạng, chân khí thoải mái thuần hợp, cả người đều bày biện ra một phái bừng bừng hướng lên nảy mầm thái độ. Lão già này vậy mà sắp đạp đất phi thiên rồi. Trương Sở ngạc nhiên thầm nghĩ một tiếng, bất quá nghĩ lại, lại thoải mái. Tạ Quân Hành dù sao cũng là Bắc Bình Minh đại trưởng lão, liền Bắc Bình Minh bây giờ vạn dân ý chí cường thịnh, dù là hắn không phải minh chủ, nhưng chỉ cần gọi đến một chút xíu canh thừa thì nguội, cũng đầy đủ hắn hoàn thành thế tích lũy. Nếu là hiện tại liền để bạt cái này lão cái lao tiểu tử làm phó minh chủ, không ra nửa năm, Bắc Bình Minh liền có thể lại thêm một phi thiên. Trương Sở trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng một giây sau liền lại bị hắn ép xuống, được rồi, vẫn là để chính hắn chậm rãi chịu đi, chịu bên trên 4-5 năm cũng có thể phi thiên. Tiếp qua 4-5 năm, hắn đã sớm hai phẩm. Rất tốt. Trương Sở chậm rãi gật đầu nói, xem ra ngươi mấy tháng này không có sống uổng. Tạ Quân Hành tất cung tất kính đáp lại nói, nhờ minh chủ hưởng phúc, hơi có tinh tiến bảo. Trương Sở, quan ngoại kia hai cái bắt ma tử, ngươi đi nhìn qua sao? Tạ Quân Hành, còn chưa từng. Mời minh chủ yên tâm, thuộc hạ có lòng tin chiến thắng. Trương Sở, có lòng tin là chuyện tốt, nhưng cũng không thể khinh địch, bọn hắn nếu không có 3 điểm 3, cũng không dám đến ta Thái Bình quan công khai ước chiến ngươi. Tạ Quân Hành, minh chủ dạy rất đúng, thuộc hạ tất nhiên treo lên 120,000 điểm tinh thần, toàn lực ứng phó. Trương Sở nhàn nhạt nói, vậy thì đi thôi, ta tự thân vì ngươi áp trận. Ngươi nếu là thắng, ngươi liền giết hắn. Ngươi nếu là bại, ta liền giết bọn hắn. Ta Thái Bình quan không cho phép có Bắc Man người sống rời đi. Hắn giang hai tay, một vệt kim quang từ Bắc Bình Minh tổng đàn bên trong phóng lên tận trời, điện xạ đến trong bàn tay hắn. Trung trung điệp điệp một đoàn người xuyên qua lên thành khu, đi tới đóng cửa chỗ. Trương Sở leo lên đóng cửa lâu, đưa mắt nhìn ra xa, mới phát hiện đóng cửa ngoài 100 trượng, chẳng biết lúc nào đã dâng lên một cái chiếm diện tích gần 100 trượng, chừng cao 3 thước hàn băng lôi đài. Ở giữa dựng thẳng một cái cự thạch, bên trên viết cái gì, cách quá xa, Trương Sở thấy không rõ lắm. Ngược lại là trên đá lớn đứng thẳng cái kia trần trụi hai đầu đen nhánh cánh tay, người khoác bạch lăng già, lưng đeo hoàng kim loan đao khôi ngô thanh niên Bắc Man bạch lăng chủ, liếc qua thấy ngay. Nhìn thấy tòa này hàn băng lôi đài, Trương Sở con ngươi có chút co rụt lại, cười lạnh tự nhủ, nguyên lai có Phi Thiên Tông sư đi theo, khó trách dám bệ vệ đến ta Thái Bình quan ngăn cửa. Tòa kia hàn băng lôi đài nhìn như kinh người, nhưng thực tế thao tác lại cũng không quá khó, Trương Sở cũng có thể dâng lên một cái so tòa này hàn băng lôi đài cao hơn, càng lớn đắp đất lôi đài. Trương Sở đưa mắt bốn phía nhìn ra xa, rất nhanh liền ở trên bầu trời tìm được một bóng người. Ngay sau đó, một vấn đề mới liền xuất hiện tại Trương Sở trước mặt, ứng đối loại này dị tộc nhân tới cửa khiêu chiến, nên áp dụng cái gì quy tắc đâu? Vừa lên lôi đài, sinh tử bất luận. Phi Thiên không đúng tay vào khí hải tranh đấu, cùng Bắc Man người giảng đại ly giang hồ quy củ, bọn hắn cũng xứng. Nhưng nếu là gọi tới đại sư minh, sóng vai chém chết cái này đến Thái Bình quan trang bức Bắc Man tông sư, phong hiểm lại quá lớn. Bắc Man người không phải là không có sức hoàn thủ tiểu môn tiểu hộ, bọn hắn có số lượng đông đảo Phi Thiên tông sư. Nếu là hôm nay hắn liên thủ với Lương Nguyên Trường đánh chết cái này Bắc Man Phi Thiên, minh cái Bắc Man Phi Thiên thành đoàn đến Thái Bình quan trả thủ làm sao bây giờ? Mặc dù sự tình khả năng không lớn sẽ hướng cái phương hướng này phát triển, Bắc Man người có không ít Phi Thiên tông sư, đại ly cũng không ít Phi Thiên tông sư, song phương Phi Thiên đại chiến, kết cục sau cùng sẽ chỉ là đại ly nguyên khí trọng thương, Bắc Man diệt tộc. Nhưng trước đó mưu đồ cũng nên hướng xấu nhất phương hướng cân nhắc. Trương Sở tự nghĩ, hắn những năm này làm thịt nhiều như vậy Bắc Man người, Bắc Man giai tầng thống trị chỉ sợ hận hắn tận xương. Lỡ như Bắc Man giai tầng thống trị mượn đề tài để nói chuyện của mình, làm cái này một phiếu. Thái Bình quan cách Thiên Cực Thảo Nguyên quá gần, Bắc Bình Minh cùng Bắc Man người cả tộc thực lực sai biệt cũng quá lớn. Trương Sở nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp ứng đối. Coi như hắn có thể tranh thủ đến thời gian, mời đến Triệu Minh Dương, Trung Tử Kỳ cùng đệ nhị thắng thiên bọn hắn, bằng huynh đệ bọn họ mấy người cứng rắn Bắc Man người nhất tộc cũng không có phần thắng. Ngay cả Việt nhân loại kia tiểu tộc đều có một phẩm đại tông sư tỏa chấn. Bắc Man người ta đại nghiệp lớn, không có đạo lý không có một phẩm đại tông sư. Nói 1,000, nói 10,000. Hôm nay chuyện này còn phải trách Vương Chân một tên vương bắt đằng kia. Hắn nếu là đem Bắc Man Phi Thiên ngăn tại Vĩnh Minh Quan bên ngoài, Bắc Man người chẳng lẽ còn dám mạnh mẽ xuống tới? Chiến tranh cùng tư đấu tính chất hoàn toàn không giống. Trương Sở đột nhiên cảm nhận được một loại người ở quê hương lại bị ngoại hương nhân lấn tới cửa đến chua xót cảm giác. Người địa phương là người đông thế mạnh, lại đánh không lại người xứ khác báo đoàn, khó giải quyết ta. Trương Sở trong lúc suy tư, phía dưới Tạ Quân Hành đã cưỡi ngựa cao to, xách ngược cái này một đem thẳng lưỡi đao đen nhánh chạm mã đao, xuất quan. Bản tọa Bắc Bình Minh Tạ Quân Hành, đáp ứng lời mời nên chiến, người đến xưng tên. Ô Nhĩ Tô Tử Tôn, Mã Tạp Tư thủ lĩnh, A Ba mồ hôi thuật lôi. Cứng nhắc, buồn bực chìm tiếng quá khẽ, từ Hàn Băng trên lôi đài truyền đến. Trong miệng hắn Tô Ngươi Tô, chính là Bắc Man người Lang Thần. Bắc Man nhân thế thay mặt thờ phụng Lang Thần, lấy Lang Thần tự tôn tự cho mình là thống lĩnh tất cả Bắc Man người vương, tự xưng Kim Lang Vương, sở tại địa, xưng là Kim Lang Vương đỉnh. Mà thủ lĩnh của các bộ lạc thì làm Bạch Lang chủ, bọn hắn người khoác Bạch Lang ra, lưng đeo Kim Lang Vương đỉnh bàn tặng hoàng kim loan đao. Mã Tạp Tư, hẳn là tên này Bạch Lang chủ chỗ bộ lạc tên. Chỉ là Bắc Man bại quyền, nhà ta Minh chủ thủ hạ bại tướng, chỗ này dám đến ta Bắc Bình Minh làm cản. Bản tọa hôm nay liền lấy ngươi đầu lâu, thế ta Bắc Bình Minh chiến tử Bắc Cương 100.000 binh sĩ. Tạ Quân Hành ngữ khí uy nghiêm phẫn nộ quát, thanh âm tại chân khí thôi động dưới, truyền khắp cả tòa đầu chó núi. Kia tòa A Thuật Lôi khinh thường cười lạnh nói, đại ly người, chính là thích nói mạnh miệng. Có phải là khoác lác, ngươi thử qua liền biết. Đã đi tới Hàn Băng Lôi Đài 10 trượng bên trong, Tạ Quân Hành gầm thét một tiếng, thân hình nhảy lên một cái, cậu tặng, an ta một đao. Tuyết dạ người về. Đao quang chợt sáng, tựa như thác nước phi lưu trực hạ tam tiên xích. Tạ Quân Hành kêu là đêm tuyết người về, nhưng một đao này lấy được lại là không về chi ý. Sát cơ lang liệt, khí thế kinh người. Kia tòa A Thuật Lôi nắm chặt bên hông loan đao, có chút không người, đợi cho tựa như bạo suối đao khí đập vào mặt thời khắc, mới đột nhiên rút đao một chạm. Trong một chớp mắt, đóng cửa bên trên quan chiến mọi người tựa hồ cũng nghe tới một tiếng cao ngạo sói tru. Chỉ thấy một đầu sói bạc vọt ra, đánh vỡ bạo suối đao khí, lao thẳng tới Tạ Quân Hành. Vừa mới rơi xuống bạo suối đao khí phía trên, Tạ Quân Hành thấy tình thế không đúng, thân hình kiên quyết ngoi lên mà đứng, lần nữa một đao bổ ra. Bành! Sói bạc nổ tung, cuồn manh khí lãng nuốt hết hai người thân ảnh. Quan trên tường quan chiến Trương Sở trong lòng có chút trầm xuống. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Cái này gọi A Thuật Lôi Bạch Lang chủ, có thể như thế thông thuận liền phá vỡ Tạ Quân Hành xúc thế một kích, còn có thể làm được đao khí không tiêu tan, lại lấy Tạ Quân Hành. Thực lực cao hơn Tạ Quân Hành không chỉ một tuyến, mà Tạ Quân Hành đã là đứng tại đạp đất phi thiên cửa mở trước mạnh bốn phẩm. Như vậy, cái này A Thuật Lôi chỉ có thể là tuyệt đỉnh bốn phẩm, hay là cực mạnh tuyệt đỉnh bốn phẩm. Rất có thể, so đại sư Minh đạp đất phi thiên trước đó còn mạnh hơn. Tạ Quân Hành không phải là đối thủ của hắn, nhưng là loại cấp bậc này tuyệt đỉnh bốn phẩm, một chân đều đã bước vào phi thiên cảnh khóa cửa. Bác Man người không che trong ngực bên trong chờ lấy nợ phi thiên tông sư, còn thả hắn ra sóng. Có âm như gì? Chương 711, đao gãy chương 711, đao gãy sáng như tuyết đao khí bao phủ cả tòa Hàn Băng Lôi Đài. Hai đạo nhân ảnh tại đao khí khe hở không ngừng lấp lóe, giao thoa, buồn bực chìm khí bạo âm thanh giống như là pháo mừng đồng dạng, một trận tiếp lấy một trận. Lôi đài luận võ, không so xa trường chinh chiến. Xa trường chinh chiến, chiến trường hoàn cảnh phức tạp, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đánh giết địch nhân. Cho nên đại đa số thời điểm đều là có thể mở lớn liền trực tiếp mở lớn, có thể lên sát chiêu liền trực tiếp dùng sát chiêu. Lúc cần thiết, lấy tổn thương đổi tàn, lấy tàn đổi chết, cũng có thể tiếp nhận phương án. Lưu lực lưu chiêu, kia là muốn chết. Mà lôi đài luận võ, hoàn cảnh tương đối đơn thuần, song phương đều có thể treo lên 120,000 điểm tinh thần chuyên chú đối phó đối thủ. Cho nên đại đa số thời điểm, lôi đài so đấu đều là tinh tế công phu, bao quát đối tự thân chiêu thức, lực lượng khống chế, cùng đối thủ trạng thái đem khống. Mà lại song phương đều nhất định phải tận lực tránh thụ thương chảy máu, miễn cho mất máu quá nhiều ảnh hưởng tự thân trạng thái, bị đối thủ tươi sống mà chết. Bởi vậy, chỉ cần không có tuyệt đối lực lượng kém, lôi đài luận võ sẽ rất ít xuất hiện thiên về một bên tình trạng. Tạ Quân Hành thực lực khẳng định không kịp một chân bước vào phi thiên khóa cửa A Thuật Lôi, nhưng cả hai thực lực sai biệt còn không có lớn đến A Thuật Lôi bình A đều có thể đánh nổ Tạ Quân Hành đại chiêu tình trạng. Trong lúc này liền có thao tác không gian, nhưng cách xa Trương Sở vẫn có thể thấy rõ ràng Tạ Quân Hành đao pháp thay đổi tốc độ, thân pháp cũng đã thúc đến cực hạn, mà A Thuật Lôi đao pháp lật qua lật lại chính là kia mấy đao, thân pháp thôi động phải cũng không có vội vã như vậy gấp rút, rất có mấy điểm dĩ giật đái lao chỉ ý hai bọn họ thực lực bản thân liền có khoảng cách. Lại như thế dâu dài, này lên kia xuống. Chỉ sợ cho dù Tạ Quân Hành còn có lưu cái gì giải quyết dứt khoát áp đáy hòm đại chiêu, cuối cùng cũng sẽ bị A Thuật Lôi tươi sống mà chết. Trương Sở ngưng lông mày, âm thầm bên trong cho Tạ Quân Hành truyền âm nói, lão Tạ, chuyện không thể làm không nên cơ cầu, vụ lấy bảo toàn tự thân làm quan trọng. Tạ Quân Hành không có hồi phục. Cách xa như vậy, hắn cũng không cách nào nhi hồi phục. Trương Sở cũng không biết hắn là thế nào nghĩ. Nhưng cũng không lâu lắm, liền gặp thân hình bùng lên Tạ Quân Hành đột nhiên dừng lại thân thể, đến dẫn theo thẳng lưỡi đao chạm mã đao, trầm giọng nói, người ta đều không phải hạng người vô danh. Lại như thế rông dài cũng chỉ có thể là bằng bạch mất mặt, một chiêu định sinh tử à? A Thuật Lôi chậm rãi gật đầu, dùng cứng rắn đại ly lời nói, rất tốt. Trương Sở nghe vậy, trong lòng lột bột một tiếng, tức giận thầm nghĩ, lao tiểu tử này không phải luôn luôn tức thời gấp sao? Hôm nay như thế nào như thế không công bằng. Hắn đằng không mà lên, ngự không chậm rãi bay về phía Hàn Băng Lôi Đài. Một giây sau, một đạo bóng ánh ngân quang xẹt qua trời cao, một vị người mặc trường bào màu đỏ sẫm, mặt to như trăng tròn, có lưu hai phiết diêm mép, đầu đầy bím tóc nhỏ, trước ngực đeo có ngân sắc đồ trang sức, thể trạng so Trương Sở khổng lồ một vòng khôi ngô bắt man người, ngăn trở Trương Sở đường đi. Trương Minh Chủ chính là đương thời hào kiệt, danh mãn phương Bắc, không phải muốn phá hư công bằng ước chiến, đi kia lấy lớn lấn tiểu nhân không cần mặt mũi sự tình a. Người tới ngăn lại Trương Sở, mỉm cười nói, một ngụm đại ly lời nói, rất tiêu chuẩn, còn mang một ít nhi Trung Nguyên Châu khẩu âm. Trương Sở nghe vậy, đối chọi gay gắt cười lạnh nói, muốn nói không cần mặt mũi, Trương nào đó hay là bội phục các hạ, thấy Trương nào đó lại còn có thể cười được. Lúc nói chuyện, hắn nghiêm túc dò xét người này, không có mang theo binh khí, không cho hắn áp lực quá lớn, có thể cảm ứng được từng kia chân nguyên ba động. Ba phẩm hai cảnh ý an ở phía trên, hai phẩm phía dưới, rất tốt. Người tới sắc mặt không thay đổi, dựng thẳng trưởng khẽ không người, thay cái thời gian, ta An Nột Lương định bồi Trương Minh Chủ phân cao thấp, phân thắng bại, định sinh tử, đều theo Trương Minh Chủ ý. Nhưng lần này Ô Nhĩ Tô Tử Tôn nhập quan, chính là mang theo thành ý tới gặp biết tiên triều thượng quốc 1.0005 võ đạo phong hoa, vạn mời Trương Minh Chủ không muốn phá hư trận này thần thánh ước chiến. A Nột Lương thay mặt Kim Lang Vương, hướng Trương Minh Chủ gửi tới lời cảm ơn. Trương Sở cảm thấy nhanh quay ngược trở lại, trên mặt vẫn như cũ cười lạnh nói, tốt một trường tiêm nha lợi trùy. Đây là thỉnh cầu sao? Đây rõ ràng chính là uy hiếp. Nhưng Trương Sở thật đúng là phải lo lắng Bắc Man giai tầng thống trị phản ứng. Phi thiên chiến không kém mở. Năm đó Bắc Man xâm lấn, đánh cho thảm liệt như vậy. Đại Ly cùng Bắc Man đều không có khởi động phi thiên đại chiến. Không đến mức lại bởi vì hắn chém giết một cái nho nhỏ tuyệt đỉnh bốn phẩm, mà mở ra phi thiên đại chiến. Nhưng cho dù là phi thiên chiến không tân khải, lỡ như Kim Lang Vương quyết tâm muốn bắt hắn Bắc Bình Minh khi gà, giết cho hầu tử nhóm nhìn đâu. Tiến Tây Bắc Ba Châu bên trong, hẳn là tìm không ra so hắn càng chiêu Bắc Man người hận gà đi. Đại Ly triều đình phản ứng. Đại Ly giang hồ phản ứng. Hắn Bắc Bình Minh chỉ có hai vị bà phẩm phi thiên. Bắc Man người chỉ cần bí mật xuất động hai ba vị hai phẩm phi thiên, một đợt đẩy ngang, liền có thể đổ Thái Bình Quan. Đến lúc đó liền xem như Đại Ly triều đình cùng giang hồ liên thủ đánh cho Bắc Man người diệt tộc, thì phải làm thế nào đây đâu? Là hắn có thể sống sót, hay là Thái Bình Quan cái này 100.000 bách tính có thể sống sót? Huống hồ trước mắt đại kiếp sắp nổi, Đại Ly đối mặt cũng không phải là chỉ có Bắc Man người cái này một tên kình địch, còn có Nam Cương Việt nhân, còn có phía Tây Nhi Sa nhân, còn có phía Đông Hải đảo Chư Quốc. Những này mạnh lân cận hiện tại cũng nhìn chằm chằm Đại Ly, chờ lấy Đại Ly nội loạn, chờ lấy cùng nhau tiến lên từ trên thân Đại Ly kéo xuống một khối huyết đủ. Trong tình cảnh quan trọng này, Đại Ly không nhất định có cùng Bắc Man người đánh phi thiên chiến dũng khí, đem tự thân an nguy đặt địa vị càng cao hơn người phải chăng có cùng chung mối thù trên thân, thật sự là càng nghĩ càng không đáng tin cậy a. Hay là lại thận trọng một điểm đi. Hai cổ đối chọi gây gắt khí thế cường đại, tại hàn băng trên lôi đài phóng lên tận trời. Ngay cả ánh nắng đều phản phất nhận cái này hai cổ khí thế ảnh hưởng, ngày nắng chói chang dưới hàn băng lôi đài, lại có chút âm trầm. Phương viên trong vòng hơn 10 dặm thổ hành nguyên khí cùng thủy hành nguyên khí, như là như trăm sông đổ về một biển hướng phía hai người tụ đến, bao phủ tại hai người chi thân, ngưng kết thành một lớn một gần hai ngọn núi cao. Lớn là A Thuật Lôi thủy hành sơn nhạc, tiểu nhân là Tạ Quân hành thổ hành sơn nhạc. Trương Sở dò xét một lát, chợt phát hiện mình vậy mà gặp đầu này Bắc Man lão cẩu đạo nhi. Phương này hàn băng lôi đài, rõ ràng là một cái đại hào băng đi chân khí chuyển hóa khí. Đồng tu hàn băng chân khí A Thuật Lôi, đứng tại hàn băng trên lôi đài đối địch, chẳng những chân khí tốc độ khôi phục tăng vọt, ngay cả chân khí độ tinh thuần cũng tăng trưởng mấy thành. Luôn miệng nói lấy công bằng ước đấu, bí mật lại làm loại này không ra gì ám chiêu, thật không biết xấu hổ. Trương Sở cảm thấy tức giận không thôi, mà không biểu tình vung tay lên, bên ông mậu thổ chân nguyên huy sái mà hạ. Ngăn ở trước mặt hắn A Nột Lương thấy thế, trong lòng biết mình tiểu tính toán đã bị Trương Sở nhìn thấu, thật cũng không nói cái gì, chỉ là lơ đến cười cười. Trong lòng còn tại suy tư, theo như đồn đại cái này Trương Sở không phải tu hỏa hành chân nguyên sao? Làm sao lại có thổ hành chân nguyên? Nhưng không có mỗi qua mấy giây, hắn liền cười không nổi. Bởi vì Trương Sở mậu thổ chân nguyên huy sái xuống dưới về sau, Tạ Quân hành lấy khí thế điều khiển mười dặm thổ hành nguyên khí ngưng tụ thành sơn nhạc, lại giống như là tưới kim khả lạp hoa màu mầm, đông nhiên luồn lên một mảng lớn, lại có vượt trên A Thuật Lôi xu thế. Hàn băng trên lôi đài A Thuật Lôi cũng bị giật mình kêu lên, trong lòng biết không thể lại mang xuống, quyết định thật nhanh huy động hoàng kim loan đao, một đao chém xuống, ma nhiều. Tạ Quân hành thấy thế, cũng là đột nhiên nhảy lên một cái chán gân xanh bắn ra gầm thét lên, bao cát. Trong một chớp mắt, ngân sắc đao khí phong bạo, cùng thổ hoàng sắc đao khí phong bạo, tựa như hai đạo sóng biển, hung hăng đụng vào nhau. Hào quang rực rực, lóe mù tất cả mọi người hai mắt. Lấy Trương Sở đao đạo tu vi đến xem, dưới đáy hai người này áp đáy hồng đại chiêu, lấy ý có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tạ Quân hành một chiêu này, hẳn là lấy tự đại mạc bao cát, lấy bao cát lướt qua, cả người lẫn vật cụ diện, không có một ngọn cỏ hủy diệt chi ý, nhập đao ý mà A Thuật Lôi một chiêu này, hẳn là lấy từ thảo nguyên tuyết hai, lấy tuyết hai giáng lâm, băng phong 10.000 giảm, túc sát vạn vật diệt tuyệt chi ý, nhập đao ý mà bên ngoài hình thức, thì đều thể hiện vì phạm vi lớn quần công chiêu số. Mà chân chính sát chiêu, lại là cái này đẩy trời đao khí bên trong đao ý thực lực không đủ người. Cho dù là chống đỡ được cái này thanh thế thật lớn đao khí, cũng sẽ bị đao ý phá hủy tâm thần, biến thành người chết sống lại. Có thể lấy bốn phẩm chi thân, chém ra như thế hùng vĩ một đao, dưới đáy hai người này trên võ đạo thành tích, cũng làm nổi nhân kiệt danh xưng. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh đi xa. Hào quang rừng rực chậm rãi nhạt đi. Phía dưới trên lôi đài cảnh tượng, dần dần ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. Xét thấy sắt thép hàn băng lôi đài đã chia 5 x 7. Hai đạo nhân ảnh thắt thân đưa lưng về phía mà đứng. Tạ Quân hành trong tay thẳng lưỡi đao chạm mã đao, đã được gãy. A Thuật Lôi mặt ngó về phía Trương Sở. Trương Sở thấy rõ ràng trên lồng ngực của người nọ có một đạo từ vai trái một mực kéo đến bên phải eo nhi đấm máu khe, nhưng Trương Sở tâm thần lại là thẳng tắp trở xuống, bởi vì trọng thương A Thuật Lôi khí tức còn cùng ngoan thạch đồng dạng vững chắc. Mà đưa lưng về phía hắn Tạ Quân Hành, khí tức lại giống như là thẳng đứng bật rơi đồng dạng thẳng tắp trượt xuống. Trương Sở một cái lắc mình, vòng qua ngăn tại trước mặt hắn A Ngột Lương, phóng tới Tạ Đi Quân. Hợp thời, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Tạ Quân Hành chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Trương Sở một đem đỡ lấy Tạ Quân Hành, tập trung nhìn vào, mới phát hiện Tạ Quân Hành bên phải trên cổ có một đầu vừa mảnh vừa dài vết máu. Trong chốc lát, một cái xuất hiện ở Trương Sở trước mắt hiện lên, Tạ Quân Hành bật lên, mang theo thế như 10,000 tấn một cái lực bổ hòa sơn chém xuống. Á thuật lôi vung đao chọc lên, hai đao hai tiếp. Tạ Quân Hành trong tay thẳng lưỡi đao chạm mã đao, không chịu nổi gánh nặng đứt gãy, tàn đao xẹt qua Á thuật lôi lồng ngực. Mà Á thuật lôi hoàng kim loan đao thì thông thuận bôi qua Tạ Quân Hành cổ. Vậy mà là thua tại trên đao. Trương Sở một tay bị Tạ Quân Hành trên cổ vết máu, một cái tay khác dựng đến mạch đập của hắn bên trên, gấp giọng nói, lao Tạ ngươi chống đỡ, chúng ta cái này liền về quan đi tìm Hoa đại phu. Tạ Quân Hành lại là chậm rãi lắc đầu, cố gắng lộ ra một cái cứng đờ tiểu dung, nói khẽ, minh chủ, ngài quá xem thường ta lão Tạ. Trương Sở vừa nhấc mắt, mới thấy Tạ Quân Hành con người tản ra, trên mặt còn mang theo cứng đờ mỉm cười. Trương Sở dùng sức mím môi một cái, chậm rãi đem Tạ Quân Hành phóng tới trên mặt đất, thấy hắn khép lại hai mắt. Một tiếng thê lương hô to từ đằng xa quan trên tường truyền đến, cha. Kia toa A Ngột Lương cũng đem trọng thương A Thuật Lôi đỡ đến dưới lôi đài, trợ hắn ổn định thương thế. Cuối cùng quay đầu, nhìn lướt qua nằm thẳng tại hàn băng trên lôi đài Tạ Quân Hành, mỉm cười nói, quả thật là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, quý minh khó lường a. Trương Sở nhẹ nhàng a một tiếng, mặt không biểu tình lấy xuống bên hông viên nguyệt luân đao, nhàn nhạt nói, tiểu huynh đệ nhóm đánh xong, đến phiên chúng ta những này làm lớn, qua tay đi. A Ngột Lương ánh mắt run lên, chợt lộ ra một cái càng thêm nụ cười ấm áp, Trương Minh chủ mời, tất nhiên là không dám không nên, không biết Trương Minh chủ định như thế nào cái đấu pháp đây. Trương Sở tự nhiên là đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Ta cái này không tính là lấy lớn lấn tiểu a. Không tính không tính. A Ngột Lương mỉm cười nói, tính toán ra, ta còn ngốc giả này Trương Minh chủ mười mấy tuổi đâu. Trương Sở rốt cục lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, rất tốt. Lời còn chưa dứt, bóng người của hắn đã ở biến mất tại chỗ. Chương 712, ngươi tính toán ta tính toán. Chương 712, ngươi tính toán ta tính toán. Trương Sở bóng người lóe lên, từ biến mất tại chỗ. A Ngột Lương thấy thế, không chút nghĩ ngợi bốn gối bỗng nhiên nhảy lên. Hạo đãng khí lãng tại lòng bàn chân hắn dưới lẩy ra. Thân hình của hắn giống như là ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng phóng lên tận trời. Một giây sau, một màn màu đen đao quang tại A Ngột Lương lập thân chỗ bùng lên mà qua, một đao chẳng không. Trương Sở thân hình tại ánh đao màu đen về sau hiện. Hắn mặt không biểu tình nhìn thoáng qua cách đó không xa A Thuật Lôi, nhấc chân trùng điệp đạp lên mặt đất, đuổi theo A Ngột Lương phóng lên tận trời. Lớn như núi địa, trong tiếng gió gào thét phi tốc biến tiểu. Trong chớp mắt, Trương Sở đã bay đến cách mặt đất mấy trăm trượng trên không trung, con kiến lớn nhỏ A Ngột Lương tại trong con ngươi của hắn dần dần bị lớn. Đúng. Chỉ nghe được quát to một tiếng, một đạo che bên trong hơn ngân sắc trưởng ấn giống như Thái Sơn áp đỉnh vào đầu chủ xuống. Cách thật xa, Trương Sở liền cảm giác được thấu xương phong duệ chi khí, cắt tới hai má của hắn đau nhức. Đạo trưởng ấn này, nhìn như là trưởng pháp, nhưng mà thực tế hay là đạo khí. Phi Thiên Tông sư công kích, đã sớm không còn câu nệ tại chiêu thức, khí tùy tâm phát, thuần tùy ý đi. Quyền có thể là đao, đao cũng có thể là quyền. Trương Sở trong một chớp mắt huy sái gian lận 100 đao, bên mông đao khí phong bạo, giống như đại giang cuốn ngược phóng lên tận trời. Vâng. Hai đạo kinh khí cường đại chính diện chạm vào nhau, như là hai viên đại đương lượng đạn đạo ở trên không đụng vào nhau, đẩy ra lóa mắt màn sáng, che đậy cả tòa Thái Bình Quan bầu trời. Trương Sở bóng người, tại che khuất bầu trời màn sáng phía dưới, tựa như là cự nhân dưới chân con kiến đồng dạng miểu tiểu. Nhưng mà đạo này nhỏ bé thân ảnh, lại một tay xé rách che khuất bầu trời màn sáng, vừa người xuống tới. Khi trên bầu trời ánh sáng chói mắt màn tan hết về sau, phía dưới quan chiến mọi người, liền chỉ thấy được một ngân một cho hai đạo quan mang, ở trên không bên trong như thiểm điện không ngừng va chạm, giao thoa. Mỗi một lần va chạm, chắc chắn sẽ xô ra một mảng lớn sáng lạn hoa hoa. Trên bầu trời nguyên bản đồng đậm giống đông mây trắng, đều đã bị cái này hai vệt độn quang cho xé thành hiếm nát. Dưới đây quan chiến trong mọi người, mạnh như thạch nhất hạo chi lưu, thị lực đều theo không kịp cái này hai vệt độn quang giao thoa tốc độ, càng đừng đề cập nhìn ra ai chiếm thượng phong, ai ở vào hạ phong. Chỉ có dày đặc tiếng oanh minh, liền như là xuân ba tháng trời hạ lôi, tại 100 dặm giữa rừng núi không ngừng quen quẩn. Trong mấy mắt, 100 chiêu đã qua. Trương Sở chân nguyên hùng hồn, lực bộc phát cực mạnh, bất kể tiêu hao phía dưới, chiêu chiêu cường hãn vô song. Công, thế không thể đỡ. Thủ, bất động như núi. A Ngột Lương đánh hắn liền như là sư tử cắn con nhím, không chỗ hạ miệng. Mà A Ngột Lương trương pháp nghiêm cẩn, chiêu thức dính liền gần như hoàn mỹ, cơ hồ không có sơ hở. Lại thêm nữa tốc độ của hắn từ đầu đến cuối, nhanh hơn Trương Sở bên trên một tuyến. Cho dù lộ sơ hở, Trương Sở cũng bắt không được. Trong lúc nhất thời, hai người lại người này cũng không thể làm gì được người kia. A Ngột Lương trong lòng lại là cảm thán, lại là cảnh giác. Cảm thán, là cảm thán thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Trương Sở đạp đất phi thiên bất quá mới nửa năm, vậy mà liền có như thế thực lực. Cảnh giác, lại là cảnh giác nếu không thể sớm làm trừ bỏ Trương Sở, đợi một thời gian, tất thành hòa lớn. Hắn đang cảm thán cảnh giác. Trương Sở trong lòng cũng cảm thấy đau đầu. Hắn chân nguyên so A Ngột Lương hùng hậu, cũng không thiếu khuyết giải quyết dứt khoát sát chiêu. Thay vào đó A Ngột Lương chưa không bỏ mặc phải liền cùng con cá trạch đồng dạng, đều giao thủ với hắn hơn trăm hiệp, hay là hơi dính tức đi, căn bản không cho hắn run dậy cơ hội. Cứ như vậy cái đấu pháp, Trương Sở là có sát chiêu cũng không dám làm, sợ kinh cái thằng này, liều lĩnh lòng bàn chân bôi dầu. Hắn đuổi không kịp, còn như vậy mang xuống, chỉ có thể ngang tay kết thúc. Trương Sở trong lòng tức giận thầm nghĩ, Đây chính là Phi Thiên Tông sư giao thủ trạng thái bình thường, chỉ cần không có tuyệt đối lực lượng chênh lệch, thắng liên tiếp thua đều rất khó điểm, càng đừng đề cập quyết sinh tử. Nhưng Trương Sở hôm nay rất muốn đem cái này An Ngột Lương lưu tại cái này bên trong, trả giá một chút, cũng ở đây không tiếc, không vì cái gì khác, liên vì Tạ Quân Hành câu kia, ngươi quá xem thường ta, lại là một cái cố nhân không có, lại là một đoạn ân ân oán oán, cuối cùng về sau vô luận là Lão Tạ lại nghĩ phản hắn, vẫn là hắn lại nghĩ chỉnh lý Lão Tạ, đều không thể nào. Trương Sở vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nảy ra ý hay. Một giây sau, Trương Sở dưới chân nổ tung một đoàn bính hỏa chân nguyên, lực lượng mạnh mẽ thôi động tốc độ của hắn tăng vọt, nào về phía trở tay không kịp Á Lương Nột, cầu tặng, chết đi. Viên Nguyệt Loan đao mang theo một đoàn chói lọi đao quang, trong chốc lát, kim sắc đao khí tăng vọt. A Nột Lương chỉ coi Trương Sở là muốn liều mạng, giữa lông mày cũng lướt qua một vòng hung ác, thân hình không lùi phản tiến vào, hai tay chỉnh trưởng hướng về Trương Sở đẩy ngang mà đi. Trương Sở không nghĩ bỏ qua hắn, hắn lại làm sao muốn buông tha Trương Sở? Trương Sở thế nhưng là tàn sát mấy chục ngàn Ô Nhĩ Hạt Tiết Tô Tôn, dẫn đến bọn hắn Lang tộc tử tôn kế hoạch trăm năm sắp thành lại bại nhân vật mấu chốt ta. Mỗi một cái Ô Nhĩ Hạt Tiết Tô Tôn đều hận không thể thiên đao vạn quả Trương Sở. Lần này hắn phụng Kim Lang Vương chi mệnh mang theo Á Thuật Lôi Xuôi Nam, khiêu chiến Đại Ly quần hùng, đi mạnh nhất phi thiên đường, ngưng vô địch phi thiên ý, đoạt Nam triều quần hào khí vận. Vốn là không thể cùng Đại Ly Phi Thiên Tông sư phát sinh xung đột. Hắn động thủ, Á Thuật Lôi phi thiên đường liền đi không đi xuống. Hiện tại Trương Sở chủ động khiêu chiến hắn, nếu là lần này cũng không thể chém giết kẻ này, lần sau không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Hắn còn liền không tin Trương Sở chỉ là một cái một cảnh bá phẩm, chân nguyên còn có thể là vô cùng vô tận không thành, kia không võ đạo. Chỉ một thoáng, vô lượng lượng hàn băng chân nguyên từ A Ngột Lương giữa song trưởng dâng lên mà ra, hóa thành dòng huyết giống như đao khí triều dâng phóng tới Trương Sở. Vâng anh, ánh đao màu vàng nóng cùng ngân sắc đao khí triều dâng đồng quy vô tận, cùng manh phản chấn lực lượng cuốn ngược mà quay về. Trương Sở thân hình rút lui chậm hơn, hai người giao thủ tiện tay một đạo khí kình liền có trên trăm trượng chi cự. Trương Sở bị lực đạo phản chấn đẩy lui chậm hơn, liền cùng xe lấy mỗi giờ 200 mã tốc độ buôn chỉ lúc, phương hướng chết đi không điểm 1 mm đồng dạng, căn bản là không có cách phát giác. Nhưng A Ngột Lương chú ý tới, ánh mắt lục lộ, hai ngay bắt phương, vốn là một tên cường đại võ giả hẳn là có được cơ bản tố chất một trong. Hắn phản ứng đầu tiên chính là cả bẫy. Nhưng một giây sau, gầm lên lại một lần nữa xông lên Trương Sở, liền bỏ đi hắn hoài nghi. Bất quá hắn hay là rất cẩn thận không cùng Trương Sở đánh giáp lá cả, tận lực vẫn duy trì một khoảng cách cùng Trương Sở đối hoành. Mà Trương Sở thì là y nguyên duy trì tần số cao thế công, không ngừng vùng vãi lấy đao khí, đuổi theo A Ngột Lương chặt. A Ngột Lương trên nhảy dưới tranh tranh né lấy Trương Sở thế công. Xa xa nhìn qua, Trương Sở giống như là tại dùng đại bổng đánh con muỗi, chiếm hết thượng phong. Nhưng mà chỉ có A Ngột Lương tâm lý rõ ràng, Trương Sở thế công mặc dù y nguyên cuồng mãnh, nhưng đao khí uy lực lại tại chậm rãi hạ xuống. Hạ xuống biên độ rất tiểu rất tiểu. Hắn nếu không phải lưu tâm chú ý, đều không thể phát hiện. Trương Sở chân nguyên không đáng kể. A Ngột Lương bụng mừng rỡ, tự cho là phát hiện chân lý. Nhưng hưng phấn đồng thời, hắn như cũng không có buông lòng đề phòng, chỉ là tăng cường thế công, bắt đầu chủ động lôi ra Trương Sở. Cao minh thợ săn là sẽ không bị cảm bẫy bên trong giá thú chảo thương. Chương 713, nam nhân không thể tiếp nhận thống khổ. Chương 713, nam nhân không thể tiếp nhận thống khổ. 100 chiêu về sau, Trương Sở đao chiêu uy lực đã hạ xuống 4/5, cơ hồ cùng mới vào phi thiên cảnh một cảnh phi thiên tương đương. Hắn bắt đầu vừa đánh vừa lui, đao chiêu bởi vì dính liền quá mức đội vàng sao động mà sơ hở trăm chỗ. Trong vòng trăm dặm tụ tập ở này bàng bạc ngũ hành nguyên khí, đem xanh thẳm bầu trời phủ lên thành cầu đồng sắc. Đủ loại dấu hiệu đều để A Ngột Lương tin tưởng vững chắc, Trương Sở đã nhanh đến cực hạn. Như Trương Sở trạng thái là đột nhiên hạ xuống, hắn khẳng định sẽ lòng nghi ngờ đây là Trương Sở gặp địch giả yếu âm mưu. Nhưng Trương Sở trạng thái trưởng, toàn bộ hành trình đều tại hắn đem khống ở trong, mà lại thân là một cái một cảnh bà phẩm phi thiên, Trương Sở có thể bảo trì cường độ như thế lớn thế công lâu như vậy, đã vô cùng biến thái. Không có bao nhiêu dư lực mới là bình thường. Người luôn luôn tin tưởng mình kinh nghiệm cùng mình tận mắt nhìn thấy đến. Trương Sở vừa đánh vừa lui, đến phiên A Ngột Lương đuổi theo Trương Sở đánh, cuốn lấy Trương Sở không để hắn lui ra khỏi chiến trường. Trương Sở mấy lần lấy đại chiêu banh kích, đều bị A Ngột Lương cưỡng ép đánh tan, mảy may không cho Trương Sở cơ hội rút lui. Nhiều lần ba lần sau, Trương Sở nổi giận nâng lên hai tay, chói sáng canh kim chân nguyên thấu thể mà ra, hình thành một đạo cao tới 100 trượng kim đao hư ảnh, ta cùng ngươi liều. A Ngột Lương thấy thế, hai tay chắp tay trước ngực, một vòng trăng tròn tại phía trên hắn chậm rãi hiện hiện, phản phất ánh trăng màu xám bạc quang mang lại cùng đầu thu kim hoàng trong suốt ánh nắng sánh vai cùng, phân biệt rõ ràng. Nhật nguyệt đồng huy chi tượng, thiên hạ thái bình. Đầu đầy gân xanh bắn ra, ngũ quan giữ tợn Trương Sở gầm thét, hai tay hung hăng chém xuống. Trong chốc lát, nối liền đất trời kim đao hư ảnh vỡ vụn, đầy trời nhỏ vụn đao khí trong nháy mắt ở giữa ngưng tụ thành một đầu rất sống động, rõ ràng giành mạch ngũ trảo kim long, gầm thét nhào về phía A Ngột Lương. Cùng một thời gian, A Ngột Lương trên đỉnh đầu trăng tròn bay ra, quang mang bùng cháy mạnh, chói mắt ngân quang triệt để đè xuống ánh nắng, phản phất cả trên trời mặt trời đều bị một vòng này trăng tròn thay thế. Hai đạo cô đọng đến cực hạn khí kình chạm vào nhau, tan tụ thành một cái sáng mù 10 triệu người trùng sáng. Quang đoàn không ngừng co vào. Sau đó chỉ nghe được vang một tiếng, bầu trời bật mèo, đại địa chấn chiến. Tất cả mọi người hai lỗ tai đều tạm thời mất đi thính giác. Khi hừng hực đến để người mở mắt không ra quang mang nhạt đi một chút về sau, dưới mặt đất quan chiến 100.000 người cưỡng ép mở ra rơi lệ không ngừng hai mắt nhìn về phía bầu trời, liền gặp được một bóng người ngay tại rơi xuống. Người kia lưng ngố lượng, mặt hướng bầu trời, mang ra từng mảnh máu tươi. Chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đóng cửa trên lầu Lương Nguyên Trường thấy thế, đột nhiên vừa tung người, hóa thành một đạo màu vàng xanh nhạt độn quang lướt về phía cái kia đạo rơi xuống bóng người. Nhưng có nhanh hơn hắn. Hắn vừa mới lướt lên thời điểm, đã có một đạo ngân sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt cũng đã cướp đến rơi xuống bóng người trước người. Lương Nguyên Trường kinh hãi, nổi giận gầm thét lên, ngươi dám động hắn một cây hào bao, ta đổ ngươi cửu tộc. Quan trên tường cái khác quan chiến Bắc Bình Minh mọi người, thế mới biết cái kia đạo rơi xuống bóng người là nhà mình minh chủ. Dừng tay. 100.000 người kinh sợ tiếng gầm gừ bên trong, vô số người hoặc đóng lại hai mắt, hoặc quay đầu sọ, chỉ sợ nhìn thấy nhà mình minh chủ bị người một đao trẻ làm hai tàn nhẫn một màn. Nhưng mà hiện thực, xưa nay không lấy người ý chí vì chuyện gì. 10 triệu người tiếng gầm gừ bên trong, ngân sắc độn quang xuất hiện tại Trương Sở trước mặt. Bắt đến ngươi. A Ngột Lương mặt mũi giữ tận từ ngân sắc độn quang bên trong hiện lộ ra, một con quả hương bổ lớn bàn tay từ độn quang bên trong nô ra, chụp vào Trương Sở cổ. Còn có cái gì so tự tay chém giết cửu địch thoải mái hơn? Đương nhiên là tự tay đánh chết tươi cửu địch. Ngay tại lúc bàn tay của hắn sắp bắt đến Trương Sở cổ thời điểm, thổ huyết không ngừng, thoi thóp Trương Sở đột nhiên vừa nhấc mắt, tinh quang bắn ra bốn phía ngang ngược con ngươi bên trong, nào có mảy may thoi thóp dáng vẻ. A Ngột Lương trong lòng cả kinh, bản năng thôi động hộ thể chân nguyên, liền muốn triệt thoái phía sau, kéo dài khoảng cách. Nhưng Trương Sở dùng trên trăm chiêu mới sáng tạo ra cơ hội, làm sao có thể cứ như vậy thả hắn đi? Mở miệng thời điểm, Trương Sở đã huy động trong tay viên nguyệt luân đao, mang theo bôi đen sâu kín đao quang bổ về phía A Ngột Lương lồng ngực. Ngân quang chợt sáng, ngăn trở viên nguyệt luân đao. Nhưng một giây sau, tựa như xinh đẹp bỏ xà phòng đồng dạng, ba một tiếng phá diện. Tốc độ nhanh chóng, quả thực liền đánh cho A Ngột Lương đội vàng không kịp chuẩn bị. Đây chính là Trương Sở tại sao phải phí hết tâm tư cùng A Ngột Lương đánh cận chiến. Hắn ngũ hành chân nguyên đại thành về sau, có được hai loại trạng thái. Ngũ hành tương sinh trạng thái, trong cơ thể hắn chân nguyên sinh sôi không ngừng, cơ hồ vô cùng vô tận. Dù cho là hai phẩm phi thiên, liều tiêu hao cũng nhất định không đấu lại hắn. Mà ngũ hành tương khắc trạng thái dưới, trong cơ thể hắn chân nguyên sẽ giảm phân nửa, nhưng sẽ xuất hiện một loại có được phá pháp thuộc tính chân nguyên màu đen. Phá pháp thuộc tính, tên như ý nghĩa, khí kình, cương khí đều có thể phá bỡ. Ngũ hành tương sinh trạng thái phía dưới, hắn mặc dù chân nguyên hùng hậu vô song, có thể không cần tiền đồng dạng tùy ý huy sái đại chiêu. Nhưng hắn cuối cùng thấp A Ngột Lương hai cái tiểu cảnh giới, chân nguyên hùng hậu đến đâu, cũng nhiều lắm thì cùng A Ngột Lương liệu một cái không thắng không bại. Muốn đánh giết kẻ này, chỉ có đánh giáp lá cả. Đánh giáp lá cả liền xem như chân nguyên màu đen không được việc. Hắn cũng còn có hổ phách cái này đại sát khí. Hổ phách trải qua hắn lấy canh kim chân nguyên luận dưỡng nhiều tháng, đã chẳng phải yếu đất, có thể trực tiếp lấy ra xem như binh khí sử dụng. Chân nguyên màu đen thông thuận phá vỡ A Ngột Lương chân nguyên, vượt quá A Ngột Lương ngoài dự liệu, đánh cho hắn trở tay không kịp. Nhưng lại tại Trương Sở trong dự liệu, hắn bổ ra viên nguyệt loan đao đồng thời, đã nâng lên đùi phải, mũi chân lôi cuốn lấy thê lương âm thanh xé gió, tinh chuẩn điểm tại A Ngột Lương không thể miêu tả bộ vị. Đá kích âm thanh rất buồn bực chìm. Nhưng ở Trương Sở trong hai, lại là lại thanh thúy lại tươi đẹp, tựa như là trứng gà túi tại lò xôi theo bên trên thanh âm. Một cước xuống dưới, A Ngột Lương vốn là đen nháy mặt, lập tức càng đen. Đầy đầu gân xanh, tựa như là con rết tại trên mặt hắn bò loạn. Hai viên trong mắt, tựa như là cá vàng con mắt đồng dạng kịch liệt ra bên ngoài đột. Ngay tiếp theo hắn tư duy, đều giống như đánh tiến vào bắt bên trong trứng gà, bị người dùng đũa quấy thành trứng bông hoa. Kỳ thật loại trình độ này đau đớn, A Ngột Lương nếu là có tâm lý chuẩn bị, hắn là có thể bảo trì lại lý trí. Võ đạo luyện đến phi thiên tình trạng này, ai còn không có kinh lịch điểm thiên đao vạn quả đau đớn. Nhưng bất ngờ không đề phòng, làm sao nhẫn? Chỉ một thoáng, A Ngột Lương náo hải bên trong, trừ một cái đau nhức chữ nhi, cái gì cũng không có. Mạnh mẽ đá kích lực lượng, bị đá A Ngột Lương lăng không lật một cái bổ nào, từ mặt hướng đại địa biến thành cái hót hướng đại địa. Trương Sở thuận thế xoay người mà lên, đứng ở A Ngột Lương trên thân, trong tay viên nguyệt loan đao xẹt qua một cái xinh đẹp đen tự, A Ngột Lương hai đầu cánh tay, mang theo hai bồng máu tươi, rời đi thân thể của hắn. Sau đó hình tượng liền làm bọn tới phụ cận Lương Nguyên Trường bước chân chỉ trệ, hạ thân mắt lạnh, tê cả da đầu. Trương Sở chân phải mang theo từng mảnh tàn ảnh, ngay cả tiếp theo không ngừng dẫm lên A Ngột Lương không thể miêu tả bộ vị. Người còn chưa rơi xuống đất, A Ngột Lương liền đã triệt để bất tỉnh đi. Ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng. Còn có cái gì so tự tay chém giết cửu địch thoải mái hơn? Đương nhiên là tự tay ngược sát cửu địch. Chương 714, biến tiên chương 714, biến tiên mảnh. Trương Sở dẫm lên A Ngột Lương trùng điệp nện ở đại địa bên trên. Băng phẳng đại địa, tại chỗ liền bị hai người ném ra một cái đường kính vượt qua 10 trượng lõm hình hố to. Trong hố lớn tâm, A Ngột Lương cả người đều khảm tiến vào bùn đất bên trong, chỉ có một cái đầu lâu cùng một đôi đùi lộ tại bên ngoài. Đầu lâu như dưa hấu, hai chân như củ cải, áo quần rách nát, đuôi tóc xốc xếch. Trương Sở đứng tại A Ngột Lương trên thân, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Đóng cửa lâu đột nhiên liền lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị bất thình lình đảo ngược cho kinh ngạc đến ngây người. Từng đầu cao lớn thu kịch hán tử đều mở ra một trương huyết bùn đại khẩu, hai mắt bên ngoài đột, ánh mắt trực câu câu nhìn qua cái danh to kia, rất giống một đám chim cút. A đủ, vừa mới không phải là cái này Bắc Man Phi Thiên Tông sư kém chút đánh chết Minh Chủ à? Làm sao chỉ chớp mắt liền bị Minh Chủ đánh chết rồi? A đủ, Minh Chủ đây là lại đánh chết một cái Phi Thiên Tông sư, đây là cái thứ mấy rồi? A đủ, Minh Chủ như bức. Một cô nói không rõ, không nói rõ nhiệt huyết tại bọn hắn trong lồng ngực khuấy động. Bọn hắn nghĩ gào thét, nghĩ phát tiết, lại bị giới hạn cằn cỗi từ ngữ lượng, không biết nên như thế nào mở miệng. Mà bọn hắn đã biết tất cả từ ngữ, đều không thể biểu đạt bọn hắn đối nhà mình minh chủ sùng bái, cùng cỗ này phát ra từ xương bên trong tự hào. Đây không phải bọn hắn lần thứ nhất mắt thấy nhà mình minh chủ chém giết phi thiên, nhưng đây là bọn hắn lần thứ nhất mắt thấy nhà mình minh chủ chém giết Bắc Man phi thiên, còn giết như thế sắc kỉnh. Bọn hắn vì có thể có Trương Sở dạng này minh chủ mà kiêu ngạo, cũng vì mình là Bắc Bình Minh một viên mà kiêu ngạo. Yên lặng như tờ bên trong, A Lột Lương hai cái đùi đột nhiên run rẩy một chút. Trương Sở ngưng lông mày, cái này mẹ nó còn không chết. Hắn ánh mắt run lên, xoay người một trường chụp tại A Lột Lương trên đỉnh đầu. A, hắn gào thét, dùng sức vừa gậy, huyết tương giống như suối phun đầy trời huy sái. Một viên tốt đẹp đầu lâu liên đối lấy đấm máu xương sống, bị Trương Sở ngạnh sinh sinh rút ra. Bắc Man tiểu nhi, trợn to mắt chó của ngươi cho ta thấy rõ ràng. Huyền Bắc Châu là chúng ta đại ly người Huyền Bắc Châu, không phải là các ngươi chăn trâu chăn dê đồng cỏ. Đến chúng ta Huyền Bắc Châu làm mưa làm gió, nhất định phải hỏi trước một chút chúng ta Bắc Bình Minh. Các ngươi muốn chiến tranh, chúng ta cho các ngươi chiến tranh. Các ngươi muốn quyết đấu, chúng ta cùng các ngươi quyết đấu. Chỉ cần ta Bắc Bình Minh còn có một đầu hán tử còn sống, Huyền Bắc Châu chính là các ngươi cấm địa. Bắc Bình Vi Vũ. Trương Sở giơ cao A Lột Lương đầu lâu, mặt hướng kia toa sắc mặt trắng bệch đa thuật lôi giơ thẳng lên trời gầm thét. Bắc Bình Vi Vũ. Thái Bình quan bên trong mấy ngàn Bắc Bình Minh thành viên nghe tới nhà mình minh chủ gầm thét, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sông lên đầu, đầy người nổi da gà, ức chế không nổi rút đao hướng lên trời, khàn cả giọng gầm thét lên, Bắc Bình Vi Vũ. Đầy khắp núi đổi tiếng gầm gừ bên trong, tất cả Thái Bình quan bách tính đều nhao nhao thả ra trong tay công việc, đẩy ra cửa sổ, đi ra ra môn, mặt đỏ lên liều mạng, cao giọng nói, Bắc Bình Vi Vũ. Bài sơn đảo hải tiếng gầm, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, phảng phất đốt thành liệt diễm, nhóm lửa cả tòa đầu trò núi. Mọi người đồng tâm hiệp lực, không ai qua được là. Nghe cái này bài sơn đảo hải tiếng giống giận dữ, Trương Sở cũng cảm thấy một cỗ ý lạnh từ đôi xương cụt nhanh như chớp bò lên trên đỉnh đầu nhi, kích thích đẩy người nổi da gà. Trong ngực khuấy động nhiệt huyết, tựa như là muốn xông ra lồng ngực của hắn, phun ra ngoài hóa thành trùng thiên liệt diễm. Hắn nhiệt huyết cảm động Thái Bình quan bên trong số lượng hàng trăm ngàn lao bách tính, nhưng bọn hắn nhiệt huyết lại làm sao không có cảm động hắn? Thật giống như Trương Sở đang thủ hộ Thái Bình quan, nhưng Thái Bình quan lại làm sao không có thủ hộ Trương Sở? Trương Sở chậm rãi đóng lại hai mắt, trong lòng hình như có sở nộ. Vô song là cái gì? Là người nhân vô địch, là bá giả không sợ, là dũng giả vô lui, hay là chiến vô bất thắng? Công đều khác, cũng là chỗ của đạo, dù 10 triệu người, ta tới vậy tín ngưỡng cùng lực lượng. Trước mắt bao người, Trương Sở thân hình chậm rãi đằng không mà lên, một đạo to lớn màu xám cổ sáng từ hắn trên người thấu thể mà ra, thẳng lên cựu tiêu. Thái Bình quan phía bắc hơn 30 dặm bên ngoài, Huyền Bắc ba đại phi thiên tông sư Nhạc Thanh Dương, Chu Cửu Dương, Phong Tư Tướng, một người chiếm cứ một cái ngọn núi, nhìn ra xa Thái Bình quan phương hướng kia một đạo thô to của sáng. Trương Sở cùng A Lột Lương vừa động thủ, bọn hắn liền phát ra được. Chỉ là ai cũng không có trực tiếp chạy tới Thái Bình quan, mà là ăn ý tại Thái Bình quan phía bắc hơn 30 bên trong mảnh rừng núi này ở giữa lục đầu. Bất quá ba người mặc dù đều biết hai người khác tồn tại, nhưng đã không có gặp mặt, cũng không có chào hỏi. Giờ phút này ba người ngắm nhìn cái kia đạo núi liền đất trời của sáng, sắc mặt cũng khác nhau rất lớn. Nhạc Thanh Dương sắc mặt không nhiều làm biến hóa, chỉ là không ngừng nhíu mày. Chu Cửu Dương không ngừng lắc đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ có Phong Tư Tướng, ánh mắt có chút đờ đẫn tự đủ, Kim Lân há lại vật trong ao, mới gặp Phong Vân liền hóa rồng. Lao Thiên đợi ngươi, sao mà dày vậy? Trước đây không lâu, ba người bọn hắn, không, hẳn là bốn cái, còn phải lại thêm hạng tôn cái kia ma quỷ, chính là Huyền Bắc Châu trời. Khi đó, triều đình không có phi thiên tọa trấn Huyền Bắc Châu, duy chỉ có một cái trấn Bắc Vương, còn Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, đã không để ý triều đình, cũng không nhúng tay vào giang hồ. Huyền Bắc Châu sự tình, trên cơ bản đều là bốn người bọn họ thương lượng đi. Triều đình muốn tại Huyền Bắc Châu thi hành bất luận cái gì chính sách, đều phải trước trưng cầu bốn người bọn họ ý kiến. Huyền Bắc giang hồ võ lâm minh chủ vị trí, cũng là bọn hắn bốn người nói cho ai, liền cho người đó. Từ khi Trương Sở đạp đất phi thiên về sau, hết thảy cũng bắt đầu không giống. Hạ Tôn có chịu Trương Sở cầm giữ Huyền Bắc võ lâm minh chủ vị trí, bị Trương Sở giết. Chu Cửu Dương thọ nguyên sắp hết, không muốn cũng không dám cùng Trương Sở cái này vòng 8-9 giờ mặt trời tranh phong. Phong Tứ Tướng thảm hại hơn, hắn ngay cả khó chịu cũng không dám. Nhạc Thanh Dương ngược lại là có thực lực cũng có tư cách ngăn chặn Trương Sở, nhưng hắn chỉ muốn ẩn thân phía sau màn làm kỳ thủ, không muốn mình đi làm chim đầu đàn. Đây là trước kia, bây giờ ba phẩm một cảnh Trương Sở đều có thể đơn giết ba phẩm ba cảnh Bắc Man tông sư A Ngộ Lương, dưới mắt còn đột phá. Xem chừng, về sau ngay cả Nhạc Thanh Dương đều ép không được hắn. Nhưng nếu chỉ là Trương Sở một người, cũng liền thôi. Nhưng Bắc Bình Minh còn có một cái phi thiên cấp phó minh chủ Lương Nguyên Trường, xa một chút còn có ẩn đế bọn hắn. Về sau cái này Huyền Bắc Châu, sợ sẽ là Trương Sở định đoạt. Bọn hắn những lao bất tử này, thật muốn lui khỏi vị trí tuyến hai làm lao bất tử. Nghĩ đến đây chỗ, Phong Tứ Tướng không biết thế nào liền nhớ lại năm đó mới gặp Trương Sở thời điểm, Trương Sở tất cung tất kính, mở miệng một tiếng tứ gia kinh sợ bộ dáng. Tạo hóa trêu ngươi a. Phong Tứ Tướng cái này toa cảm thán không thôi. Bên hai bỗng nhiên vang lên Nhạc Thanh Dương ngưng trọng thanh âm, các ngươi nói, Trấn Bắc Vương có biết không một màn này đây? Phong Tứ Tướng nghe vậy bật cười một tiếng, thầm nghĩ ngươi bây giờ không phục, còn có cái gì dùng? Không biết. Làm sao có thể không biết? Bên này làm ra động tĩnh nhi như thế lớn, ngay cả ba người bọn họ đều cảm thấy được, lấy Trấn Bắc Vương thực lực, làm sao có thể không biết? Nhạc Thanh Dương hỏi, rõ ràng là một màn này có phải là Trấn Bắc Vương đang tính kế Trương Sở? Trước đó không lâu, Trường Sinh Vương Thắng Ung mới tại Thái Bình Quan từng xuất hiện. Đồ đần đều biết Thắng Ung đến Thái Bình Quan là vì cái gì sự tình. Nhưng một màn này nhi phía sau, cho dù có Trấn Bắc Vương cái bóng có thế nào, Trương Sở có ẩn đế chỗ dựa, dù cho là Trấn Bắc Vương, chỉ sợ cũng không dám công khai xuống tay với Trương Sở. Trấn Bắc Vương tấn thăng một phẩm đại tông sư mới bao lâu? Người ẩn đế, hơn 20 năm trước liền đã đứng hàng một phẩm, danh mãn Cửu Châu. Về phần khác âm nhu bị kế, bây giờ Trương Sở lại như thế nào sẽ sợ những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm nhu bị kế? Ngươi nói ngươi nếu là sớm nửa năm có loại quyết tâm này tốt biết bao nhiêu. Khi đó Trương Sở còn không có thành tựu, chỉ cần ngươi triển lộ hai phẩm thế lực, hắn tất không dám cùng ngươi tranh phong. Hiện tại, đại thế đã mất, thời gian không chờ ngươi a. Phong tứ tướng cười nhạo lấy, cùng nửa ngày cũng không đợi được Chu Cửu Dương mở miệng, trên mặt cười nhạo chậm rãi lại biến thành bất đắc dĩ. Người lao tinh, quỷ lao linh a. Hắn thở dài một cái, quay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng uy áp đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Phong tứ tướng rơi chân một cái lảo đảo, rơi xuống đỉnh cây, nện đứt vô số cành cây, trùng điệp nện tiến vào vùng núi bên trong. Phốc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trấn Bắc Vương, là Trấn Bắc Vương. Huyền Bắc Châu có thể có này uy áp người, chỉ có Trấn Bắc Vương. Hắn biết, Trấn Bắc Vương đây là đang cảnh cáo bọn hắn. Nhưng chúng ta đều như thế sợ, ngươi còn cảnh cáo chúng ta làm chứng a? Ngươi hung ác như thế, đi cảnh cáo Trương Sở a. Trời người mô mỗ. Chương 715, linh hồn chương 715, linh hồn thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận, từ bốn phương tám hướng vào tới, trên bầu trời Thái Bình Quan hình thành một đạo che hơn 10 bên trong khổng lồ ngũ thải phong bạo. Tựa như cực quang, hùng vĩ chi cực. Tại đạo này ngũ thải phong bạo trung tâm, Trương Sở nhắm hai mắt lặng lặng nổi lơ lửng. Quá khứ đủ loại tại trước mắt hắn nhanh chóng hiện hiện. Tinh thần của hắn lại siêu thoát tại ký ức bên ngoài, lấy người đứng xem góc độ du lãng kiếp trước của mình tiếp này. Làm phú nhị đại lúc tùy tiện bay dương, thanh sát quyền mã. Cha trộn Cẩm Thiên phủ bang phái giới lúc quyết đoán, dũng manh tinh tiến bảo. Nam rời 500 trên đường ngơ ngơ ngắc ngác, sống không bằng chết. Cái này đến cái khác quen thuộc chẳng cảnh. Một chương lại một khuôn mặt quen thuộc. Cưới ngựa xem hoa. Trương Sở bắt đầu suy tư. Ai là Trương Sở? Là cố này từ 206 khối xương cốt, rất nhiều huyết đục, nội tạng, làn da, lông tóc tạo thành thể xác sao? Nói cách khác, nếu hắn bộ thân thể này lại thay đổi một cái linh hồn, hắn cũng là Trương Sở sao? Không, nhục thân người người đều có, nhưng trên đời này cũng chỉ có một cái Trương Sở. Có được những cái kia cố sự, có được những kinh nghiệm kia, có được những cái kia lựa chọn linh hồn, mới là Trương Sở. Thể xác chỉ là công cụ, chỉ là tấm thuẫn, chỉ là vũ khí. Linh hồn mới là một người chân chính cường đại địa phương. Có được cường đại linh hồn, dù là hèn mọn như kiến, cũng có thể phi thiên hóa rồng. Không có cường đại linh hồn, dù là trời sinh long trùng, cũng sẽ rơi xuống phàm trần. Đây thật ra là một cái rất dễ hiểu đạo lý. Rất nhiều người, đặc biệt là người trẻ tuổi, đều hiểu được đạo lý này. Cho nên có vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh dạng này chấn thức cổ hò hét. Chi tiết, theo coi đồ vật càng ngày càng nhiều, mọi người dần dần quên đi đạo lý này. Có được kim tiền người, bắt đầu tin tưởng kim tiền lực lượng. Có được quyền lực người, bắt đầu tin tưởng quyền lực lực lượng. Có được vũ lực người, bắt đầu tin tưởng vũ lực lực lượng. Không còn kiên định không thay đổi tin tưởng mình. Tiềm thức bên trong tổng cho rằng, mất đi tiền tài, mất đi quyền lực, mất đi vũ lực, mình liền chẳng phải là cái gì. Nhưng bọn hắn quên, ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn cái gì cũng không có. Ở bên trong cường đại, Trương Sở tự lẩm bẩm, ánh mắt chỗ sâu dần dần lộ ra một vệt ánh sáng. Kia là hắn từng có qua, lại mất đi ánh sáng. Trẻ tuổi ánh sáng, kiên định ánh sáng, không sợ ánh sáng, nặng nề ánh sáng. Theo đạo ánh sáng này, cả người hắn khí chất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói không rõ, không nói rõ, rất như là có trọng tâm con lật đật. Tâm niệm nhất định, lượng lớn ngũ hành thiên địa nguyên khí, như là trăm sông đổ về một biển đồng dạng điên cuồng quán chú tiến vào Trương Sở thể nội, tăng lên trên mọi phương diện hắn chân nguyên. Tăng lên một thành, hai thành, 30, 3 thành rưỡi, 4 thành. Tăng lên 4 thành về sau, hùng vĩ ngũ thải thiên địa nguyên khí phong bạo tiêu hao hầu như không còn, tăng lên trên diện rộng cảm giác cũng rốt cục chậm lại. Nhưng Trương Sở lại còn có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Nghĩ đến, nên là trong phạm vi mấy chục dặm thiên địa nguyên khí tiêu hao quá lớn, đã bất lực chèo chống hắn hoàn thành lần này đột phá tăng lên. Phía sau tìm chút thời giờ, chân nguyên hẳn là có thể tiến thêm một bước. Bất quá, liền cái này 4 thành lượng tăng trưởng, liền đã rất khủng bố. Trương Sở ngũ hành tề tu, một thân chân nguyên vốn là hùng hồn phải có thể xương biến thái, bật hết hỏa lực phía dưới, vượt hai cái tiểu cảnh giới đều có thể đánh cho an nột lương trên ngày dưới tránh. Hắn 50 chân nguyên, chỉ sợ đã là cùng cảnh giới phi thiên tông sư 2 đến 3 lần, mà lại đột phá tiểu cảnh giới mang đến tăng lên, còn không chỉ là lượng, còn có chân nguyên chất, cũng có vẻ lấy đề cao. Lại thêm phi thiên ý lại đến một đài giai mang tới tăng phúc. Bành! Trương Sở nhẹ nhàng một nắm quyền, trong lòng bàn tay lại nổ vang một tiếng buồn bực chìm khí bạo âm thanh. Bằng vào ta thực lực bây giờ, hai phẩm phía dưới, hẳn là không mấy người là ta đối thủ. Đợi đến ngũ hành bảy một, tuy là một cảnh hai phẩm tông sư, nên cũng có thể qua tay. Phi thiên chính cảnh, một cảnh nhất trọng thiên. Bây giờ Trương Sở chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới, mang tới tăng lên liền như thế to lớn. Trong khu vực quản lý dòm toàn bộ sự vật, ba phẩm cùng hai phẩm ở giữa chênh lệch, chỉ sợ có một trận mạ dạ tổng lớn như vậy. Trương Sở nếu thật có thể lấy hai cảnh ba phẩm chi thân, vượt biên chiến một cảnh hai phẩm, đã không phải biến thái hai chữ có thể hình dung. Còn nhất định phải phía trước bên cạnh thêm một cái lớn chữ nhi. Hậu tích bạc phát. Hậu tích bạc phát. Trương Sở từ Ngô Đồng bên trong lập nghiệp, một đường đánh ra Huyền Bắc Châu, kinh lịch rất nhiều gặp chật trở, rất nhiều dãy rủa, rất nhiều nhìn như không có chút ý nghĩa nào kiên trì, cuối cùng đều hóa thành thôi động hắn võ đạo tiến lên tư lương. Hắn có lẽ là sử thượng trẻ tuổi nhất Phi Thiên Tông sư một trong, nhưng hắn Trương Sở hoàn toàn xứng đáng. Thế thúc, Tạ Khiếu Thanh quỳ gối Tạ Quân Hành thi thể trước, hai mắt đỏ bừng nhìn qua từ trên trời giáng xuống Trương Sở. Trương Sở nghe tiếng trong lòng thở dài. Hắn hiểu được Tạ Khiếu Thanh trước mặt mọi người gọi hắn thế thúc ý tứ, nhưng hắn không thể cầm đầy quan bách tính mệnh đi cược. Thua không nổi. Trương Sở thở dài vỗ vỗ Tạ Khiếu Thanh đầu vai, nói khẽ, cha ngươi cùng cái này Bắc Man tử là công bằng quyết đấu, thế thúc không thể phá hư quy củ, hậu quả chúng ta đảm đường không nổi, thù này chỉ có thể đợi đến cái thằng này bước vào Phi Thiên về sau, chúng ta mới có thể báo. Là thế thúc có lỗi với ngươi cha. Hắn cố gắng cho Tạ Khiếu Thanh giải thích. Mặc dù theo lý thuyết, hắn đã giết một cái Bắc Man Phi Thiên cho Tạ Quân Hành tiễn đưa, đủ ý tứ. Nhưng hắn biết, đối Tạ Khiếu Thanh mà nói cái này dù sao cũng là giết cha đại thủ, dù là hắn giết sạch Bắc Man, chỉ cần A Thuật Lôi còn sống, liền không coi là báo thủ. Tạ Quân Hành là vì giữ gìn Bắc Bình Minh mặt mũi, giữ gìn đại ly người mặt mũi chiến tử, là anh hùng. Trương Sở không muốn Tạ Khiếu Thanh bởi vì việc này đối Bắc Bình Minh sinh lòng khẽ hở. Hắn không phải sợ Tạ Khiếu Thanh hận hắn. Lấy Tạ Khiếu Thanh hiện tại niên kỷ cùng hắn võ đạo tu hành, cuối cùng cả đời cũng không có đuổi kịp hắn Trương Sở khả năng. Hắn là không nghĩ Tạ gia tuyệt hậu. Thế thúc làm được đủ nhiều. Tạ Khiếu Thanh mím môi một cái, nói, cuối cùng phụ phục một đầu sự trên mặt đất, chất nhi Tạ thế thúc giết Bắc Man Phi Thiên cho gia phụ tiễn đưa. Hắn dù sao cũng là làm qua thiếu lâu chủ người, tự nhiên là có thể hiểu được Trương Sở vì cái gì không thể giết A Thuật Lôi. Cũng minh bạch Trương Sở đánh bạc tính mệnh đi giết A Nột Lương cho hắn cha báo thù, là bước lên bao lớn phong hiểm. Cha hắn tí nhị người, từng mưu đồ bí mật qua mưu phản Bắc Bình Minh. Bây giờ cha hắn đều đã không có, Trương Sở còn có thể làm được cái này phần bên trên, đã coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn không hận Trương Sở. Trương Sở nghe hắn bởi vì kiềm chế giọng nghẹn ngào mà thanh âm run rẩy, trong lòng lại không phải cái mùi vị. Hắn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía A Thuật Lôi. Phát giác được Trương Sở ánh mắt, đứng tại A Nột Lương không đầu thi thể trước A Thuật Lôi, thân thể run lẩy bẩy, đen nhánh hai gò má bởi vì trắng bệnh mà trở nên cho tàn. Không có A Nột Lương che chở, hắn tại Huyền Bắc Châu có thể nói là thế gian đều là địch. So qua đường phố chuột còn thảm. Nếu như có thể trốn, hắn đã sớm trốn. Nhưng một mực có một đạo hung ác nham hiểm khí tức tại trung quanh hắn lúc gần lúc hiện, hắn căn bản cũng không dám loạn động. Trương Sở cao mày dò xét A Thuật Lôi hồi lâu, mới mở miệng nói, giết ngươi, làm hư quý củ. Nhưng cứ như vậy thả ngươi đi, ta cái này đại chất tử tâm lý lại rất khó chịu. Như vậy đi, ngươi lưu lại ít đồ, cho ta cái này đại chất tử làm tưởng niệm đi. Thanh âm hắn cực nhẹ, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một cỗ không cho phản bác quyết tuyệt. A Thuật Lôi nghe vậy, cắn răng cúi đầu trên người mình dò xét một vòng, cuối cùng một đem rút ra bên hông hoàng kim loan đao, hung hăng xẹt qua cánh tay trái. Phốc xích, một đầu cánh tay sóng vai mà đứt, huyết tương phun ra xa hơn trượng. A Thuật Lôi vứt bỏ loan đao, phong bế quanh thân đại việt cầm máu, sau đó trực câu câu nhìn qua Trương Sở, hai mắt đỏ bừng một câu dừng lại nói, Trương Minh Chủ, dạng này ngươi nhưng hài lòng? Trương Sở sắc mặt không nhúc nhích tí nào, quay đầu nhìn về phía Tạ Khiếu Thanh. Tạ Khiếu Thanh trực câu câu nhìn qua A Thuật Lôi, nửa ngày sau mới nói, Tạ thế thúc. Trương Sở lúc này mới phất tay, không kiên nhẫn quá lớn, cút đi. A Thuật Lôi nghe vậy, kéo xuống một khối áo bào bao lấy chỗ của tay, về sau xoay người kẹp lên A Nột Lương thi thể không đầu, quay người đi về phía bắc. Trương Sở ngắm nhìn A Thuật Lôi đi xa bóng lưng, trong lòng luôn có một loại dự cảm xấu, cái này có lẽ vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Có lẽ là thời điểm đi tìm Vương Chân vừa cùng Phong Tứ tướng bọn hắn, hảo hảo tâm sự. Huyền Bắc Châu lại không phải hắn Trương Sở một bộ dáng nhà, không thể chuyện gì đều hắn đánh. Lương Nguyên Trường chẳng biết lúc nào rơi vào Trương Sở bên người, cũng cùng hắn nhìn qua A Thuật Lôi đi xa bóng lưng, nói khẽ, kẻ này nếu có thể gắng gượng qua cửa này, có thể có thành tựu nhi. A. Trương Sở khinh thường cười khẽ một tiếng, lạnh nhạt nói, hắn chính là nhập Phi Thiên, ta đồng dạng giết hắn. Lương Nguyên Trường quay đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trương Sở, có lòng tin như vậy. Vậy ta đâu? Trương Sở hơi chần chờ, liền nói, luận bàn tự nhiên là mãi mãi cũng là ngươi thắng, nhưng nếu là phân sinh tử, ta chắc thắng. Lương Nguyên Trường cười mắng, đắc chí liền cản rỡ, tiểu nhân ư? Chương 716, Thiên Hai Nhân Họa chương 716, Thiên Hai Nhân Họa mùng 3 tháng 8, Hải Ngoại Gia Mây Tuyệt Thế kiếm khách giá thuyền con mà đến, tại Đông Thắng ra cửa biển bảy xuống lôi đài, khiêu chiến Đông Hai Châu quần hảo, 10 trận chiến 10 nhanh. Mùng 7 tháng 8, có Tây Mạc Tuyệt Đỉnh đao khách, thua cờ nhập Trung Nguyên Châu, thượng thư Mi Hoàng Cửu Châu, vô một nam nhi đao phá 9 trận, giết 100 người. Tháng 8 năm 12, Thảo Nguyên Chí cường giả A Thuật Lôi nhập về Bắc. Trương Sở thả ra trong tay tình báo, thở dài nói, thời buổi rối loạn a. Đầu hắn đau đóng lại hai mắt, thân thể chậm rãi ngửa ra sau, nương đến trên ghế dựa nghỉ ngơi. Thường nói, không nhu toàn của người, không đủ để chớm nhu một vực. Lấy Bắc Bình Minh bây giờ thể lượng, dù vẫn an phận ở một góc, nhưng đã bị Cửu Châu thế cục như dẫn dắt. Cửu Châu dung chuyển, Bắc Bình Minh cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Đây là thời kỳ phi thường. Cho dù Trương Sở có thể nắm chắc đến trước mắt Quỷ Quyệt Phong ba đại thể mạch lạc, nhưng đối mặt như thế rắc rối phức tạp thế cục, hắn vẫn cảm giác tâm lực lao lực quá độ. Trô đứng càng cao, càng không thể đi sai bước nhầm. Một bước đi nhầm, khả năng chính là thâm nguyên. Đứng ở một bên Hồng Vân, gặp hắn nhức đầu bộ dáng, nhẹ chân nhẹ tay đi đến phía sau hắn, đấm bóp cho hắn huyệt thái dương. Mềm mại đầu ngón tay, phối hợp với tĩnh mịch hoàn cảnh, từng giờ từng phút làm dịu lấy đầu hắn đau nhức. Nữ tử đặc hữu nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, hỗn hợp có lưu hương bên trong dâng lên đàn hương, phân giải lấy trong lòng của hắn chìm nổi thiên đầu và tự. Qua một hồi lâu, Trương Sở mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng hỏi, Thiên Cực trên Thảo Nguyên, có tin tức trở về sao? Thiên Cực Thảo Nguyên đường tuyến kia, bắt đầu tại Lý Chính. Trải qua năm hơn kinh doanh, đường tuyến kia dù vẫn chưa đánh vào Bắc Man người giai tầng thống trị, mở ra thu hoạch tin tức tuyệt mật con đường, nhưng đã có thể từ từng cái không đáng chú ý biên giới nơi hẻo lánh, cân nhắc ra một chút Bắc Man người một chút chỉnh thể cử động. So hiện nay tuổi thiên cực thảo nguyên tuyết hóa phải đặc biệt trễ, nhập hạ sau mưa xuống lại đặc biệt ít, dê bỏ mảng lớn chết khát, bắt đầu mùa đông sau sợ sinh thiếu lương thực. Lại tỉ như Bắc Man chư bộ hướng Vĩnh Minh quan phương hướng di chuyển, binh mã điều động tấp nập, sợ tái khởi đao binh xâm lấn Đại Ly. Chỉ bất quá bây giờ cách lần trước Nam Bắc chi chiến kết thúc còn chưa đủ một năm, song phương hô thị còn chưa khai thông, tin tức truyền thâu cực kỳ gian nan. Cho nên không phải đại sự, thiên cực thảo nguyên đường tuyến kiên là sẽ không hướng Thái Bình quan phong vân lâu tổng bộ truyền thâu tin tức. Bình thường cách mỗi 2-3 tháng mới có một đường tới từ thiên cực thảo nguyên tình báo, mà lại tình báo truyền thâu đến phong vân lâu tổng bộ lúc, khoảng cách tình báo phát ra chí ít đều có gần nửa tháng, cũng không có giờ tờ ép ý nghĩa, chỉ có thể làm tình báo lập hồ sơ. Hồng Vân nghe vậy, cẩn thận hồi ức một hồi lâu, mới mở miệng nói, không có. Nàng trước kia là Trương Sở thiếp thân thị nữ, cùng Trương Sở cùng tiến vào đồng xuất, trước kia nàng chính là phong vân lâu 12 mật thám một trong, nằm trong tay một chi mật thám đoàn đội, đang phụ trách trợ Trương Sở tìm đọc chỉ định tình báo đồng thời, còn phụ trách chấp hành Trương Sở lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nhưng cũng không đụng vào phong vân lâu chỉnh thể tình báo tin tức. Từ Trương Sở đạp đất phi thiên về sau, xuất hành đều lấy ngự không thay đi bộ, nàng cùng Đại Lưu lại không cách nào một tấc cũng không rời đi theo Trương Sở. Phía sau, Đại Lưu đi vòng đi Hồng Hoa bộ, sau thăng nhiệm Hồng Hoa bộ bộ trưởng, mà Hồng Vân thì là tiến vào Trương phủ, đảm nhiệm Trương phủ đại tổng quản, phụ trợ chi thu quản lý Trương phủ đồng thời, còn làm Trương Sở tại Phong Vân lâu thay mắt, chuyển giao thủ hạ mật thám đoàn đội, thăng nhiệm Phong Vân lâu phó lâu chủ. Trước mắt Phong Vân trong lâu, có quyền hạn tìm đọc tất cả tình báo tư liệu, chỉ có 4 người. Trương Sở một cái. Hắn thân là Phong Vân lâu lâu chủ, Phong Vân lâu hết thảy hắn tự nhiên đều có thể một lời quyết chi, nhưng tinh lực của hắn bất tại Phong Vân lâu, hiếm khi hành xử tìm đọc trong lâu tình báo quyền lợi. Con La một cái. Con La thân là người giữ cửa, toàn diện quản lý toàn bộ Phong Vân lâu, là Phong Vân lâu đại não. Toàn bộ Phong Vân lâu tình báo cuối cùng đều sẽ tập hợp đến trong tay hắn, bất quá theo địa vị của hắn nước lên thì thuyền lên, hắn tại Phong Vân trong lầu cũng dần dần thiên hướng về bại cống cùng nhu đồ, từ lần trước Nam Sơn Châu chi hành võ công tấn phế về sau, tức thì bị Trương Sở lệnh cưỡng chế, lại không hứa xuất ngoại cần nhiệm vụ. Thiên Phong một cái. Thiên Phong từ Thiên Cực Thảo Nguyên trở về sau, liền chuyển giao thủ hạ mật thám đoàn đội, thăng nhiệm Phong Vân lâu phó lâu chủ, chính là Phong Vân lâu lưới giao, Phong Vân lâu tất cả cỡ lớn hành động đều là từ hắn ra mặt chỉ huy, gặp được khó mà công khắc mục tiêu, cũng là từ hắn tự thân xuất mã, dẫn đội công khắc. Về phần tìm đọc trong lầu tình báo, mặc dù cũng có thể khỏi phải trải qua Trương Sở cùng Con La trả lời, nhưng là sẽ lưu lại ghi chú. Cái cuối cùng là Hồng Vân. Nàng cũng là Phong Vân lâu phó lâu chủ, nhưng nàng là Trương Sở tại Phong Vân lâu đại biểu, đã không thể nhúng tay trong lầu bố cục cùng nhu đồ, cũng không thể nhúng tay trong lầu công việc bên ngoài nhiệm vụ, chỉ phụ trách tùy thời chuẩn bị cho Trương Sở cung cấp hắn tình báo cần thiết, cùng chuyển đạt Trương Sở đối Phong Vân lâu mệnh lệnh. Quyền hạn có lẽ không bằng Thiên Phong, nhưng luận địa vị, nàng còn tại Thiên Phong phía trên, cơ hồ có thể cùng Con La sánh vai cùng. Hồng Vân có lẽ không quá quan tâm mình tại Phong Vân lâu bên trong địa vị, nhưng cái địa vị này phía sau chỗ đại biểu tín nhiệm, nàng nhưng lại không thể không quan tâm. Ngài là lo lắng, những người này cùng một chỗ tiến vào Đại Ly khoé gió nổi mưa, chỉ láng giềng muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của điểm báo trước sao? Hồng Vân trầm tư một hồi, nhẹ giọng dò hỏi. Trương Sở từ từ nhắm hai mắt trả lời, những người này dòng chống khua chiêng đến Đại Ly kiếm chuyện, hẳn là những này ngoại bang đối Đại Ly bế quan tỏa cảng chính sách kháng nghị. Về phần có phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của điểm báo trước, tình báo quá ít, tạm thời còn không cách nào phán đoán. Ta là đang nghĩ, những người này phía sau, trừ bọn hắn buồn quốc ủng hộ bên ngoài, còn có hay không Đại Ly người ủng hộ? Láng giềng không đủ gây sợ. Sợ là sợ có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý nghĩ này, không chỉ láng giềng. Từ Thiên Cực Thảo Nguyên trở về tình báo, hắn đều nhìn qua. Nhưng hắn đều chỉ là cười một tiếng chi. Bác Man người, chính là bọn hắn tự tay chạy về Thảo Nguyên. Bác Man người quốc lực như thế nào, không có người lại so với bọn hắn rõ ràng hơn. Đều nói Bác Man người toàn dân giai binh, cầm lấy roi chính là dân chăn nuôi, cầm lấy đao chính là mã phỉ. Nhưng sự thực là sẽ không lấy người ý chí vì chuyện gì. Thảo Nguyên chư bộ nhân khẩu thêm tại vừa đến, cho ăn bể bụng 7 triệu. Nam Trinh mấy năm này, Bắc Man người trước trước sau sau hết thể tại Bắc Cương gãy hơn 40 vạn tinh nhuệ thiết kỵ. Cho dù có lại lần nữa trừ quan xuôi Nam suy nghĩ, binh mã, trang bị, lương thảo đều là bọn hắn không vòng qua được Đại Sơn. Nhưng nếu có người lại lần nữa nội ứng ngoại hợp, hết thể thì khi khác đàm. Trương Sở còn không có quên, Bắc Man người lấy chiến dưỡng chiến, 100,000 đại quân biến 200,000, 200,000 đại quân biến 300,000 bản sự. Hồng Vân có chút hiểu được, thấp giọng hỏi, ngài là nói Trấn Bắc Vương? Trương Sở nhẹ gật đầu, lắc đầu, đại kiếp sắp nổi, lòng mang ý đồ xấu hạng người, làm sao dừng một cái Trấn Bắc Vương? Dừng một chút, Trương Sở lại hỏi, các nơi thiếu lương thực tình huống như thế nào rồi? Hồng Vân sắc mặt dần dần ngưng trọng, thật không tốt, năm nay đại hạ, các nơi sản lượng vốn cũng không đủ năm trước 50, nhưng các nơi quan phủ còn tại dựa theo năm trước thuế vụ lệnh cưỡng chế nông hộ giao lương, lương thảo kính chuyển ti cũng cùng như bị điên, liều mạng thu nạp các nơi sinh lương, trồng lương thực nông hộ nhóm đều khoái hoạt không đi xuống, thành bên trong lấy tiền bán lương bách tính, càng là đã ở cạnh rau dại vỏ cây qua ngày, Thái Bạch phủ bên trong người thành phố đã kín người hết chỗ, chỉ cần chịu cho cả lăm, 10 cái đồng tiền lớn đều có người chịu bán vợ con. Trương Sở lông mày càng nhăn càng chặt. Thân là thượng vị giả, trình độ nhất định hắn là có thể hiểu được quan phủ cách làm. Năm nay thiếu lương thực đã thành kết cục đã định, mà có Tây Lương Châu cái kia cục diện rối rắm tại, triều đình cứu tế chỉ sợ cực kỳ có hạn. Càng là như thế, quan phủ trong tay thì càng phải có lương. chỉ có quan phủ tay bên trong có lương mới có lực điều giải các nơi thiếu lương thực, không đến mức buộc phát tới châu ngồi quyển toàn bộ huyện Bắc Châu tình trạng. Nhưng đối với dưới đáy bách tính mà nói, quan phủ cách làm này không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lấy Trương Sở chính trị trí tuệ, trước mắt cũng nhìn không ra quan phủ cách làm này đến cùng là đúng hay sai. Hắn chỉ sợ dân không nghĩ phản, quan bức dân phản. Thật lâu, Trương Sở trùng điệp thở dài một hơi, nói khẽ: thiên tai nhân họa cùng tiến tới, cái này lao thiên gia thật đúng là nhận không ra người qua sống yên ổn thời gian a. Hắn là thật có lòng bất lực. Lúc trước phái Hồng Hoa bộ phong tỏa huyện Bắc Châu đường thủy giao thông, không cho phép huyện Bắc Châu lương ra huyện Bắc địa giới, đã là đi quá giới hạn. Châu phủ không có tìm hắn Bắc Bình Minh thiên phước, đã vượt quá dự liệu của hắn. Lại cắm tay quan phủ các nơi thi chính, liền thật sự là buộc triều đình đối với hắn Bắc Bình Minh giới lao. Nhìn Trương Sở tâm lực lao lực quá độ bộ dáng, Hồng Vân đau lòng phải không có cách, nhẹ nhàng ôm trán của hắn, hòa nhã nói: hôm nay là Tết Trung Thu, ngài liền đừng có lại nhọc lòng những này bực mình sự tình. Hai phu nhân từ đêm qua liền bắt đầu bận rộn, bánh Trung Thu trưng một thế lại một thế. Ngài nếu không sớm đi trở về cùng các nàng nghỉ lễ khí, hai phu nhân coi như thật muốn buồn bực. Trương Sở miễn cưỡng cười cười: ngươi sớm đi trở về bồi bồi đại trắng đi. Ngươi quanh năm suốt tháng cũng không có mấy cái thời điểm hảo hảo bồi đứa bé kia. Ta sau đó liền đi Trung Nguyên Châu, có một số việc, ta còn phải đi thỉnh giáo đệ nhị thắng tiên bọn hắn. Hồng Vân nắm thật chặt Trương Sở cái chán, muộn thanh muộn khí thấp giọng nói: vội vã như vậy sao? Liền không thể ở nhà bên trong qua Tết Trung Thu mới đi sao? Quan dưới những cái kia gánh bao lớn dưới lực hàng nhóm, hôm nay cũng còn có thể nghỉ ngơi một ngày cùng vợ con ăn bữa ngon đây này, ngài làm gì đem mình làm cho như thế gấp? Ta ngược lại là suy nghĩ nhiều ở nhà bên trong đợi mấy ngày, nhưng cũng được người bên ngoài cho ta thời gian này à? Trương Sở cười đến đặc biệt bất đắc dĩ, nói khẽ: chờ thêm năm nay, qua năm nay ta hẳn là có thể hào hào nghỉ một chút. Hồng Vân thở dài một cái: ngài năm ngoái cũng là nói như vậy. Chương 717, cao chọc trời phong chi hội, thượng. Chương 717, cao chọc trời phong chi hội, thượng. Tháng 8 năm 16, cao chọc trời phong chi hội. Đây là Vũ Cửu Ngự cái này tiểu đoàn thể đã cầm tiếp theo hơn 10 năm tụ hội. Cái này tiểu đoàn thể 8 người, phân tán ở trời Nam biển Bắc, lại riêng phần mình đều có mình một đám tử cục diện, phân thân thiếu phương pháp. Nếu như không có cái gì khẩn yếu sự vụ, quanh năm suốt tháng đều rất khó có cơ hội ngồi cùng một chỗ, hảo hảo uống chén rượu, trò chuyện chút. Thế là liền có cái này tụ hội. Ngày 15 tháng 8 là trăng sáng Trung Thu, người nguyệt hai đoàn tròn ngày. Đem cái này tụ hội định tại tháng 8 năm 16, cũng có đoàn tụ chi ý dù sao cao chọc trời phong ngay tại Trung Nguyên Châu, Cửu Châu trung tâm. Lấy Phi Thiên Tông sư cất lực, vô luận từ phương nào chạy tới cao chọc trời phong, một ngày cũng đều đầy đủ. Trương Sở nếu không phải nghĩ đến sớm một chút đổi tới cao chọc trời phong, cùng đệ nhị thắng thiên bọn hắn trò chuyện chút gần nhất thế cục, lại thêm nữa đường xá không quen, phải tốn chút thời gian tìm đường. Hoàn toàn có thể ở nhà bên trong qua xong Tết Trung Thu, sáng sớm ngày thứ hai tái khởi thân đi cao chọc trời phong, ngay cả giờ cơm nhi đều không mang trì hoãn. Trương Sở đến cao chọc trời phong lúc, ngày mới vừa sáng, một vòng thần hy nhảy ra biển mây, chiếu rọi tại vị ở trên biển mây cao chọc trời phong sơn đỉnh phía trên, áng vàng 10,000 trượng, không giống nhân gian. Không hổ là Trung Nguyên Long Mạch chi tổ, Cửu Châu thứ nhất núi. Trương Sở đứng ở trên biển mây, bích màu xanh váy dài phiêu đãng, ngước nhìn trước người tòa này đổ xuất biển mây mấy trăm trượng chi cao hùng tuấn sơn nhạc, chật chật khen, cùng ngọn núi này so ra, ta đầu chó núi chẳng qua là một cái không đáng chú ý tiểu đống đất. Ngọn núi này tại Cửu Châu sơn nhạc bên trong, có cực kỳ địa vị đặc thù, cho nên đến nay cũng còn cái gì tông môn dám ở trên ngọn núi này mở cửa lập phái. Hắn phiêu nhiên mà lên, dạ bước 10 bậc lên núi, còn chưa tới gần đỉnh núi, liền gặp phi hồng bài thải, ẩn có mùi rượu. Lại là có thật nhiều người mặc xanh biển tiếp thân trang phục giang hồ binh sĩ, đang chạy bên trên chạy xuống bận rộn. Trương Sở kinh ngạc tiến lên hỏi thăm, nào biết những người này thấy hắn, thật là trước một bước không mình hành lễ, tiểu nhân cho nhị gia thỉnh an. Trương Sở tò mò hỏi, các ngươi là nhà kia? Về nhị gia lời nói, chúng tiểu nhân là Đông Thắng Cự Tình Bang, Bạch trưởng lão môn hạ. Một đám áo lam hán tử một mực cung kính trả lời, cấp bậc lễ nghĩa rất chu toàn. Đông Thắng Cự Tình Bang, Bạch trưởng lão. Trương Sở trong lòng hơi một suy nghĩ, liền cười nói, ta Ngũ Ca môn hạ huynh đệ sao? Làm phiền các ngươi, ta Ngũ Ca đã tới chưa? Thái thượng trưởng lão đã đến, trên đỉnh núi chỉ huy các huynh đệ bố trí sân bãi. Ừm. Trương Sở nghe vậy, trong lòng có chút lúng túng nhìn một chút mình trống rông hai tay, trong lòng tự đủ cái này tụ hội, có chút long trọng à, mình tay không tới cửa, thích hợp sao? Đang lúc hắn do dự có phải là xoay người đi gần nhất phủ thành, mua chút bạn tay lễ lúc, một đạo áo trắng như tuyết bóng người từ trên trời giáng xuống. Người còn chưa tới, trước nghe nó âm thanh, a, lão nhị ngươi làm sao sớm như vậy liền đến rồi? Trương Sở định thần nhìn thoáng qua, không phải Bạch Phiên Vân có là người phương nào? Hắn lúc này ôm quyền chắp tay, cười nói, đây không phải tưởng niệm ca ca mấy cái, liền sớm đã đến rồi sao? Ha ha ha, hay là lão nhị ngươi biết nói chuyện, còn không có ăn điểm tâm a? Đi đi đi, trên núi có hải sản, đều là ca ca tối hôm qua trong đêm từ Đông Hải trở tới đây mới mẻ mặt hàng, cam đoan ngươi không có được qua. Hắn cùng chỗ này khách khách khí khí chắp tay. Bạch Phiên Vân lại là nhanh chân đi lên, thân thiện ôm Trương Sở đầu vai, liền kề vai sát cánh hướng trên núi đi. Nói đến, Vũ Cửu Ngự cái này trong đoàn thể nhỏ, trừ đệ nhị thắng thiên, Trương Sở còn liền cùng Bạch Phiên Vân quen thuộc một điểm. Dù sao lúc trước Nam Cương đại chiến bên trong, hai bọn họ từng liên thủ chém giết qua một tên Việt nhân Phi Thiên. Vũ ca làm sao tới phải làm sao sớm? Ta không tính đi đến, thủ hạ ta những minh đệ này, sớm một tháng liền đến Trung Nguyên Châu. Ha ha ha, tiếp qua cái 2-3 năm, liền đến phiên ngươi làm chủ. Ồ, thầy phiên làm chủ a? Việc rất nhỏ, huynh đệ Bắc Bình Minh, khác không nhiều, liền nhiều tiền, nhiều người. thứ, thể diện. Trên đỉnh núi có một bình đài, trong bình đài có một lương đỉnh, chung quanh tất cả đều là cự kình băng người, ngay tại vội vàng chuẩn bị thịt rượu. Trương Sở cùng Bạch Phi Vân, một người ôm một cái cắm một cây rơm dạ quả dừa, ngồi tại trong lương đỉnh tự sự. Nghe xong Trương Sở lời nói, Bạch Phi Vân thất thanh nói, cái gì? Người Bắc Bình Minh cũng bị người ngăn cửa rồi. Trương Sở kinh ngạc nhìn hắn, ư? Làm sao? Ngươi cự kình băng cũng bị người ngăn cửa rồi? Bạch Phi Vân hai đầu lông mày hiện lên một viên âm lệ chi sắc, hắn tiện tay đem trước mặt quả dừa quét đến một bên, đưa tay để chúng quanh cự kình băng băng chúng lấy rượu tới. Xuất Vân Quốc Y Trúc Lưu thủ đồ bắt đầu mười binh vệ, đao pháp tinh xảo, tại tuyệt đỉnh bốn phẩm ở trong cũng là nhất lưu hào thủ. Tại ta cự kình băng bên ngoài bày xuống lôi đài, giết ta cự kình băng ba tên đàn chủ. Trương Sở chủ động tiếp nhận cự kình băng băng chúng dâng lên đến bầu rượu chén đến rượu, cho Bạch Phi Vân đến một bầu rượu, cũng có chút nhíu mày, chẳng lẽ ngũ ca ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn nước ngoài man di giết ngươi huynh đệ, cái gì cũng không làm? Bạch Phi Vân thần sắc có chút u ám, nhấc lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, về sau mới chậm chậm lắc đầu nói, chuyện này không đơn giản. Lão nhị ngươi là như thế nào ứng đối? Trương Sở nhíu mày, trầm giọng nói, cái kia tạp chủng, trên lôi đài giết ta Bắc Bình Minh đại trưởng lão, ta cũng là trong lòng có kiên kỵ, không dám phá hỏng quy củ giết tạp chủng, liền giết cho hắn hộ pháp Bắc Man Phi Thiên. Bạch Phi Vân đống dưng trận to hai mắt, cùng nhà ngươi đại sư huynh cùng một chỗ động đắc thủ. Trương Sở lắc đầu, đồng dạng là một đôi một, công bằng giao chiến. Bạch Phi Vân nghe vậy, bản năng lại hỏi, ngươi khiêu chiến hắn, vẫn là hắn khiêu chiến ngươi? Ngươi đột phá rồi. Đến lúc này, hắn mới phát hiện Trương Sở khí tức khác thường. Bất quá hắn phản ứng chỉ độn, mà là Trương Sở vô luận là đột phá trước hay là sau khi đột phá, thực lực đều không kịp hắn. Là lấy dù là hắn mới gặp Trương Sở lúc, liền cảm giác được Trương Sở khí tức có biến hóa, cũng không có dưới mảnh đi phân biệt. Câu nói kia rất chứ danh phú nhị đại trích lời là thế nào nói tới? Ta kết giao bằng hữu, không quan tâm có tiền hay không, dù sao không có khả năng so ta có tiền. Bây giờ nghe Trương Sở nói, hắn đơn giết một cái Bắc Man Phi Thiên, cảm thấy chấn kinh, mới phát hiện Trương Sở đột phá. Trương Sở là hơi có tinh tiến bảo. Ngũ ca, đừng nói trước ta, trước tiên nói một chút chuyện này, làm sao cái không đơn giản biện pháp? Bạch Phiên Vân đè xuống trong lòng chấn kinh, trả lời, tên kia tại cửa sông bảy ba ngày lôi đài, đem Bắc hai châu mặt mũi cho cốt sừng, sửng sốt không có một cái lao bất tử, đứng ra nói một câu, châu phủ cùng phương Bắc phủ tổng đốc cũng đều như là người chết, không nhìn thấy, nghe không được. Đến tên kia đến ta cự kình bang ngăn cửa thời điểm, ca ca nhưng thật ra là hữu tâm đi ra ngoài một bàn tay đánh chết hắn, lại nhận được đại tỷ truyền âm, để ta nhận nhất thời chi khí, lại nhìn kỳ hăng nói. Nói lên cái này, Bạch Phiên Vân cũng có chút đại thổ nước đáng ý tứ. Đại tỷ, Trương Sở đột nhiên nhớ tới, cái kia thời gian điểm, Vũ Cửu Ngự đích thật là tại Đông Hải. Hắn chần chờ một chút, thấp giọng hỏi, chuyện này, tổng không nên là hướng về phía đại tỷ đến a? Không nên. Bạch Phiên Vân lắc đầu như trống lúc lắc, đại tỷ không có dễ khi dễ như vậy, ta xem chừng, đại tỷ cũng chỉ là không muốn làm chim đầu đàn, cho triều đình cả thương. Có đạo lý. Trương Sở nhẹ gật đầu, nhưng chợt lại thán tiếng nói, nhưng cái này cậu nương dưỡng thế đạo, chúng ta những này to con đều không ra mặt, dưới đáy mắt tính, thời gian coi như thật không vượt qua nổi. Vũ ca ngươi là không biết, năm nay đến Tây Bắc đại hạ, hiện tại đã bắt đầu náo thiếu lương thực, ta xem chừng, triều đình muốn không có cách nào phát thóc trần thai lời nói, đạt được nhiều là lớn. Bạch Phiên Vân nghĩ về một câu việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, quản nhiều như vậy làm gì, nhưng nhìn xem Trương Sở lo lắng bộ dáng, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, trả lời, các ngươi nơi đó thiếu lương thực, ta cũng có nghe thấy, bây giờ Đông Hai Châu giá lương thực cũng trướng rất nhiều. Nói đến, chúng ta chỗ ấy có trồng chất như núi con bố, biện luật cái gì, chúng ta chỗ ấy người đều cầm đám đồ chơi này cho heo ăn, nhưng nghe lão bối nhi người giảng, trước kia náo hạ cũng có người cầm chút đồ chơi làm khẩu phần lương thực, người ăn hẳn là không có gì ma bệnh, ngươi nếu không ngại, ta đến nghĩ một chút biện pháp, hướng các ngươi chỗ nào vận một nhóm quá khứ mau cứu gấp. Trương Sở đội vàng trả lời, muốn muốn, chỉ cần ăn không chết người, có thể định nói đồ vận, ta đều muốn. Vũ ca ngươi là không biết, chúng ta kia bên trong hiện tại đã có người dựa vào vỏ cây cùng sợi cỏ sống qua ngày, ngươi nói những đồ chơi này, tổng so vỏ cây cùng sợi cỏ gánh nói a. Bạch Phiên Vân không thèm để ý gật đầu, vậy được, quay đầu ta trước phái người mang hộ điểm cho ngươi nhìn một cái, ngươi muốn cảm thấy hữu dụng, ta lại đến nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi, nhiều không có. Mấy chục thuyền vấn đề không lớn. Hắn nói đến hứng hở, ngữ khí lại lớn hạ nhân, há miệng chính là mấy chục thuyền. Đây mới là Phi Thiên Tông sư chân diện mục. Vô luận xem ra nhiều ngốc bạch ngọn, Đô Tha sĩ kỳ Phi Thiên Tông sư, trên bản chất đều là chúa tể một phương, dễ như trở bàn tay liền có thể điều động hải lượng nhân lực vật lực. Thành, vậy liền nói định. Trương Sở vội vàng trả lời, chỉ cần có thể cứu cấp, tiểu đệ nguyện dĩ vãng năm giá lương thực giảm nửa giá tiền, thu mua. Này, Bạch Phiên Vân cười khoát tay chặn lại, người ta huynh đệ, xét tiền liền khách khí, dù sao những món kia tại chúng ta chỗ ấy cũng không ai muốn. Cho heo ăn heo đều không thích ăn, nếu có thể giải các người gốc, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sao? Trương Sở nhịn không được bật cười, cái này ngũ ca, thật đúng là cái sẽ không bán đơn tình, cái này dù sao không phải hai anh em ta ăn không răng trắng nói mấy câu liền có thể hoàn thành sự tình, còn phải vất vả các huynh đệ phía dưới chạy trước chạy sau chứ là, dù sao tiền cũng không nhiều, tạm thời coi là cho các huynh đệ phía dưới mua chén trà uống. Bạch Phiên Vân nghĩ nghĩ, cố mà làm gật đầu nói, được thôi, ngươi bản thân nhìn xem tới đi. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, về phần nước ngoài Man Di ngăn cửa sự tình, đợi đến đại tỷ đến, chúng ta mới hảo hảo thỉnh giáo một chút nàng đi, luôn có biện pháp giải quyết. Nói đến chỗ này, hắn nhịn không được một bàn tay đem thạch trên bàn chén rượu đập thành vỡ nát, giọng căm hận nói, sớm biết, ca ca liền nên học ngươi, làm thịt Y Trúc Lưu cái kia Phi Thiên đạo chủ, xuất ngục ác khí. Trương Sở nghĩ nghĩ, đến cùng hay là nhẹ giọng khuyên giải nói, "Ngũ ca, ta cùng Bắc Man người bản thân liền có không giải được thù, ta giết hay không cái kia Bắc Man phi thiên, ảnh hưởng cũng không lớn, ngươi cùng xuất vân quốc không có thù gì, không đáng đi thò đầu ra." Đây là quan hệ thật đúng chỗ, hắn mới có thể nói lời này. Nếu không, loại vấn đề này, Trương Sở không châm ngòi thổi gió liền xem như rất khắc chế. Còn khuyên giải, Bạch Phiên Vân lông mày chập trùng lên xuống trầm mặc thật lâu, đột nhiên bỗng nhiên thở dài một hơi, giọng căm hận nói, "Thời gian này, thật sự là vượt qua càng mẹ nó bị quất." Trương Sở tán đồng gật đầu, đồng dạng than thở nói, "Ai nói không phải đâu. Có đôi khi, hắn thật đặc biệt hoài niệm trước kia tại Cẩm Thiên phủ luôn bang phái lúc ấy. Tuy nói thực lực không có hiện tại mạnh như vậy, lực ảnh hưởng cũng không có hiện tại như thế lớn, nhưng lúc ấy nào có hiện tại cố kỵ nhiều như vậy. Mỗi ngày khối lớn như thịt, chén lớn như rượu nghèo vui vẻ. Phải có cái kia đuôi mù chọc tới trên đầu, liền bằng lá cờ, triệu tập nhân mã chém hắn lương. Nào giống như bây giờ, sợ trước rằng này, sói nghĩ mà sợ hổ, do dự." Chương 718, cao chọc trời phong chi hội, trùng, chương 718, cao chọc trời phong chi hội, trùng, buổi trưa qua đi. Nên người tới lục lục tiếp theo đến cao chọc trời phong. Lão bát Triệu Minh Dương, lão thất Trung Tử Kỳ, lão lục đệ nhị Thắng Thiên, bao quát lão ngũ Bạch Phiên Vân. Những người này Trương Sở đều biết. Về phần Trương Sở không thấy lão tứ cùng lão tam, hôm nay cũng cùng nhau nhìn thấy. Lão tứ biện khói cư sĩ Hạ Hầu Phước, hai cảnh ba phẩm, xuất thân yến Bắc Hạ Hầu gia, tuy là thân nữ nhi, lại có tứ hải trí, lâu dài bên ngoài du lịch, dấu chân trải rộng Cửu Châu tứ hải bát hoang, đã có mấy năm chưa từng về đến Bắc, vì phó lần này cao chọc trời phong ước hẹn, vừa mới đi ngang qua đại mạc, từ tây mạc phía tây man hoang chi địa trở về, đường đường chính chính thâm niên ba lô khách. Lão tam kiếm không mở. Ba cảnh ba phẩm, họ gốc Lý, xuất thân Tây Lương Thiên Khuynh quân Lý gia, bởi vì rất nhiều nguyên nhân cùng Lý gia ân đoạn nghĩa tuyệt, đổi tên kiếm không mở, lưu lạc Cửu Châu, 8 năm trước đạp đất phi thiên, tại Tây Ký Châu Cửu Cung núi lập một buổi sơn trang lấy kiếm là bạn, kiếm đạo chi cao tuyệt, đương thời kiếm đạo tu vi có thể xuất kỳ hữu giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trương Sở cùng hai vị này lần đầu gặp mặt, thoạt đầu còn có chút câu nệ, nhưng có Bạch Phiên Vân đóa này kỳ hoa đóa hoa giao tiếp tại ngay trong bọn họ xe chỉ lộ kim, rất nhanh mọi người liền đều quen thuộc. Tứ tỷ Hạ Hầu Phước tính cách rất sáng sủa, rất hay nói, đặc biệt là nói đến nàng trên đường những cái kia kiến thức, thao thao bất tuyệt, mặt mày hớn hở, còn lấy nàng đặc địa từ phương Tây phía Tây mang về rượu nho, phân cho mọi người nhấm nháp. Lao tam kiếm không mở thì là cái muộn hồ lô, ngay cả chỗ ngồi đều liên tiếp một cái khác muộn hồ lô trùng tự kỳ, có người tìm hắn uống rượu, hắn bưng lên đến liền làm, không ai tìm hắn lúc uống rượu, hắn liền nhìn chằm chằm núi, nhìn xem mây mà người, chỉ có thỉnh thoảng chợt lóe lên tinh tiêu kiếm ý, mới có thể chứng minh hắn không có ngủ gà ngủ gật. Tám người ngồi vây quanh tại trong lương đình, uống vào rượu nho, ăn hải sản, cái gì đều trò chuyện. Trò chuyện phi thiên võ đạo, nói chuyện phiếm dưới đại thế, trò chuyện gia tộc kinh doanh, còn có trò chuyện sinh con. Rất là náo nhiệt, không khí cũng rất hòa hợp. Trương Sở cùng đệ nhị Thắng Thiên, Bạch Phiên Vân ngồi cùng một chỗ. Ba người hắn đều là một phương thế lực đứng đầu, tiếng nói chung nhiều một chút. Đệ nhị Thắng Thiên vẫn giống như trước kia, một thân nhi viên ngoại bảo, thấy ai cũng vui tươi hớn hở, cùng cái gì siết Phật đồng dạng, hoàn toàn không giống như là có một trường lệnh truy nã dáng vẻ. Theo chính hắn nói, dưới trường hắn tiền tài rút, đích thật là đã giải tán. Mặc dù triều đình cũng không có thật phái binh phái cao thủ đi vây quét hắn tiền tài rút cũng không dễ dàng như vậy bị tiêu diệt. Nhưng hắn không muốn cùng triều đình cương chính diện, cũng lười lĩnh người của triều đình tình, dứt khoát liền tự mình giải tán. Phi Thiên Tông sư kinh doanh thế lực vốn là vì quán triệt mình vô song ý, phụ trợ tự thân tu hành. Đệ nhị Thắng Thiên 2 năm trước mới bước qua hai phẩm đệ nhị cảnh quan hải, trông cậy vào tiền tài giúp thôi động hắn phá vỡ đệ tam cảnh, xa xa khó đợi. Dựa theo tiền tài giúp phát triển hình thức, giải tán trước đã là phát triển đến cực hạn. Muốn tiến thêm một bước, trừ tạo phản, cũng liền đỏ đỉnh thương nhân con đường này có thể đi. Có thể đệ nhị Thắng Thiên cảnh giới, nếu là chịu đầu nhập triều đình, vương tước phía dưới, muốn gì cứ lấy, đâu còn cần phiền toái như vậy. Dùng chính đệ nhị Thắng Thiên lời nói, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, ta kinh doanh tiền tài giúp nhiều năm như vậy, cũng có chút mệt mỏi, cứ như vậy đóng cửa đi. Cứ như vậy đóng cửa cũng rất tốt. Trương Sở rất là bội phục hắn rộng rãi. Chuyện này nếu là đặt tại trên người hắn, hắn là tuyệt đối làm không được đệ nhị Thắng Thiên như thế vui mừng. Nói tới nước ngoài Man Di ngăn cửa khiêu chiến sự tình lúc, đệ nhị Thắng Thiên suy tư nói, ta cảm thấy những người này hẳn là hướng về phía các ngươi hai nhà khí vận đến. Khí vận? Trương Sở ngưng lông mày. Bạch Phiên Vân cũng có chút không nghĩ ra. Khí vận nói chuyện, quá mức huyền bí, cũng quá mức tối nát. Nhỏ đến âm trạch dương trạch, lớn đến một khi một đời. Tựa hồ cũng có thể dùng khí vận để giải thích, nhưng lại tựa hồ cái gì đều giải thích không thông. Đương nhiên, Trương Sở không phải không tin khí vận mà nói. Hắn dù sao gặp qua vạn dân ý, cũng đã gặp quốc vận. Chỉ là hắn càng tin đao trong tay, bên người huynh đệ. Cũng không quen chuyện gì đều từ khí vận góc độ đi cân nhắc. Đệ nhị Thắng Thiên chậm chạp mà kiên định gật đầu, Cửu Châu đại địa, vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, khí vận hưng thịnh, xa không nói, chỉ nói 200 năm vừa mở giới hạn của đất trời, liền chỉ có chúng ta Cửu Châu đại địa có này ưu đãi. Cửu Châu bên ngoài, vô luận là hắn 8.000 bên trong tiên cực thảo nguyên, vẫn là hắn 10.000 giặm cắt vàng lúc đảo, chưa từng bị thiên địa ưu ái như thế qua. Thiên triều thượng quốc, thiên triều thượng quốc, ngươi khi vẹn vẹn chỉ là chỉ đại ly quốc lực cường thịnh mà thôi. Dừng một chút, hắn lại lời nói xoay chuyển, 100.000 tập võ chi sĩ, khó ra một vị phi thiên. Nếu nói thiên hạ ngàn tỷ sinh linh là bình, ta cùng phi thiên tông sư, liền em. Giới hạn của đất trời sắp mở, láng giềng không chịu cô đơn, nhớ tới kiếm một chén canh, đương nhiên phải trước lấy ta ngang bên trên khí vận. Này yếu kiếm mạnh, bọn hắn mới có phần thắng. Đệ Nhị Thăng Thiên chậm rãi mà nói. Bạch Phiên Vân như có điều suy nghĩ. Trương Sở nhưng dù sao cảm thấy hắn thuyết pháp quá gượng ép. Làm sao ta muôn vàn khó khăn mới đi cho tới hôm nay, đến ngươi miệng bên trong, hết thảy đều là khí vận công lao rồi. Đệ Nhị Thăng Thiên xem xét Trương Sở sắc mặt, liền biết hắn không tin, cười hỏi, "Không tin? Vậy ngươi hảo hảo nhớ lại một chút, ngươi hai năm này có phải là làm gì đều đặc biệt thuận? Không phải là cái gì người, đều có thể tại tuổi xây dựng sự nghiệp trước đạp đất phi thiên, còn có thể phi thiên nửa năm sau, liền có thể giết phi thiên như giết chó." Phía sau một câu, hắn nói đến đặc biệt ý vị thâm trường. Lão Lục thuyết pháp có chút đạo lý. Kia toa Triệu Minh Dương bỗng nhiên tiếp lời nói. Trương Sở bỗng dưng vừa nghiêng đầu, liền gặp cao quan bất mang, tựa như nho sinh Triệu Minh Dương, vị chỗ ngồi tay vị, khoan hậu cười nói, "Ta đã sớm cảm thấy nhị đệ không bình thường, tứ tượng thần thú, ứng kiếp mà sinh, giáng sinh bốn phương, thường nhân có thể được nó một, đã là đầy trời lớn số phận, nhị đệ có thể tề tiểu tứ tướng, 1.0005 không có. Nếu nói đây không phải nhị đệ khí vận cho phép, liền không còn cái khác giải thích." Bạch Phiên Vân nghe xong, cũng lớn tiếng hét lên, "Lục ca, nếu không nói ta còn thực sự không có chú ý tới cái này một đám, ta cự kình bang hai năm này là thuận buồm xuôi gió, nghĩ cái gì đến cái gì, liền ta đại ca, sớm mấy năm võ đạo liền đến lão đại, ngay cả chính hắn đều đã sớm tuyệt phi thiên tâm tư, một lòng kinh doanh bang phái, nhưng năm nay lại có đạp đất phi thiên dấu hiệu, ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng." Hắn giọng đủ lớn, mới mở miệng, còn tại trò chuyện cái khác mấy vị kia, liền nhao nhao đình chỉ nói chuyện phiếm, quay đầu nghiêm túc nghe hắn nói chuyện. Bạch Phiên Vân tiếng nói vừa rơi xuống, Hạ Hầu Phước liền tiếp lời nói, "Tiểu muội cũng cảm thấy Lục ca lời ấy có mấy phân đạo lý. Tiểu muội từng đi qua Đông Hải lấy Đông Hải vực du lịch, đã từng chu du qua phương Tây phía Tây mắt xanh chư quốc, tại kia bên trong cũng có luyện võ. Đương nhiên, bọn hắn võ đạo cùng chúng ta võ đạo không giống nhau lắm. Nhưng đây không phải trọng điểm là bọn hắn liên đột phá cùng ta khí hải cảnh không sai biệt lắm cảnh giới, đều phi thường gian nan. Về phần phi thiên cấp, một quốc gia đều rất khó tìm ra một cái. Ta mới đầu còn tưởng rằng là bọn hắn võ đạo truyền thừa xảy ra vấn đề, nhưng ta tại những địa phương kia ở lâu về sau, liền cảm giác tự thân chân nguyên vận hành không thông suốt, ngay cả phi thiên ý đều tựa hồ bị kín tầng một mơ hồ. Cảm giác tựa như là toàn bộ thiên địa đều tại bãi xích ta." Mọi người an tĩnh nghe Hạ Hầu Phước tự thuật, trong lương đỉnh rất yên tĩnh. Đột nhiên, một đạo ôn hòa hữu lực lại rất êm tai, như là khói tiếng nói đồng dạng thanh âm, từ đình nghỉ mát ngoại chuyện đến, đang nói chuyện gì, trò chuyện nghiêm túc như vậy. Mọi người nghe tiếng cùng nhau vừa quay đầu lại. Trương Sở còn không có thấy rõ ràng người tới, liền gặp một bóng người liền từ trước mắt hắn lướt qua. "Đại tỷ, ta rất nhớ ngươi." Lại nhất định thần, mới phát hiện là mới vừa rồi còn một mặt hồi ức Hạ Hầu Phước, như cái hài tử đồng dạng giang hai cánh tay, một trận gió liền xông ra ngoài. Đẩy sách, một đêm càng so một đêm mạnh cao võ thế giới nhân vật chính lãnh khốc quả quyết. "Một quyền này, 3.0005 công lực, các ngươi chống đỡ được a?" Một vị tác giả cũ sách, thư hoang các bằng hữu có thể đi xem một chút. Đoạn này số lượng từ không đưa vào thu phí, chương 719, cao chọc trời phong chi hội, hạ, chương 719, cao chọc trời phong chi hội, hạ, đại tỷ đến rồi. "Đại tỷ." Trong lương đình mọi người nhao nhao đứng dậy, trên mặt ý cười nên ra ngoài. Hạ Hầu Phước ngăn trở Trương Sở ánh mắt, hắn nhìn không rõ ràng người tới, nhưng thấy mọi người đều đứng dậy, hắn cũng liền vội vàng đi theo đứng lên. Hắn có chút khẩn trương, ánh mắt tán loạn chính là bốn phía ngắm loạn. Liên chú ý tới Triệu Minh Dương, Đệ Nhị Thắng Thiên bọn người, nhìn về phía đỉnh nghỉ mát bên ngoài thần thái, đều rất tùy ý, rất nhẹ nhàng. Cũng không có loại kia gặp mặt đại nhân vật trang trọng, túc mục cảm giác. Chỉ là ánh mắt bên trong mơ hồ mang theo tôn kính chi ý nhìn thấy bọn hắn dạng này, Trương Sở căng thẳng tâm thần, chậm rãi cũng liền buông ra. "Đều đi ra làm gì, đi vào ngồi, đợi chút nữa Tiểu Bạch muốn đoán tan lệnh hắn chẳng tử." Đỉnh nghỉ mát bên ngoài vang lên mang theo ý cười tiếng nạ báng, mới vừa đi ra đỉnh nghỉ mát Bạch Phiên Vân cùng kiếm không mở, liền bị người đẩy về đỉnh nghỉ mát. Mọi người buộc phát ra một trận trầm thấp cười vang, ở giữa còn kèm theo Bạch Phiên Vân tức giận kêu oan âm thanh, "Đại tỷ, đã nói xong cùng nhỏ hơn huynh đệ tỷ muội đến, ngươi liền không lại gọi ta Tiểu Bạch, ngươi nói chuyện không giữ lời." Trong đám người nhất thời buộc phát một trận nhi càng lớn cười vang. Mọi người nối đuôi nhau trở lại đỉnh nghỉ mát về sau, Trương Sở mới rốt cục nhìn thấy người tới bộ dáng. Chỉ xem niên kỷ, người tới bất quá 30 tuổi ra mặt, thân vô trường vật. Thân cao bảy thước, thân thể thon dài khí quyển, có chút Trương Sở trong trí nhớ lô địa nữ hải nhi tư thế. Ngũ quan đoan chính thanh tú, da trắng như mỡ đồng, không thi phấn trang điểm đã đẹp khiến người kinh diễm, nhưng nàng giữa lông mày lộ ra kia một cỗ thân nam nhi bên trên đều cực kỳ hiếm thấy khí khái hào hùng, lại làm cho người không tự chủ xem nhẹ nàng mỹ lệ. Một bộ vô cùng đơn giản làm đen gấm mặt trang phục, cắt xén phải cực kỳ chuẩn xác, đã chưa che giấu nó thân là nữ tính đặc thù, lại không có nữ tính áo bào bên trên tham kiến các loại hoa văn, xuyết xước, gọn gàng. Tóc dài dùng một cây nước xanh châm gài tóc, chỉnh chỉnh tề tề kéo lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng thoải mái. Đây chính là đại ly giang hồ người thứ nhất, Ẩn Đế, Vũ Cửu Ngự. Nếu là lấy mạo lấy người, thay cái trường hợp, đánh chết Trương Sở, hắn cũng sẽ không tin vị này chính là Vũ Cửu Ngự. Bố cục Cửu Châu giang hồ Vũ Cửu Ngự. Vị kia giang cùng Tổ Long địa vị ngang nhau Vũ Cửu Ngự. Vị kia uy áp bao trùm Nam Cương 100 dặm, cùng Việt nhân Vu Thần cách không rằng co Vũ Cửu Ngự. Dựa theo trước khi hắn tới tưởng tượng, Vũ Cửu Ngự coi như không phải loại kia đại mã kim đao, áo mãng bảo thêm tại thân, bá khí dù sao đều để lọt nữ bên trong anh hào thái độ. Cũng coi là mũ vượng long trang, váy xòe dĩ địa hơn 10 trượng, tựa như hoàng múa 9 ngày kỳ nữ. Nhưng trên thực tế chính là như thế khó có thể tin. Cái này nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát, nhìn qua tựa như là loại kia có thể cùng nam nhân giống huynh đệ đồng dạng ngồi tại quán ven đường nhi lộ xuyên nhi uống bia dinh dưỡng lớn tuổi nữ thanh niên, chính là Vũ Cửu Ngự. Rất thất vọng a. Trương Sở đang đánh giá Vũ Cửu Ngự thời điểm, Vũ Cửu Ngự cũng đang đánh giá Trương Sở. Nàng mỉm cười trêu chọc nói, có phải là có một loại nghe danh không bằng gặp mà sụp đổ cảm giác. Ha ha ha. Bạch Phiên Vân nghe vậy vỗ đùi cất tiếng cười to. Đệ nhị thắng thiên mấy người cũng xoẹt xoẹt cười. Trang diện rất hài hòa. Trương Sở vội vàng chắp tay làm lễ, tiểu đệ bái kiến đại tỷ. Sau đó có chút lúng túng gượng cười nói, đại tỷ cùng tiểu đệ trong tưởng tượng, đích xác không giống nhau lắm. Ha ha ha. Bạch Phiên Vân tiếng cười càng thêm lớn âm thanh. Đệ nhị thắng thiên bọn người càng là kìm nén đến mặt đều nhanh đỏ. Trương Sở bản thân không có cảm thấy có cái gì, bị Bạch Phiên Vân như thế nháo trò, cũng cảm thấy có chút đỏ mặt. Vũ Cửu Ngự cũng có chút buồn cười, cảm thấy cái này nhị đệ, thật đúng là thực tế, hỏi hắn cái gì đáp cái gì. Nàng cười nhẹ tiến lên, đệ lên Trương Sở đầu vai, ngồi đi, thời gian dài ngươi liền quen thuộc. Trương Sở gật đầu như dã tỏi. Ân, vô luận Vũ Cửu Ngự tư thái có bao nhiêu tùy ý, rất không tư thế. Nhưng nàng một phẩm đại tông sư thực lực bày ở cái này bên trong. Trương Sở tâm lý làm sao có thể không có áp lực. Đại tỷ, ngồi bên này. Tia toa hạ hầu phước đã chuyển đến một cái ghế, đặt tại mình thượng thủ vị, vui lái đài hướng Vũ Cửu Ngự với gọi. Vũ Cửu Ngự cũng không quay đầu lại đáp, đến. Trương Sở nhìn một chút vui đái đái phải như là thiếu nữ thấy khuê mật như hạ hầu phước, lại nhìn phía bên phải cười đến liền cùng đầu thôn nhi hai đồ đần như Bạch Phiên Vân, cùng nín cười nhịn được đỏ bừng cả khuôn mặt, thấy răng không gặp mắt đệ nhị thắng thiên, đông nhiên cũng cười ra tiếng. Cũng thế, liên toa này trong lương đình tám người này, cái kia sách ra ngoài không phải nổi tiếng đại nhân vật, xa không nói, chỉ nói bên người cái này đầu lớn một tử thô mập mạp, 10 ngày qua trước còn tại Tây Lương Thương Sơn chi đỉnh, ngay trước vô số người mặt nhì, đem phương Tây tổng đốc Nhiễm Lâm từ trên trời treo lên đánh tới đất bên trên, lại nhấn tiến vào bùn đất người ma sát một nén hương. Di chờ bá khí ầm ầm, di chờ không ai bị nổi. Hắn cùng mấy ca Jun uy phong sao? Nếu là người bên ngoài thấy hắn cái bộ dáng này, khẳng định cảm thấy hắn không phải người giàu có chính là đầu bếp. Ai có thể đem hắn và Thanh Uy hiển hách, danh chấn Cửu Châu giang hồ tiền tài giúp đỡ chủ đệ nhị thắng thiên liên hệ tới? Uy phong là bày cái ngoại nhân nhìn. Người một nhà tập hợp lại cùng nhau, còn bày những cái kia có không có phổ nhi. Có mệt hay không a, cách không cách hướng a, các ngươi vừa mới đang nói chuyện gì, trò chuyện nghiêm túc như vậy. Vũ Cửu Ngự ngồi xuống về sau, tiện tay từ hạ hầu phất trước người trên bàn trà nhặt lên một viên hoa quả khô ném tới miệng bên trong, một bên nhấm nuốt một bên tùy ý hỏi. Trương Sở đang chờ mở miệng giải thích. Bạch Phiên Vân đã vượt lên trước một bước mở miệng, mấy người chúng ta đang nói chuyện gần đây nước ngoài Man Di ngăn cửa khiêu chiến sự tình đâu, liền trước đó không lâu xuất Vân Quốc kia cháu con rùa nhi đến ta cự tình bang ngăn cửa khiêu chiến, đại tỷ ngài không phải ta xuất thủ chuyện kia, lão nhị cũng gặp gỡ những này bực mình sự tình. Lục ca nói đây là nước ngoài Man Di để mắt tới nhà chúng ta khí vận. Hắn dăm ba câu, đem mới mọi người trò chuyện sự tình cho Vũ Cửu Ngự tự thuật một lần. Vũ Cửu Ngự sau khi nghe xong, hơi hợt gật đầu một cái, chuyện này đích thật là lão Lục nói rằng này, giới hạn của đất trời mở rộng, lại phùng đại ly vương triều khí số sắp hết, Cửu Châu đại loạn sắp nổi, chung quanh mấy cái này xài lang hổ báo liền sinh không nên sinh tâm tư, phái người đến Cửu Châu khiêu chiến, một là vì thăm dò đại ly vương triều hư thực, hai cũng thật là vì cướp đoạt ngươi cùng thiên chi tiêu tử trên thân khí vận cho mình dùng. Nàng nói đến phong khinh vân đạm, nhưng chữ câu rơi vào trong lương đỉnh trong thai mọi người, lại không giống như kinh lôi. Trong chốc lát, trong lương đỉnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Về sau mọi người lao nhau cùng một chỗ mở miệng. Triệu Minh Dương, đệ nhị thắng thiên, đại ly vương triều khí số sắp hết. Trương Sở, Cửu Châu đại loạn sắp nổi. Bạch Phiên Vân, thiên chi tiêu tử. Trung Tử Kỳ, kiếm không bờ thần du vật ngoại, một mặt một bức. Chỉ có hạ hầu phất tâm vô bằng ngụ, bưng lấy một chén rượu nho đưa cho Vũ Cửu Ngự, đây là ta từ Tây vực chư quốc mang về rượu nho, đại tỷ ngươi nếm thử. Vũ Cửu Ngự nhặt lên mỹ ngọc chén dạ quang, đưa đến bên môi có chút nhấp một miếng, hẹp dài con ngươi cong thành một đôi đẹp mắt mặt trăng, hay là tứ muội chi kỷ, đi chỗ nào đều không quên cho chúng ta mang lễ vật. Dừng một chút, nàng quay đầu nhìn về phía đặt câu hỏi mọi người, mỉm cười hỏi ngược lại, các ngươi cũng biết, đại ly lập quốc đến nay bao nhiêu năm, lại trải qua bao nhiêu mặc trò đế vương, tổ long doanh dịch năm nay bao nhiêu? Đệ nhị thắng thiên mặt lộ vẻ suy tư. Trương Sở nhíu mày trầm tư. Bạch Phiên Vân miết miệng, cơ lấy thuộc hạ vừa đưa lên thịt nướng liền gặm. Ngược lại là Triệu Minh Dương trầm ngâm sau một lát, đáp, đại ly lập quốc đến nay 234 năm, các đời tám vị đế vương, về phần tổ long năm nay phải có 280 tuổi hơn. Vũ Cửu Ngự vỗ tay, ánh mắt tại đệ nhị thắng thiên cùng Trương Sở trên thân khẽ quét mà qua, cười nói, lục đệ, nhị đệ, các ngươi còn phải nhiều hơn hướng lao bát học tập một chút, biết được quá ít, nghĩ đến lại nhiều cũng không có tác dụng gì. Đệ nhị thắng thiên cùng Trương Sở cùng nhau nghiêm mặt chắc tay, ghi nhớ đại tỷ dạy bảo. Bạch Phiên Vân vừa nhấc mắt, một bên nhai lấy thịt nướng một bên bất mãn hét lên, đại tỷ ngươi làm sao chỉ nói lục ca cùng lão nhị, ta đây ngươi. Vũ Cửu Ngự cười ra tiếng, là thịt nướng không tâm rồi, hay là Minh Châu lâu thanh quan người không tâm rồi? Ha ha ha. Lúc này đến phiên đệ nhị thắng thiên cùng Trương Sở cùng một chỗ vô đuổi cười to. Bạch Phiên Vân không cho là nhục, ngược lại cho là bình, bệ vệ cười nói, hay là đại tỷ hiểu ta là ngũ. Vũ Cửu Ngự bất đắc dĩ lắc đầu, thiên hạ phi thiên không biết bao nhiêu, nhưng cửu sắc tài vận chiếm vào người, nghĩ đến cũng liền độc ngươi một người, cũng coi là dị số. Bạch Phiên Vân lại xé một miệng lớn thịt nướng, hàm hàm hồ hồ nói, đừng nói ta à, các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện. Triệu Minh Dương nghiêm mặt nói, đại tỷ chưa nói đến đây sự tình, ta còn chưa nghĩ ra, đại ly đế vương là nhiều chút, lẽ ra cửu ngũ chí tôn trên có quốc vận phù hộ, dưới có long khí hộ thể, chính là tư chất lại kém, ba phẩm chi cảnh cũng coi là dễ như trở bàn tay, làm sao đại ly đế vương thay đổi phải như thế tấp nập? Trương Sở nhíu mày, chẳng lẽ đại ly lịch đại đế vương, đến nay cũng còn sống, chỉ là ẩn lui rồi. Đệ nhị thắng thiên ánh mắt lấp lóe suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi lắc đầu nói, nghe đại tỷ lời nói, lịch đại đế vương sợ không phải ẩn lui, chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở tổ long trên thân. Vũ Cửu Ngự khẽ bước cằm, dù là lấy một phẩm đại tông sư chí tôn, có thể sống 280 tuổi, cũng thật là quá dài chút. Đệ nhị thắng thiên vẩy một cái đôi lông mày, kinh ngạc nói, chẳng lẽ tổ long là tại lấy con cháu khí vận cho mình duyên thọ. Vũ Cửu Ngự, không chỉ là lịch đại đế vương khí vận, còn có đại ly quốc vận. Dừng một chút, nàng một tay chỉ hướng phương bắc, nói, đây chính là phản vệ. Trương Sở theo tay của nàng nhìn lại, ngẩn người, đột nhiên minh bạch nàng chỉ là cái gì. Hắn khàn giọng nói, tại sao là phương bắc, tại sao là hiện tại. Vũ Cửu Ngự nhìn hắn đồng dạng, chậm dần ngự khi êm ái nói, doanh thị nhất tộc bắt nguồn từ phương nam, năm đó tổ long tranh thiên hạ thời điểm, lấy xích đế tử tự cho mình là đại ly, cũng lấy lửa đức lập quốc, diện đại ly người duy phương bắc hắc đế, trời như cho chi trước phải lấy chi, hắc đế bắc man người trấn bắc vương ly chính. Trong một chớp mắt, Trương Sở trong lòng đã hiện lên mấy cái suy nghĩ, cái cuối cùng cái suy nghĩ chậm rãi nhạt đi, chỉ còn lại có bắc man người ba chữ. Hắn cảm thấy cái này không khó phán đoán, trấn bắc vương tuy là bắt nguồn từ bắc cương, nhưng hắn tu chính là kim hành chân nguyên, mà lý chính dù thân có huyền vũ chân nguyên, nhưng hắn đi được chính là ma đạo, cùng vương đạo hoàn toàn trái ngược. Ngược lại là bắc man người, nghĩ như thế nào, làm sao phù hợp hắc đế mà nói. Bắc man người giai tầng thống trị đồng đều tu hàn băng chân khí, hàn băng chân nguyên. Bắc man người binh giáp cờ xí cũng đều lấy màu đen bì điều, mà lại tại Trương Sở trong trí nhớ, dân tộc du mục nhập chủ làm nông vương triều, tựa hồ cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình. Am hiểu nhất dương cung bắn đại điêu bị kia, không phải liền là xe lật gần phân nửa thế giới sao. Trầm mặc thật lâu, Trương Sở mới chật vật mở miệng nói, đại tỷ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn không làm gì sao? Vũ Cửu Ngự cười nhạt một tiếng, nói, làm khẳng định là muốn làm chút gì, chỉ là thiên ý khó dò, có lẽ chúng ta cho rằng nghịch thiên mà đi, kỳ thật vốn là số ngày một đầu nhánh sông. Chương 720, làm không được. Chương 720, làm không được. Tám người từ buổi trưa lúc điểm uống rượu đến trăng sáng treo cao, sau đó thừa dịp ánh trăng, ai đi đường ấy, không có lưu luyến chia tay, cũng không có niệm niệm không bỏ, nói chuyện một tiếng gặp lại, liền quay người thoải mái ngự không rời đi. Trương Sở cũng hiếm thấy không có chỉnh lý chuyến này thu hoạch. Chuyến này thu hoạch lớn nhất là Bạch Phiên Vân hải sản, là Hạ Hầu Phước rượu nho. Về phần cái gì khí vận, cái gì thiên mệnh, hắn nghe vào thai bên cạnh, lại không ghi tạc tâm lý. Nếu là nhận mệnh, năm đó ở Ngô Đồng bên trong, hắn liền sẽ không đạp tiến vào Hắc Hổ Đường đại môn. Vô luận thế đạo như thế nào bại hoại, sinh hoạt cũng nên kế tiếp theo. Sau đó thời gian, Trương Sở một bên phát động Bắc Bình Minh lực lượng, làm dịu thiếu lương thực độ chấn động, một bên không ngừng nếm thử ngũ hành bề một, từ đó tổng kết thất bại kinh nghiệm. Dòng lũ sắp tới, Trương Sở có thể làm cũng chỉ có cố gắng đem mình chiếc thuyền này tạo phải lớn một chút. Bạch Phiên Vân là cái tin người. Trương Sở quay lại Thái Bình Quan sau ngày thứ năm, liền thu được hắn ra roi thúc ngựa đưa tới hàng mẫu. Lúc trước Trương Sở nghe hắn nói cái gì con bố, cái gì dưới biển dưa biển ruột cái gì, còn không rõ lắm đến cùng là cái gì vật. Hàng mẫu đưa đến sau mở ra xem, a, đây không phải rong biển cùng hải sâm a, đều là đồ tốt a. Đông Thắng Châu bên kia đều cầm những vật này cho heo ăn. Trương Sở vui mừng quá đỗi, lúc này đi Đông Thắng Châu Cự Kình Bang tìm Bạch Phiên Vân gặp mặt nói chuyện. Kết quả hắn đến Cự Kình Bang về sau, lại không nhìn thấy Bạch Phiên Vân người. Tên đưa một lần Cự Kình Bang, liền trực tiếp bế quan, nói không phải không vào ý sinh sen quyết không xuất quan. Trương Sở có chút ngoài ý muốn. Ban đầu ở cao trọc trời phong sơn trên đỉnh thời điểm, liền số gia hỏa này nhất không đứng đắn. Mọi người nói chuyện phiếm dưới võ học, hắn trò chuyện giang hồ bắt quái. Mọi người nói chuyện phiếm dưới lại thế, hắn nhao nhao muốn cùng đệ nhị thắng tiên luận bàn. Không có nghĩ rằng, gia hỏa này cái gì đều nghe rõ. Tiếp đại Trương Sở là Bạch Phiên Vân huynh trưởng, Cự Kình Bang bang chủ Bạch Thuận Gió. Trương Sở dựa theo lúc trước cùng Bạch Phiên Vân đã nói xong, dị vãng năm lương thực giá thị trường một nửa giá cả, cùng Bạch Thuận Gió cắt thương. Nào biết Bạch Thuận Gió chết sống cũng không chịu đáp ứng. Nói cái gì những vật này tại Đông Thắng Châu nát tại ven đường đều không ai nhặt, bán bằng hữu giá cao như vậy, hố bằng hữu. Nói cái gì phương Bắc nhiều như vậy bách tính trở lấy lương thực cứu mạng, hắn còn ngay tại chỗ lên giá, tăng lương tâm. Dựa theo hắn ý tứ, Trương Sở cùng Bạch Phiên Vân đã là huynh đệ, kia Bắc Bình Minh cùng Cự Kình Bang chính là huynh đệ bang hội. Đã là huynh đệ bang hội, Bắc Bình Minh gặp gỡ khó xử, bọn hắn Cự Kình Bang có thể kéo một đêm là một đêm, nói chuyện gì bạc cũng quá khách khí. Trương Sở tất nhiên là không chịu. Hắn không phải sợ thiếu Bạch Phiên Vân ân tình, cũng không phải sợ Cự Kình Bang chiếm Bắc Bình Minh tiện nghi, mà là hắn muốn lượng vào lớn. Người Cự Kình Bang chạy trước chạy sau hỗ trợ Trương La, còn để Cự Kình Bang bỏ tiền ra. Bằng hữu cũng không có cách làm này. Kết quả chính là người mua không ngừng cố tình nâng giá, người bán không ngừng trả giá. Hai người mãi gần nửa canh giờ một mép, cuối cùng một người lui một bước. Cự Kình Bang dĩ vãng năm giá lương thực 4 phần có một giá cả, cũng chính là một cái đồng tiền lớn một cân, bán Bắc Bình Minh 8 triệu cân hải sản. Không chỉ rong biển hải sâm, cái khác tôm tép tiểu cua, chỉ cần có thể bảo tồn, không dễ biến chất, vào tới nhân khẩu, đều tính. Coi xong hết nợ, hai người đều rất im lặng. Con số này xem ra rất lớn, nhưng một kế hoạch cũng liền 80,000 lượng bạc ngân. Số tiền kia, đối người thường mà nói có lẽ là một cái ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ thiên văn sổ tự. Nhưng Trương Sở cùng Bạch Thuận Gió tính ra cái số này về sau, trong lòng lại là không hẹn mà cùng thầm nói, sớm biết cứ như vậy lớn một chút tiền, còn phí kia kỉnh cố tình nâng giá, trả giá, làm gì à? Đương nhiên, chuyện này khó cũng không phải là khó tại tiền bên trên, mà là khó tại nhân lực cùng bật lực bên trên. Không có cự kình bang cái này Đông Thắng Châu địa đầu xa hết sức giúp đỡ. Đừng nói 80,000 lượng bạch ngân, liền xem như hắn Trương Sở cất 80 vạn lượng bạch ngân đến Đông Thắng Châu nệ tiền, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn làm tới nhiều như vậy hải sản. 8 triệu cân hải sản, rất nhiều rất nhiều. Nhưng đối với to lớn Huyền Bắc Châu mà nói, đây chỉ là hạt cát trong sa mạc. Là lấy Trương Sở vừa gõ định Đông Thắng Châu khoản giao dịch này về sau, ngay sau đó liền ngựa không dừng vó chạy tới Nam Sơn Đường đốc xúc mua lương. Một số thời khắc, kỳ thật chính Trương Sở cũng làm không rõ, hắn tại sao phải quản chuyện này? Muốn làm mai gần. Toàn bộ Huyền Bắc Châu, cũng liền Thái Bình Quan bên trong những dân chúng kia cùng hắn thân cận. Muốn nói ân tình. Toàn bộ Huyền Bắc Châu, cũng liền Thái Bình Quan bên trong những dân chúng kia cùng hắn có ân tình. Muốn nói thiện lương. Hắn là muốn làm người tốt, nhưng càng hắn rõ ràng, hắn đời này đều không làm được người tốt. Liền hai tay hắn máu tươi, đao hạ nhân mạng, xét thiện lương hai chữ này nhì, đều là đang vũ nhục những cái kia chính thật thiện nhân. Nhưng là hắn chính là vừa nghe đến Huyền Bắc các nơi nạn đói tình huống, trong lòng liền nói không ra lo nghĩ. Có lẽ là bởi vì hắn cũng chịu qua đói, biết chịu đói mùi vị có bao nhiêu khó chịu. Có lẽ là nghèo lấy chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tế thiên hạ truyền thống tư tưởng tại quậy phá. Lại có lẽ là Huyền Bắc Châu Cẩm Tú Sơn Hà, là hắn cùng đệ tử của hắn huynh nhóm lấy mạng giữ vững. Tóm lại, muốn hắn nướng lô hỏa, mặc áo da, ăn thịt băm, uống vào rượu nóng. Ngồi xem bên ngoài vô số người ăn cỏ ra, ăn mây cây, ăn đất sét trắng, coi con là thức ăn. Hắn làm không được. Bạch Phiên Vân cho Trương Sở một kinh hỉ. Cũng không lâu lắm, đệ nhị thắng thiên liền cho Trương Sở một cái vui mừng lớn hơn. Số lớn trước tiền tài giúp bộ hạ, cầm một phong đệ nhị thắng thiên tự tay viết thư, đến Thái Bình Quan bái kiến Trương Sở. Cùng đệ nhị thắng thiên tự tay viết thư một đạo trình cho Trương Sở, còn có một phần tàng bảo đồ, tiền tài giúp tại Cửu Châu các nơi nhà kho phân bộ. Đồng dạng là ban phái. Bạch Thuận Gió, Bạch Phiên Vân hai huynh đệ cử tình bang. Trương Sở Bắc Bình Minh. Làm đều vẫn là chút mở tiểu lâu, mở xong bạc, mở thanh lâu cái này tiểu đả tiểu nháo sinh ý mà tiền tài rút, làm thế nhưng là buôn lậu cửa ra mua bàn lớn. Đông đến hải ngoại đảo quốc, tây đến tây vực chư quốc, chỉ cần là không cùng đại ly khai chiến lân bang, trên cơ bản đều cùng đệ nhị thắng thiên có sinh ý bên trên băng lai. Vừa lúc lần trước triều đình đột nhiên thiết lập bốn phương tổng đốc, đột nhiên bế quan tỏa cảng, đoạn tuyệt tiền tài giúp đối ngoại xuất nhập cảng con đường. Tiền tài giúp đỡ bên trong liền đọc lại một nhóm lớn còn chưa tới kịp giao phó hàng hóa. Tiền tài giúp chính là đệ nhị thắng thiên để mà quán triệt tự thân phi thiên ý, phụ trợ tự thân tu hành công cụ. Triều đình làm như vậy, không khác đoạn mất đệ nhị thắng thiên võ đạo tu hành. Thường nói ngăn người thành đạo, giống như giết người phụ mẫu. Đệ nhị thắng thiên chính là vì việc này, trước mặt mọi người treo lên đánh nhiệm lâm dừng lại. Cái loại chi tiết, lúc trước Trương Sở thay đệ nhị thắng thiên tọa chấn tiền tài giúp thời điểm, liền biết. Nhưng thẳng đến tiền tài giúp bộ hạ cũng nhóm, cầm phần này nhi tàng bảo đồ tìm tới cửa, Trương Sở mới rốt cục minh bạch, đệ nhị thắng thiên quốc tế mậu dịch sinh ý, làm được ngọn nguồn lớn bao nhiêu. Liên tàng bảo đồ bên trên ghi lại chữ hàng tại các châu bí mật nhà kho bên trong lương thảo, tích lũy cùng một chỗ, chí ít cũng có 500,000 thạch. Là 500,000 thạch, không phải 500,000 cân. Phiên chợ bên trên công đạo sưng, một thạch hợp nhất 151 cân 9 lượng 2 tiền. 500,000 thạch, cũng chính là 7,500,96 vạn cân. 30,000-7,900-80 tấn. Phải biết, đại ly triều đình đối lương thực quản khống chi nghiêm mật, thế nhưng là xuống đến ruộng đồng. Lấy Bắc Bình Minh bây giờ độc chiếm yến tây bắc giang hồ ngao đầu địa vị, cùng hạ hạt thành viên chính thức gần 50.000 người khổng lồ thể lượng, liền xem như bội thu mùa màng, Trương Sở đối mặt cái số này cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Mà cái này một nhóm lương thảo, còn vẹn vẹn chỉ là tiền tài giúp bởi vì bế quan tỏa cảng chính sách mà đọc lại một nhóm hàng hóa. Một nhóm. Cái này có lẽ mới là một vị hai phẩm phi thiên tông sư nội tình. Chương 721, ảm đạm hy vọng chương 721, ảm đạm hy vọng ngày 3 tháng 9. Đông Thắng Châu cự kình bang phát ra nhóm đầu tiên hải sản, trải qua Yến Bắc Đại vận vận chuyển đường sông chống đỡ Thái Bạch phủ, Trương Sở tự mình dẫn 500 hồng hoa bộ tinh nhuệ tiến về Thái Bạch phủ giao nhận. Dòng giá 10 chiếc treo cự kình bang cùng Bắc Bình Minh hai thế lực lớn cờ xí 500 liệu thuyền lớn, chậm rãi lái vào Thái Bạch phủ bên ngoài kênh đào bến tàu, nồng đậm biển mùi tanh, theo gió phiêu đầy toàn bộ Thái Bạch phủ. Cũng không phải là cái gì tốt nghe hương vị, thậm chí khiến người buồn nôn. Nhưng ở cái này thời tiết, lại không người ghét bỏ cỗ này thối cá nát tôm hương vị. Phản đến có số lớn Thái Bạch phủ bách tính, nghe hương vị đổi tới bến tàu. Thường đôi bước lên lục quang hai mắt, liên miên nuốt nước miếng thanh âm. Nếu không phải có 500 mặc áo giáp, cầm binh khí hồng hoa bộ tinh nhuệ tại bến tàu duy trì trật tự, những này hải sản chỉ sợ liền khỏi phải dỡ hàng. Một bộ lỗi lạc thanh sam, đầu đội ngọc quan Trương Sở, chắp lấy tay đứng ở 500 hồng hoa bộ tinh nhuệ phía trước nhất. Tân nhiệm Bắc Cẩm quận quận trưởng Thẩm Mục Chi, mặc màu son quan phủ, không lưng, người dạng dỡ đứng ở Trương Sở bên cạnh thân nói một chút không đáng tiền may mắn lời nói. Nghe nói Bắc Bình Minh cùng Đông Thắng Châu cự kình bang liên thủ làm một nhóm hải sản tới, hắn lập tức liền hấp tấp mang theo 1,000 phủ quân tới duy trì trật tự. Kết quả còn chưa tới bến tàu, liền nghe nói Trương Sở đích thân tới, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Ấp ủ thật lâu, mới lấy dũng khí một thân một mình nhi đến đây bái kiến Trương Sở. Hắn là cái người biết chuyện, biết bản thân tại những cái kia bình thường lão bách tính trước mặt là cao cao tại thượng đại quan nhi, nhưng ở vị gia này trước mặt, hắn cũng chính là cái trông nhà hộ viện tiểu nhân vật. Vị gia này nếu là hướng hắn nhăn trâu mày một cái, hắn đừng nói trên đỉnh đầu mũ ô sa, ngay cả có thể hay không sống mà đi ra Huyền Bắc Châu đều là ẩn số. Đến lúc cuối cùng một chiếc 500 liệu thuyền lớn vững vàng cập bờ về sau, Trương Sở rốt cục mở miệng nói, những này hải sản, Thẩm đại nhân liền đừng nhớ thương, ta Bắc Bình Minh tự có bán con đường, đem nó ổn định giá bán đến các nơi bách tính trên tay. Thẩm Mục Chi đương nhiên không cùng Trương Sở Mặc cả trả tiền lại rút khí, chỉ là gượng cười nói, Quý Minh hao hết tâm lực, tốn hao trọng kim mua được lương thực, hạ quan tất nhiên là không dám có tranh giành quyền lợi chi tâm, chỉ là có thể thỉnh cầu Trương Minh Chủ, xem ở hương thân hương lý tỉnh chia lên, nhiều tăng cường ta Bắc Cẩm quận các hương thân một chút. Trương Sở không biết Thẩm Mục Chi lời ấy là ra ngoài yêu dân như con chi tâm, hay là vì chính mình trên đỉnh đầu mũ ô xa suy nghĩ. Nhưng đối mặt Thẩm Mục Chi điều thỉnh cầu này, Trương Sở lại là không được tốt cự tuyệt, suy nghĩ kỹ một hồi, mới than tiếng nói, như theo Thẩm đại nhân chi ngôn, những này hải sản, chương nào đó hẳn là đều vận đến Vũ Định quận mới là. Thẩm Mục Chi nghe vậy, đột nhiên kịp phản ứng, trước mắt vị gia này mặc dù tại Bắc Cẩm quận lập cờ, nhưng luận quê quán, vị gia này thế nhưng là thực sự Vũ Định quận người, dưới tay binh sĩ cũng phần lớn là Vũ Định quận người. Thật luận hương tình, vị này cũng không trước tiên cần phải tăng cường Vũ Định quận. Vũ Định quận mặc dù năm ngoái mới từ Bắc Man người trong tay bật lại, nhưng đã có số lớn di dân trở về trùng kiến gia viên. Cố thổ khó rời, cố thổ khó rời. Thời gian 4-5 năm còn chưa đủ lấy để những cái kia đời đời kiếp kiếp đều tại Vũ Định quận sinh lão bệnh tử di dân bỏ đi lá dụng về tội suy nghĩ. Thẩm Mục Chi lúc này xoa xoa mồ hôi trên trán dấu vết, cười xấu hổ nói, này Võ Định Bắc uống không phân biệt nhà, đều là người một nhà, người một nhà. Trương Sở Phong khinh vân đạm cười nói, Thẩm đại nhân không cần nhiều ít, chương nào đó sẽ tận lực làm được xử lý sự việc công bằng, sẽ không tận lực ưu đãi ta Bắc Cẩm quận hương thân, cũng sẽ không khắt khe chúng ta Bắc Cẩm quận ra mắt. Thẩm Mục Chi vân vân đồng ý, Trương Minh Chủ làm việc, hạ quan tất nhiên là 100 cái tin phục. Hai người đang khi nói chuyện, một đầu người mặc xanh biển trang phục, gánh vác cửu hoàn đại đao bưu hán, đã từ vì thủ trên thuyền lớn nhảy xuống, bước nhanh đi đến Trương Sở trước người, tất cung tất kính ôm quyền hành lễ, lớn tiếng nói, tiểu nhân cự kình bang La Lục Nhi, bái kiến Trương Minh Chủ, trước 540.000 cân hải sản đã vận chống đỡ Thái Bạch Phủ, mời Trương Minh Chủ nghiệp thu. Trương Sở vô vô người tới đầu vai, ôn hòa nói, vất vả, dỡ hàng đi. Ê! Áo lam đại hán quay đầu, với tay quát to, thả văn cầu. Thả văn cầu. Từng tiếng hét lớn ở trong. Một mau mau ván cầu từ trên thuyền lớn buông xuống, sớm đã chờ tại bến tàu bên trong đông đảo dưới lực hán cùng nhau tiến lên. Trương Sở nhìn đông đảo dưới lực hán tiếp tục chống đỡ đông đảo bao tải, trong lòng nói không nên lời vui sướng. Đối với từ Đông Thăng Châu lấy được hải sản, Bắc Bình Minh sớm đã có kế hoạch. Vận chống đỡ Thái Bạch Phủ mỗi một nhóm hải sản đều sẽ trước chọn ưu tú hướng Thái Bình Quan vận chuyển một tiểu bộ điểm, cho Thái Bình Quan lão bách tính môn thêm đồ ăn. Nó hơn bộ điểm, ngay tại chỗ chuyển cho các quận phân đà, lại từ các phân đà chuyển cho các huyện lương đường. Từ đường xá xa gần, theo thứ tự định giá 2 tiền một cân, 3 tiền một cân, tiến hành hạn lựa bán. Kể từ đó, đào đi những này hải sản chi phí, Bắc Bình Minh nhiều ít còn có thể có kiếm. Đương nhiên, Trương Sở không chịu giao cho quan phủ phân phát, cũng không phải là vì kiếm tiền, cũng không phải hắn muốn lợi dụng những này hải sản, kiếm cái gì tốt thanh danh, tụ người nào tâm. Hắn chỉ là không nghĩ những này hắn lôi kéo mặt mò từ Đông Thắng Châu lấy được hải sản, tại quan phủ tay bên trong ngược lại đến Nga xuống, cuối cùng lại xuất hiện tại các nơi trên chợ đen, cũng phối hợp một cái lao bách tính ngay cả mùi vị đều nghe không dậy nổi giá cả. Cái gì? Bắc Bình Minh như thế giàu, vì cái gì còn muốn tiền? Bắc Bình Minh là mở thiện đường sao? Coi như Bắc Bình Minh là mở thiện đường, những này hải sản đều dài lấy chân a, có thể tự mình từ Thái Bạch phủ chạy đến các quận các huyện các hương chấn lao bách tính bắt bên trong, biến thành thơm ngào ngạt đồ ăn. Thang mét ân, đấu gạo thù đạo lý. Trương Sở là hiểu, hắn có thể tùy theo tâm tình của mình, làm tốt hơn sự tình, nhưng hắn tuyệt không làm lạ người tốt, càng sẽ không buộc dưới tay mình huynh đệ đi làm lạ người tốt, mà lại 2 tiền một cân, 3 tiền một cân giá cả, mặc dù không rẻ, nhưng so sánh bây giờ miền Bắc Châu các nơi đã bên trên lẹn đến tháng 4 5 năm không tiền một cân, còn có tiền mà không mua được chợ đen giá lương thực. 2-3 tiền một cân hải sản đã là trẻ tuổi giá, nhưng phàm là chịu bán cầm khí lực bách tính đều có thể ăn đến lên. Không chỉ là từ Đông Thắng Châu lấy được những ngày hải sản, bao quát đã tại vận chuyển về huyện Bắc Châu trên đường những kim tiền kia giúp lương thảo cũng đều sẽ lấy cái này phương thức tiến hành xử lý. Bành, một cái lòng tham thanh niên dưới lực hán lánh 3 đại bao tải hải sản, nhất thời run chân mới ngã xuống đất, 3 bao hải sản đập xuống đất, ngân hoa tốn tạp ngư làm vãi đầy mặt đất. Tại trên bến tàu giám sát đốc công thấy thế, dọa đến sắc mặt xám ngoét, vội vàng tiến lên, giơ lên roi liền muốn rút. Ngươi mẹ nó là làm gì ăn? Quên đi thôi. Một cái đại thủ bắt lấy hắn roi. Đốc công nhìn lại, mới phát hiện là đứng tại bến tàu bên trên tên kia xuyên áo bảo màu xanh quý nhân, vội vàng vung roi, vâng vâng là ấy liên tục thở dài nói, đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng, tha đinh hai lang lần này đi, hắn không phải cố ý bẩn thỉu lương thực, hắn chỉ là rất nhiều ngày chưa ăn no cơm, chân có chút mềm. Huyền Bắc Châu bên trong không biết Trương Sở đích sắc rất ít người, nhưng nhận ra hắn người lại là không nhiều. Cho dù Thái Bạch phủ bên trong bách tính đã từng xa xa trông thấy qua hắn 1-2 lần, nhưng cách xa như vậy, lại chỉ gặp qua 1-2 lần, lại sao có thể nhớ được? Trương Sở cười cười, lắc đầu nói, không có việc lớn gì, không cần khẩn trương. Hắn ném trong tay roi, chậm rãi đi lên đỡ dậy cái kia nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy tuổi trẻ dưới lực hán, hòa nhã nói, cẩn thận chút, chậm một chút cũng không quan trọng. Trẻ tuổi dưới lực hán mặt đỏ lên, trong lòng có vô hạn cảm kích, lại một câu đều nói không nên lời. Hắn đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên có loại này quý nhân đối với hắn như thế vẻ mặt ôn hòa nói chuyện. Trương Sở đỡ dậy trẻ tuổi dưới lực hán, nhìn một chút trên mặt đất ngân hoa tốn tạp lư làm, xoay người nắm lên một đem, cho trẻ tuổi dưới lực hán một con, lại cho đi theo sau hắn Đại Lưu cùng Thẩm Mục Chi một người một con, nếm thử. Đại Lưu nghe vậy, không chút nghĩ ngợi liền đem tạp lư làm ném tiến vào miệng bên trong, miệng lớn nhấm nuốt. Thẩm Mục Chi lại là nhìn trước mắt đầu này bất quá dài gần tấc, tản ra nồng đậm biển mùi tanh tạp ngư làm, có nghi ngờ trong lòng, nhưng thấy Trương Sở cùng Đại Lưu đều ăn một đầu, cũng chỉ có thể đem tạp ngư làm cho ăn tiến vào miệng bên trong chậm rãi nhấm nuốt, sắc mặt cùng mướp đắng đồng dạng. Tạp ngư làm vừa vào miệng, hết thảy nồng đậm mùi cá tanh liền bay thẳng xoắn mũi, kích thích Trương Sở kém một chút liền không nhịn được phun ra. "Ân, đồ vật là đồ tốt, chỉ tiếc xử lý không thích đáng, mùi cá tanh quá nặng." Cũng thế, Đông Thắng Châu bên kia lão bách tính đều cầm những vật này cho heo ăn, làm sao lại tốn tâm tư hào hào xử lý. Trương Sở cố nén buồn nôn, dùng lực đem miệng bên trong tạp ngư làm nhi nuốt xuống, cười khổ nói, "Là không thế nào ăn ngon." Thẩm Mục Chi gật đầu, "Nhưng có thể người sống." "Đúng vậy a, có thể người sống." Trương Sở sắc mặt rất khổ, tâm lý lại rất ngọt. So mật ong còn ngọt. Tiểu gì cũng sẽ tốt. Hắn tự đủ. Giết người cũng không thể mang cho người ta vui vẻ, nhưng trợ giúp người có thể. Nhưng mà hắn cũng không có vui vẻ bao lâu, liền gặp Hồng Vân bước nhanh đi tới. Từ nàng bởi vì đi được quá nhanh mà phất phới vạt áo bên trong, Trương Sở biết xảy ra chuyện. Quả nhiên, Hồng Vân bước nhanh đi đến trước mặt hắn, liều mạng bên cạnh còn có Thẩm Mục Chi người ngoài này tại, trực tiếp bám vào hắn bên thai gấp giọng nói, "Ra, nhà bên trong truyền đến cấp báo, triều đình triệu trấn Bắc Vương vào kinh, nhâm thái úy chức vụ, thánh chỉ đã đến Tây Lương Châu, chậm nhất ngày mai liền đem tiến vào Bắc Cẩm quận cảnh nội." Trương Sở trong lòng rung mạnh. Triệu trấn Bắc Vương vào kinh, mặc hắn vì thái úy, triều đình đây không phải muốn bức trấn Bắc Vương tạo phản sao? Bức phản trấn Bắc Vương đối triều đình có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ là yến tây Bắc nạn đói sắp bộc phát, triều đình muốn dám ở nạn đói triệt để bộc phát trước đó, trước giải trừ trấn Bắc Vương viên này bom hẹn giờ. Nhưng trấn Bắc Vương mẹ nhà hắn là một phần a, liền xem như không có thiên hai, chỉ hắn một người, cũng là đầy trời lớn nhân họa a. Trong lúc nhất thời, Trương Sở đầu góc ông, cái gì hảo tâm tình đều không có, chỉ hận không được giết đến kinh thành, một đêm nắm chặt cái kia đỉnh lấy vạn dân chi chủ danh hiệu, lại không làm nhân sự nhi hoàng đế lao nhi, hung hăng cho hắn hai cái to mồm. Huyền Bắc Châu dân chúng đều sống được khổ như vậy, khó như vậy, các ngươi làm sao liền nâng lên các ngươi cao quý tay, tha bọn họ một lần? Bọn hắn thật vất vả mới có một tia hy vọng, các ngươi liền muốn tức là sao? Không nên ép chết tất cả mọi người, các ngươi mới vui vẻ sao? Các ngươi mới an tâm sao? Ta cút mẹ mày đi triều đình. Chương 722, nước gấm nấu hết. Chương 722, nước gấm nấu hết. Phanh phanh phanh. Hai hàng binh giáp sáng rõ giáp sĩ bước nhanh xông vào Bắc Bình Minh tổng đàn. Trương Sở sải bước vào đại môn, một đem giật xuống màu đen áo khoác ném cho Đại Lưu, lớn tiếng hỏi, "La Đại Sơn ở đâu?" Nghe tiếng ra nên đón con la chạy chậm đến lao ra, chắp tay nói, "Thuộc hạ bài kiến minh chủ." Trương Sở không ngừng bước, khoát tay chặn lại nói, "Bên trong nói chuyện." "Con la, vâng." Hai người bước nhanh hướng Húc Nhật Điện bước đi. Đại Lưu bưng lấy Trương Sở áo khoác đứng vững, quát to, "Chất vệ." Hai người trước sau chân bước vào Húc Nhật Điện. Trương Sở cất bước đi hướng phía trên hát thiết đại ỷ, cũng không quay đầu lại hỏi, "Thánh chỉ đến đó như rồi?" Con la vội vàng trả lời, "Đã tiến vào Vũ Khúc huyện cảnh nội." Trương Sở, biết bọn hắn bắt thượng lộ tuyến sao? Con la lắc đầu, thật là không nghe được. Trương Sở ngồi vào hắc thiết trên ghế dựa lớn, hai cây tu thiền ngón tay có tiết tấu đánh chỗ ngồi tay vịn, ánh mắt nhìn chăm chú ngoài điện ánh mặt trời sáng rỡ sáng tối chập chờn. Qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, "Triều đình tấn hoắc thanh vị thái úy tin tức, là từ đâu nhi đến?" Con la minh bạch đại ca hỏi cái này ý tứ, nhanh chóng trả lời, "Tin tức là kinh thành phân bộ 800 dặm khẩn cấp đưa về, trước mắt tin tức này vẫn chưa công khai, trong kinh thành một chút động tĩnh đều không có, hẳn là chỉ có trong kinh thành cực thiểu số đại quan nhi biết được việc này." Phong Vân lâu từ 3 năm trước đây cũng đã bắt đầu bố cục thiên hạ. Kinh thành làm Cựu Châu Phong Vân giao hội trung tâm, tự nhiên là Phong Vân lâu bố cục bên trong quan trọng nhất. Liền Trương Sở biết đến, liền có không dưới 300 tên tinh nhuệ mật thám ở kinh thành cắm rễ. Đương nhiên, những cái kia mật thám khẳng định không phải trực tiếp hướng triều đình nội bộ thẩm thấu. Những này mật thám không có bất kỳ cái gì cưỡng chế tính, chủ động tính nhiệm vụ, cũng không cần định kỳ hướng Thái Bình quan Phong Vân lâu tổng bộ báo cáo làm việc. Bọn hắn chỉ là thông qua xử lý một chút như là thay cung bên trong thái giám ngược lại đêm hương, tại một chút đám quan chức thường đi tiểu lâu trà tứ làm điểm tiểu nhị. Còn có tiến vào một chút yếu hại nha môn quan lại trong phủ làm xuống người cùng nghề nghiệp, gián tiếp tính thu thập một chút tình báo, sau đó tiến hành tập hợp, từ đó phân tích, rút ra tình báo. Một cái mới phát tổ chức tình báo, muốn ở kinh thành như thế ở vào trên đầu sóng ngọn gió chính trị, kinh tế trung tâm đứng vững gốc chân, khẳng định không phải một sớm một chiều liền có thể có thành tựu. Nhất định phải tốn thời gian, giống nấu lao hỏa canh như thế, lựa nhỏ chậm rãi chịu. Không phải sao, kinh thành phân bộ 3 năm qua lần thứ nhất chủ động hướng Thái Bình quan Phong Vân lâu tổng bộ đưa tình báo, liền cho Trương Sở bọn hắn như thế lớn một cái lễ gặp mặt. Đơn cái này một phần lễ gặp mặt, kinh thành phân bộ lúc trước 3 năm tiêu hao tất cả kinh phí, liền đều giá trị. Trương Sở híp híp hai mắt, cười lạnh hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy, Hoắc Thanh là kia số người cực ít đâu, hay là mặt khác đại bộ phận điểm người?" Con la suy nghĩ một chút, liền nói, "Hoắc Thanh có thể tại Bắc Cương sừng sững không đếm ngược 10 năm, trong triều nhất định có kết đảng. Bọn hắn từ Ngô Đồng bên trong lập nghiệp còn không ngờ 10 năm, đều biết bố cục kinh thành. Hoắc Thanh thân ở cao vị mấy chục năm, không có đạo lý lại không biết." Trương Sở khẽ miệng tiêu dung chậm rãi hiện ra, "Vậy ngươi nói, Hoắc Thanh có muốn hay không nhìn thấy cái này phong thánh chỉ?" Hắn khẳng định thì không muốn thấy cái này phong thánh chỉ. Thánh chỉ vừa đến, chính là kết cục đã định. Chống lại thánh chỉ, chẳng khác nào là tạo phản. Con la cao mày vừa nghĩ vừa trả lời. Trương Sở không có chen vào nói. Không có nói cho hắn, Hoắc Thanh không có khả năng vào kinh thành. Kinh thành chính là tổ long doanh dịch địa bàn. Tổ long thành tựu một phẩm đại tông sư đều hơn 200 năm. Đều thành yêu quái. Hoắc Thanh đặt chân một phẩm đại tông sư mới bao nhiêu năm. Làm sao có thể mình hướng tổ long trên vết đao đụng. Con la lật qua lật lại suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên bỗng nhiên vẩy một cái đuôi lông mày, kinh ngạc nói, ngài là hoài nghi Hoắc Thanh sẽ phái người chặn giết hộ tống thánh chỉ thiên sứ?
Không thể a,
thiên sứ đại biểu thế nhưng là hoàng gia mặt mũi, giết thiên sứ thế nhưng là Chu Cựu tộc tội chết.
Trương Sở cười lạnh, không dám.
Hắn Hoắc Thanh có cái gì không dám? Hắn không cho con La giải thích, Hoắc Thanh dựa vào cái gì dám?
Con La dù sao không phải quân nhân,
hắn lý giải không được một vị một phẩm đại tông sư đại biểu cho cái gì.
Dừng một chút, Trương Sở lại hỏi một vấn đề cuối cùng, ngươi cảm thấy triều đình có biết hay không Hoắc Thanh không nghĩ tiếp cái này phong thánh chỉ?
Con La suy tư gật đầu nói, khẳng định là biết đến đi.
Trương Sở nhẹ nhàng điểm một cái rộng lớn bàn trà, cười nói, hai anh em chúng ta đánh cược thế nào?
Con La cười đáp lại nói, cược cái gì?
Đầu tiên nói trước a, ta không có ngài có tiền, ngài nhưng phải kiềm chế một chút nhi.
Trương Sở, liền cược hộ tống thánh chỉ cái kia một đội thái giám, ngày mai có thể hay không từ ta Thái Bình quan trải qua?
Con La ngẩn người, thông suốt đứng dậy, ta cái này liền đi phái người, âm thầm tiếp ứng cái kia một đội thiên sứ.
Còn chưa có nói xong, hắn liền vội vã hướng ngoài điện bước đi.
Trương Sở đối bóng lưng của hắn hô, đừng quên quét dọn một chút đình viện, chớ để chuột con dán bẩn ta địa đầu.
Con La cũng không quay đầu lại đầu địa trả lời, biết.
Đại điện trống trải bên trong, cũng chỉ còn lại có Trương Sở một người.
Hắn tựa tại trên ghế dựa, ánh mắt nhìn chăm chú đại điện bên ngoài ánh nắng, đôi môi thật mỏng mím lại thật chặt, khuôn mặt lạnh lùng.
Hắn dám đánh được.
Triều đình tấn Hoắc Thanh vì thái úy, chỉ là một cái ngụy trang.
Chân chính dụng ý là buộc Hoắc Thanh tạo phản.
Đại ly triều đình tại dân gian phong bình, kỳ thật vẫn là không sai.
Đã không có quá nặng nề thuế má cùng lao dịch,
cũng không có quá khắc nghiệt trọng điện cùng cực hình.
Về phần tầng dưới chốt lão bách tính thời gian không dễ chịu, lịch triều lịch đại đều như vậy.
Chưa hề cảm thụ qua hài hòa xã hội lão bách tính môn, căn bản cũng không cảm thấy đây là triều đình vấn đề.
Không đến sống không nổi tình trạng, là không có bao nhiêu bách tính nguyện ý tạo phản.
Mà trấn Bắc Vương tại Huyền Bắc Châu danh dự, đã sớm tại Bắc Man xâm lấn mấy năm này bên trong tiêu hao hầu như không còn.
Mặc dù lão bách tính môn cũng không biết Bắc Man người nhập quan chân tướng,
nhưng chỉ là trấn Bắc quân vô năng biểu hiện, liền đã khiến Huyền Bắc Châu lão bách tính môn đối Hoắc gia thất vọng cực độ.
Hoắc Thanh hiện tại tạo phản, căn bản là không chiếm được cái gì đại nghĩa tiến điểm.
Trừ phi hắn phát rồ đến đối dân chúng bình thường đại khai sát giới,
nếu không rất khó nhắc lên cái gì sóng to gió lớn tới.
Nghĩ đến triều đình đã dám xuống tay với Hoắc Thanh, cũng đã chuẩn bị kỹ càng chế hành Hoắc Thanh thủ đoạn.
Đứng tại triều đình góc độ,
Hoắc Thanh công khai kháng chỉ tạo phản, triều đình tiên thiên liền chiếm hết đại nghĩa.
Kể từ đó, tức Hoắc Thanh vương tước chi vị cũng liền danh chính ngôn thuận.
Vương tước chi vị đại biểu không chỉ có riêng chỉ là quyền lợi, địa vị cùng tài phú,
còn có giữ quốc đồng hưu khí vận kết nối.
Về phần kéo hắn Bắc Bình Minh xuống nước, nghĩ đến bất quá là tiện tay mà làm.
Đây là cây to đón gió,
hay là nghĩ lao hổ, con rồi cùng một chỗ đánh.
Bây giờ tình thế đã dần dần sáng tỏ.
Trương Sở lại phục bản, mới hậu chi hậu giác phát hiện, triều đình thiết lập bốn phương tổng đốc, bốn phương phủ tổng đốc, điều cấm quân nhập Huyền Bắc cái này một hệ liệt thao tác, nhìn như bởi vì thuận thế vì đó.
Kỳ thực đúng là thận trọng từng bước, điểm điểm đan xen tỉ mỉ tính toán.
Trực chỉ Hoắc Thanh đầu này chiếm cứ Huyền Bắc đại lão hổ.
Tốt một tay nước gấm nấu hết xanh a.
Đến cùng là hội tụ Cửu Châu đỉnh tiêm nhân tài vương triều chính thống, thiết lập sự tình đến, thật mẹ nhà hắn đủ hung ác, đủ tuyệt.
Hiện tại vấn đề là, Hoắc Thanh đến cùng nhìn không nhìn thấu triều đỉnh chiêu này nước gấm nấu hết xanh chi thuật.
Chương 723, không làm chủ được chương 723, không làm chủ được tiểu nhị ca, đến bắt trà lệnh.
Một đám người mặc thân mang Bắc Bình Minh chế thức trang phục màu đen đại hán, nắm lấy nhạn linh đao, đầu đầy mồ hôi đi tiến vào dưới bóng cây ven đường liều trà, cái thời tiết mắt toi này.
Cái này một mảnh liều trà rất lớn, là mấy cái liều trà lão bản, liên thủ dùng vải dầu cùng chiếu tại dưới bóng cây chống lên đến, chừng 50, 60 tấm bốn phương bản, các làm các, không can thiệp chuyện của nhau.
Một bang Bắc Bình Minh đại hán tiến vào liều trà thời điểm, liều trà bên trong đã ngồi tràn đầy.
Có nam lai bắc vãng lữ khách
đi hương bọn bên trong bán người bán hàng rong,
còn có thua đao mang theo kiếm giang hồ nhi nữ.
Bọn hắn thấy đám này nắm lấy trường đao Bắc Bình Minh đại hán, cũng không ai sợ hãi, còn có cười chào hỏi nói, đàn ông, cái này ngày nắng to, bận rộn cái gì đâu.
Một đám Bắc Bình Minh đại hán bên trong có người đáp lại nói, này, còn không phải nam nha miệng kia đoàn nhi, lại bà nội hàn lún, các minh đệ đỉnh lấy nắng gắt với thu sẻng đã hơn nửa ngày, cánh tay đều phơi khoan khoái ra đi, cũng mới sẻng đi gần một nửa.
Đúng, đầu kia đạo nhi ngày hôm nay đi không được, muốn đi ta Thái Bình quan đi dạo lao thiếu gia môn nhi, sớm làm dẹp đường hồi phủ. Có chuyện gì nhất định phải đi, chỉ sớm làm thay đổi tuyến đường, từ Thái Bạch phủ quá khứ.
Lều trà bên ngoài đầu này đường cái, vốn cũng không phải là Nam Lai Bắc Vãng đại lộ.
Vô luận là từ Vũ Khúc huyện đi Thái Bạch phủ, hay là từ Thái Bạch phủ đi Tây Lương Châu, đi con đường này nhi đều tha nhiều đường.
Nhưng từ lúc nơi đây có Thái Bình hội bắt đầu, liền bắt đầu có người tình nguyện đường vòng, cũng lựa chọn đi con đường này mà đi Thái Bạch phủ, đi Tây Lương Châu.
Cốt bởi vô luận là ai, chỉ cần đi đến con đường này, Thái Bình hội liền bảo đảm hắn thân gia tính mệnh.
Dám ở con đường này nhi vung mạnh đao giết người cướp của hàng người, sớm tại 3-4 năm trước liền chết tận chỗ tuyệt.
Cho tới bây giờ, con đường này bên trên đừng nói là sơn tặc thổ phỉ, liền ngay cả trộm đạo đầu trộm đuôi cấp đều không nhìn thấy một cái.
Đến Thái Bình trấn thăng cấp Thái Bình quan, ngày càng hương thịnh về sau, bên ngoài đầu này đường cái cũng liền tùy theo cùng một chỗ náo nhiệt lên.
Cái này một mảnh liệu trà, cũng là bởi vì này mà đến, ra vào Thái Bình quan thương khách đều quen thuộc ở chỗ này nghỉ chân một chút, làm cho nhiệt hầu.
Vừa mới nói xong, liệu trà bên trong lập tức tiếng oán than dậy đất.
A, ta còn vội vàng đi Thái Bình quan cho ta tiểu nhi tử đặt mua lễ hỏi a.
A, ta những này rau quả nhi hôm nay đưa không đi qua, coi như đều hỏng nhà.
Gia môn, thật hoàn toàn không có cách nào rời đi à?
Nói chuyện Bắc Bình Minh hán tử ngồi xuống,
vung lên y phục và táo một bên quạt gió một bên lắc đầu nói, đường phá hỏng, hoàn toàn đi không được, mấy người chúng ta đều là tụ tới. Hiện tại bên trên đang suy nghĩ biện pháp thay đổi tuyến đường, về sau khả năng liền không từ kia một đoạn đi qua, xem chừng cũng liền nửa đêm thắng. Tại lúc này ở giữa, Lao thiếu gia Môn Nhi muốn đi Thái Bình Quan, cũng chỉ có thể đường vòng Thái Bạch phủ, nhiều đi mấy chục dặm địa. Đúng, phía sau Lao út nhà kia phiến khách sạn đều đã bị ta Bắc Bình mình mượn tới rồi, tại mới đường cái còn chưa đảo thông trước đó, chỉ hoãn lộ trình Lao thiếu gia Môn Nhi đều có thể qua bên kia nghỉ một đêm, ngày thứ nhì lại nói tiếp đi đường, không cần tiền. Nghe tới Bắc Bình Minh đều đã đem sự tình làm được tình trạng này, lều trà bên trong tiếng oán than dậy đất các lữ khách, cũng chỉ có thể ôm quyền nói, Bắc Bình Minh nhân nghĩa. Nói chuyện Bắc Bình Minh hắn tử thử lấy một ngụm rõ ràng răng khoát tay áo, quay đầu nói, tiểu nhị ca, trà lạnh đâu? Còn có ăn, tranh thủ thời gian cho ta lấy chút đi lên đệm đi đệm đi, mấy ca bận rộn hơn nửa ngày, đến bây giờ còn không có quá chưa đâu. Trên bờ vai dựng lấy khăn lau điếm tiểu nhị bưng ấm trà bước nhanh đi tới, ngồi khuôn mặt tươi cười cúi đầu không lưng nói, khách quan, tiểu điếm nhi ăn uống chỉ có gạo kê rau dại bánh, mà lại giá cả càng kém mấy ca đều đến qua, mau mau lấy ra, chẳng lẽ ngươi còn sợ chúng ta Bắc Bình Minh ra môn, ăn các ngươi ăn không không thành. Điếm tiểu nhị, không dám không dám, khách quan ngồi tạm, tiểu nhân đây chính là đi lấy cho ngài đi lên. Lều trang một cái góc bên trong, 20 hơn cái người mặc màu nâu tiêu áo tinh trắng hắn tử, ngồi tại liền nhau 4-5 tấm cái bàn bên trong. Bọn hắn quần áo cách ăn mặc cũng không lạ thường. Đặt tại trên mặt bàn một đem thanh đao kiếm, tại mảnh đất này giới bên trên cũng không hiếm thấy. Ngồi ở chung quanh đông đảo thương khách, đều không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá có chút ý tứ chính là, tại nhóm này tiêu sư chung quanh, không có một cái đồng dạng mang theo đao kiếm người trong giang hồ. Lều trà bên trong người trong giang hồ nhóm, đều rời cái này nhóm người xa xa, phản phất là trên người bọn họ có ôn dịch đồng dạng. Nghe xong lều trà bên ngoài kia Bắc Bình Minh hán tử lời nói, một mặt thể trạng khôi ngô, hai tay mọc đầy vết chai vai hùng hán tử, quay đầu, trầm thấp hướng ngồi tại hắn phía bên phải nam tử nói, đại nhân, đường chắn, chúng ta không qua được, nên làm cái gì? Ngồi tại hắn phía bên phải bên trên người kia, mặc dù cũng mặc tiêu áo, nhưng trên thân lại sạch sẽ có chút qua điểm, mà lại toàn thân trên dưới nhưng không có nửa điểm quân nhân bưu hán khí, cứng rắn khí, ngược lại qua phút giây đu, hai tay càng là không có một tia nhi vết chai. Hắn sờ sờ dưới mũi hai phiết sợi râu, nhàn nhạt cười nói, không nghĩ tới, cái này Bắc Bình Minh cũng có người tài ba con à? Vai hùng hán tử dùng mình một cái, cúi đầu xuống không dám nói tiếp. Âm nu nam tử bưng lên trước mặt bắt trà, có chút nhấp một miếng, liền không tự chủ được nhíu mày, chợt trên mặt liền hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ, sâu kín thở dài nói, chỉ tiếc, từ chỗ nào đi, tập gia không làm chủ được, hắn Bắc Bình Minh cũng không làm chủ được. Vai hùng hán tử đem đầu rủ xuống phải thấp hơn, hạ quan minh bạch. Âm nu nam tử từ mang bên trong tay lấy ra buông xuống bắt trà, từ mang bên trong lấy ra một đầu màu trắng khăn tay, dùng lực lau bưng trà bát nhi tay. Thật lâu, hắn mới ném khăn tay, nói khẽ, đã người ta đều đã biết chúng ta, vậy chúng ta cũng không cần thiết tại che lấp lấp, phân phó các minh đệ đem nhà mình y phục thay đổi, thể diện mặt, vô luận như thế nào cũng không thể ném quan ra mặt mũi. Vai hùng hán tử sắc mặt trầm xuống, trầm thấp đáp lại nói, vâng. Con la chắp lấy tay, đứng ở trên đỉnh núi, mà không biểu tình ngắm nhìn một dặm địa đầu kia núi rừng bên trong dọc theo đến đường cái. Thiên Phong vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn, không người nói, đại nhân, tra được, 3 ngày trước biến mất tại Hà Tử núi một vùng nhóm người kia, người cầm đầu chính là trấn Bắc quân trước trung quân chủ tướng Hoắc Nguy. Không đợi con la đáp lời, Thiên Phong lại nói, Hoắc Nguy, họ Gấp Tiêu, 4 phẩm khí hải, Huyền Bắc Châu chỉ qua của người, thiếu niên nhập quan quân hầu phủ là buộc, sửa họ Hoắc, theo trước quán quân sau Hoắc Vân nhập trấn Bắc quân, vì Hoắc Vân soái trướng cận vệ, các đời trấn Bắc quân trung quân đều đầu, thống lĩnh, vệ tướng, chủ tướng, từng theo trước quan quân hầu Hoắc Vân viễn chinh thiên cực thảo nguyên, tham gia qua Vĩnh Minh quan thất thủ chi chiến, Nhạn Sát quận thất thủ chi chiến, Cẩm Thiên phủ khôi phục chi chiến, Bắc Cương quyết chiến cùng chiến dịch, Bắc 4 quận khôi phục về sau, từ nhiệm trấn Bắc quân trung quân chủ tướng, không biết kết cuộc ra sao. Tại con la nhìn chăm chú bên trong, một đội người khoác màu đỏ giáp trụ, giơ cao ngũ trảo hỏa long cờ, kim cái chiêng mở đường nhân mã, từ núi rừng bên trong chậm chậm đi ra. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, trầm giọng nói, tìm tới hắn. Dừng một chút, hắn lại nói, đến cùng là chủ thượng trong quân đội đồng đội, không muốn giết người, mời bọn họ rời đi ta Thái Bình quan 100 dặm chính là. Thiên Phong cúi đầu, "Đây." Chương 724, Thành môn thất hỏa chương 724. Thành môn thất hỏa Thạch Nhất Hạo chậm rãi đi tiến vào trong rừng rậm, màu vàng kim nhạt áo choàng phất qua lá khô, tùy tiện râu tóc rung động nhẹ nhẹ. Đột nhiên, trong chẻo rút đao tiếng vang thành một mảnh, ở giữa còn kèm theo cường cung kình nỏ kéo động dây cung nhi thanh âm. Thạch Nhất Hạo bước chân ở một cái, tiếng cười nói: các minh đệ, chớ khẩn trương, trong tay ra hỏa sự tình nhưng phải nắm bước ghi đi, nếu là ngộ thương ta, coi như không tốt. Không người lên tiếng trả lời. Một đám hắc thiết che mặt người áo đen vô thanh vô tức xuất hiện tại Thạch Nhất Hạo trung quanh, một đem sáng loáng trường đao, đem Thạch Nhất Hạo đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Thạch Nhất Hạo liếc nhìn một vòng, cũng không khẩn trương, cất cao giọng nói, tại hạ Bắc Bình Minh nhị trưởng lão Thạch Nhất Hạo, mời Hoắc Nguy Hoắc tướng quân ra gặp một lần. Đông đảo người áo đen phảng phất không nghe thấy, từng bước tới gần. Thạch Nhất Hạo cũng giống như không nhìn thấy bọn hắn từng bước tới gần, vẫn trên mặt ý cười. Thẳng đến một đem sáng loáng trường đao, đều nhanh chóng đỡ đến Thạch Nhất Hạo mặt cùng sau lưng về sau, trong rừng rậm mới nhớ tới cười lạnh một tiếng, Bắc Bình Minh uy phong thật to. Thạch Nhất Hạo vừa nhấc mắt, nhìn về phía tiếng nói truyền đến phương hướng, không mặn không nhạt nói, không dám nhận, ngược lại là Hoắc tướng quân, chào hỏi đều không đánh một cái, liền mang theo nhiều như vậy huynh đệ đến ta Thái Bình quan chơi bừa. Không hợp quy củ a. Quy củ? Âm thầm nói chuyện người kia hình như có chút không biết nên khóc hay cười, cười mắng, ra ra cùng các huynh đệ tại Bắc Cương ác chiến thời điểm, các ngươi minh chủ đều còn tại Kim Điền huyện chơi bùn, chỉ bằng ngươi, cũng xứng đến cùng gia gia giảng quý củ. Thạch Nhất Hạo cũng cười, vẫy một cái ngón tay cái, vậy vậy nói, ngươi thật là mẹ nó có dũng khí, dám ở ta Thái Bình Quan địa bàn bên trên bắt ta nhà mình chủ nói sự tình, ngươi mẹ nó vẫn là thứ nhất. Âm thầm người kia nghe vậy, tựa hồ cũng cảm thấy mình mới lời nói có chút không ổn, nhất thời không nói gì. Thạch Nhất Hạo sắc mặt lại là đột nhiên lạnh lẽo, như thiểm điện một trường đánh ra, đập vào trước mặt hắn cái này đều nhanh đem đao đối tiến vào miệng hắn bên trong người áo đen trên lồng ngực. Chỉ nghe được bành một tiếng, người áo đen phía sau lưng quần áo nổ tung, thân thể bay ngược mà ra, liên tiếp nện lật một mảng lớn người áo đen, còn chưa rơi xuống đất đã tắt thở. Ngươi! Âm thầm người kia giận dữ, vây quanh ở Thạch Nhất Hạo chúng quanh đông đảo người áo đen cũng cùng nhau tiến lên một bước. Tựa hồ một giây sau, bọn hắn liền muốn sóng vai cùng tiến lên, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, tại trên người Thạch Nhất Hạo chọc ra 180 cái trong suốt lỗ thủng. Thạch Nhất Hạo lại chỉ ôm lấy song quyền, nhìn qua âm thầm nói chuyện người kia cười lạnh, nhìn cũng chưa từng nhìn chung quanh những người áo đen này một chút. Hắn là không nên thân, liên lão tạ cũng không sánh nổi. Nhưng hắn dù không thành khí, đó cũng là mạnh bốn phẩm chi đỉnh. Tiến Tây Bắc ba châu bên trong, dám lớn tiếng có thể thắng dễ dàng hắn Thạch Nhất Hạo một đầu khí hải cường giả, tuyệt không vượt qua số lượng một bàn tay. Chỉ những thứ này cái nát cả chua xú điều chứng, hắn một chén trà thời gian liền có thể thu hết đi. Hoa Huy, luận hành quân đánh trận, hắn Thạch Nhất Hạo không kịp hắn. Nhưng so đánh nhau, nhiều nhất 30 chiêu. Hắn Thạch Nhất Hạo liền có thể sống sống đánh chết hắn, gọi hắn một tiếng Hoắc tướng quân, đều là hướng về phía nhà mình minh chủ mặt mũi. Nói hắn méo, hắn vẫn thật là thở bên trên, không biết sống chết. Người Bắc Bình Minh, thế nhưng là ăn chắc ta trấn Bắc Vương phủ rồi. Âm thầm nói chuyện người kia tức giận nói. Thạch Nhất Hạo cười nhạo nói, thôi đi, đừng cầm trấn Bắc Vương phủ ép ta, ngươi trấn Bắc Vương phủ lại một tay che trời, ta Bắc Bình Minh cũng có người cao đỉnh lấy, cũng chính là nhà ta minh chủ, cùng ngươi còn có mấy điểm đồng đội tình nghĩa, ta mới có thể tới chỗ này cùng ngươi mù nói linh tinh. Không phải chỉ bằng ngươi nghĩ làm những này bẩn thỉu sự tình, ngươi có thể còn sống đi ra Bắc Cẩm quận. Chuyển biến tốt nhi liền thu đi. Lại lề mề, ngươi chính là muốn đi, cũng đi không được. Âm thầm nói chuyện người kia, thật lâu im lặng. Từ Thạch Nhất Hạo đạp mạnh tiến vào mảnh này rừng, là hắn biết bọn hắn chuyến này nhiệm vụ thất bại. Cùng Thạch Nhất Hạo cái cọ, cũng bất quá là không nghĩ ném nhà mình mặt mũi tại gượng chống mà thôi. Thiếu soái có lẽ không nên thân, nhưng lão soái, thế nhưng là hắn tự sát đã a. Hiện tại Thạch Nhất Hạo đều đem lời nói đến đây phần bên trên. Nếu là hắn lại không thất thời, chỉ sợ liền thật đi không được. Kia Trương Sở bây giờ ngay cả Bắc Man Phi Thiên Tông sư cũng dám giết, giết hắn một cái Hoắc Nguy, còn không cùng gà mái ăn tiểu côn trùng đồng dạng. Các minh đệ, rút! Mặt trời chiều ngã về tây, Thái Bình Quan đại môn đóng chặt, treo trên cao lệnh cấm đi đêm. Trương Sở đứng ở đóng cửa lầu bên trên, sắc mặt lạnh lùng, thanh tay áo phiêu đãng. Đóng cửa bên ngoài đường cái bên trên, một chi cô linh linh nhân mã chậm rãi đi ngang qua Thái Bình Quan. Xích hồng sắc mũ trảo long kỳ, chỗ này đầu đập não, vang dội mà thê lương kim cái chiêng, tại trống trải bên trong vùng bình nguyên lộ ra càng phát tịch liêu. Trương Sở sớm đã nghĩ kỹ 100 cái lý do cự tuyệt chi này nhân mã nhập quan, vượt quá hắn dự liệu là sát trời đã tối, chi này nhân mã cũng không có nhập quan dừng chân ý tứ, thật giống như bọn hắn thật chỉ là một chi vội vã đi đường lữ nhân. Giờ phút này Trương Sở nhìn qua cái này một đạo nhân mã ánh mắt đặc biệt phức tạp, đủ loại dấu hiệu đều mặt ngoài, phỏng đoán của hắn không có sai, triều đình muốn bức Hoắc Thanh phản, Hoắc Thanh không thể không phản, hắn Bắc Bình Minh xuống nước, triều đình bất quá là lập lại chiêu cũ, ý đồ lại cùng Bắc Cương đại chiến đồng dạng, lợi dụng hắn Bắc Bình Minh tại miền Bắc Châu sân nhà ưu thế cùng trấn Bắc Vương phụ khai chiến, hoặc là dứt khoát chỉ là muốn mượn dùng cùng trấn Bắc Vương phụ chiến tranh, tiện thể đánh dụng hắn Bắc Bình Minh đầu này ngay tại chỗ hổ, hay là nhất tiễn xong điêu. Hoắc Thanh có lẽ không nghĩ kéo hắn Thái Bình Quan xuống nước, dù sao nhiều hắn Bắc Bình Minh tên địch nhân này cũng rất khó giải quyết, nhưng phóng nhãn toàn bộ Yến Tây Bắc, chỉ sợ cũng tìm không thấy so hắn Bắc Bình Minh tốt hơn con nổi hiệp. Vô luận trấn Bắc Vương phụ phản hay là không phản, đại nghĩa đều là không thể mất, dù cho người trong thiên hạ đều không tin, trấn Bắc Vương phủ cũng nhất định phải đi tranh một chuyến, cho dù là triều đình làm cho hắn trấn Bắc Vương phủ không thể không phản đâu, cũng so hắn Hoắc gia muốn làm hoàng đế tới danh chính ngôn thuận. Về phần quan ngoại chi này nhân mã, chính là tử sĩ. Một chi đánh bọn hắn bước ra kinh thành lên, tất cả mọi người liền biết bọn hắn sẽ chết tử sĩ. Trương Sở kính nể tử sĩ, cùng lập trường không quan hệ. Chỉ vì hắn Trương Sở có thể đi đến bây giờ một bước này, hắn Bắc Bình Minh có thể đi đến bây giờ một bước này, là có rất nhiều không phải tử sĩ huynh đệ, làm tử sĩ công việc, tiễn bọn họ một đoạn đường. Hồng Vân nhẹ chân nhẹ tay xuất hiện tại sau lưng Trương Sở, thấp giọng nói, "Ra, con la bên kia truyền đến tin tức, Hoắc Nguy nhóm người kia đã rút." Trương Sở nhàn nhạt từ một tiếng, không nói chuyện. Hồng Vân nghe tiếng, nghiêng mặt nhìn một chút Trương Sở sắc mặt, chần chờ một lát, nhỏ giọng hỏi, "Ra, còn có cái gì bỏ sót sao?" Trương Sở bất đắc dĩ nhẹ nhàng cười cười, nói, "Hoắc Thanh tài đánh cờ, không có thấp như vậy." Hồng Vân không rõ ràng cho lắm. Nhưng một giây sau, một đạo kim sắc đột quang, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện tiến vào lập tức trên đường chi kia nhân mã bên trong. Một giây sau, một đạo tựa như răng sói nguyệt hình cung đao quang tại chi kia nhân mã ở trong lướt qua, mang theo một mảnh sóng cả trạm huyết quang. Chỉ một đao, mấy trăm người xe ngựa đội liền toàn quân bị diệt. Trương Sở bao phủ tại tay áo bên trong nắm đấm, nắm thật chặt. Hắn nhìn ra được, người này cũng không phải là Hoắc Thanh. Một đao này thể hiện ra thực lực tại ba phẩm đệ nhị cảnh trên dưới. Trương Sở nếu là động thủ ép ở lại, có 60% chắc chắn có thể đem nó lưu tại Thái Bình Quan. Mặt khác bốn thành thì là để người này trọng thương chạy trốn. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không động đậy, đờ đẫn đưa mắt nhìn kim sắc đột quang, hướng tây phương lao đi. hắn không cách nào xác định Hoắc Thanh phải chăng còn có những hậu thủ khác. Càng thậm chí, Hoắc Thanh bản nhân ngay tại kề bên này nơi nào đó miêu. Hắn không phải là đối thủ của Hoắc Thanh, cũng không nguyện ý Bắc Bình Minh trực tiếp tham dự vào triều đình cùng Trấn Bắc Vương phủ đánh cờ bên trong. Bị triều đình cùng Trấn Bắc Vương phủ kéo xuống nước là một chuyện, trực tiếp tham dự vào cái này hai cái quái vật khổng lồ đánh cờ bên trong lại là một chuyện khác. Thành môn thất hỏa, nhưng Bắc Bình Minh không phải cá trong chậu. Có tuyển. Kim sắc độn quang biến mất tại Tả Dương Quang Huy bên trong về sau, Lương Nguyên Trường từ trên trời giáng xuống, rơi vào Trương Sở bên người. Hắn nhìn một cái đóng cửa bên ngoài kia phiến tàn chi toái thi, cao mày trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Trương Sở lắc đầu, lạnh nhạt nói, lười nói. Lương Nguyên Trường cũng không truy cứu, ánh mắt nhìn về phía phương tây chân trời, động thủ là ai? Trương Sở lần nữa lắc đầu, ta chưa thấy qua người này. Lương Nguyên Trường lông mày thật chặt xoắn suýt thành một đoàn, tự đủ, người này khí tức có chút quen thuộc. Chương 725, không phải mái chương 725, không phải mái đêm dài. Trương phủ phòng đèn đuốc vẫn sáng. Trương Sở ngồi một mình ở công đường, dẫn theo một vỏ rượu, từng ngụm uống. Rượu không say lòng người, người cũng không từ say. Hắn chỉ là máy móc tái diễn uống rượu động tác. Thật giống như dạng này trong lòng hắn tích tụ mây đen, liền có thể tản ra một chút. Chạm vạng tối một màn kia, còn tại hắn tầm mắt trước chập trùng lên xuống. Đầu người cuộn cuộn, đầy đất máu tươi, đầy đất tàn chi mảnh mỡ. Động thủ người là ai, Trương Sở không xác định, cũng không muốn đi xác định, bởi vì kia không trọng yếu. Hắn chỉ là không thoải mái. Đều nói thiên đạo tốt luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai. Những năm này, hắn quen lấy đại thế để người, thực lực không bằng hắn người, như Ngô Lao Cửu, Tạ Quân Hành, Thạch Nhất Hạo bọn người, đều là bị hắn lấy đại thế cưỡng ép khuất phục, ngoan ngoãn nhận sợ, làm hắn thủ hạ. Hôm nay cũng đến bị người lấy đại thế khi dễ mùi vị. Ân, hương vị cực kém, một ngôi sao đều không nghĩ cho. Nhưng cái này sợ, hắn lại là không nghĩ nhận, cũng không định nhận. Người sống một thế, luôn có thuận cảnh nghịch cảnh. Thụ nhất thời chi quất, nhẫn nhất thời chi nhục, không có gì. Hoài Âm Hầu Hàn Tín kia cùng bất thế nhân vật, không phải cũng từng chịu qua dưới hông chi nhục sao? Nhưng không thể quen thuộc, nhất định không thể quen thuộc. Quen thuộc, liền rốt cuộc đứng không dậy nổi. Nghĩ gì thế? Lương Nguyên Trường dẫn theo hai vỏ rượu, bước qua Trương phủ phòng cánh cửa. Trương Sở vừa nhấc mắt, cười nói, "Đại sư minh, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Thật chuẩn bị nằm ngủ, gặp ngươi trong viện đèn vẫn sáng, tới nhìn một cái ngươi." Lương Nguyên Trường giống như là không thấy được tay hắn bên trong bình rượu, dương dương tay mình bên trong dẫn theo hai vỏ rượu, 30 năm Trần lão rượu phần, cả hai ngụm. Hắn sẽ không nói cho Trương Sở, nhưng thật ra là Hồng Vân mời hắn tới. Trương Sở hôm nay một lần phủ, toàn bộ phủ bên trong tựa như là bao phủ tầng một mây đen, bọn hạ nhân ngay cả thở nhi cũng không dám lớn tiếng. Đóng cửa bên ngoài sự tình, Trương phủ người cũng đã nghe nói, phủ bên trong các nữ nhân đều biết trong lòng hắn không thoải mái. Có thể hỏi hắn, hắn lại chỉ là cười ha hả nói không có gì. Là không có gì, chỉ có một người ngồi phòng bên trong uống rượu giải sầu. Phủ bên trong các nữ nhân là không có cách nào, mới đi mời Lương Nguyên Trường tới. Nghĩ bọn họ sư huynh đệ, chuyện gì cũng dễ nói. Trương Sở tiện tay đem tay mình bên trong thiêu đao tử gác qua một bên, cười đứng lên nói, đồ tốt cũng đừng lãng phí, phải làm cho quả đào bắt đầu làm hai cái sở trường độ nhắm. Sư huynh đệ hai người cùng một chỗ độc thủ, chừng là tốt chỗ ngồi. Chỉ chốc lát sau, nhà bếp bên kia cũng chuyển tới tuổi khói hương khí. Còn đang vì trạng vạng tối trước sự tình không thoải mái. Lương Nguyên Trường bừng chén lên, cùng Trương Sở đụng một cái, nhẹ giọng hỏi. Trương Sở miễn cưỡng cười cười, có chút. Hắn nhiều năm đầu, không có bị người như thế khi nhục qua. Hôm nay chuyện này, cùng năm ngoái Nhiễm Lâm thiết kế buộc hắn bắt thượng chống lại Bắc Man người chuyện kia, khác biệt. Lúc trước Nhiễm Lâm mặc dù cũng tính kế hắn, nhưng quyền chủ động còn tại chính Trương Sở trên tay. Cuối cùng, là chính hắn nghĩ bắt thượng, mà không phải thật bị Nhiễm Lâm buộc bắt thượng. Hôm nay chuyện này, quyền chủ động không tại Trương Sở, mà lại hắn đều đã rất rõ ràng cự tuyệt tiếp cái này miệng oan ức. Triều đình cùng Trấn Bắc Vương phủ, y nguyên không chút kiêng kỵ đem oan ức một đầu chụp tại đầu hắn bên trên. Đây không phải tính toán, đây là trần trụi khi nhục, lấn hắn yếu tiểu, nhục hắn bất lực, là cái nam nhân cũng sẽ không cảm thấy thông khoái. Không thoải mái liền đúng rồi. Lương Nguyên Trường lại là gật đầu mạnh một cái. Trương Sở đưa tới một nỗi nghi hoặc ánh mắt, thế nào? Ngươi nhìn ngươi sư đệ bị người đè xuống đất ma sát, còn lượn đến mức sức lực. Lương Nguyên Trường trên mặt nhưng không có nửa điểm trò đùa chi ý, sư đệ, chúng ta đạp đất phi tiền, bao lâu rồi? Trương Sở đáp, sắp có 7 tháng đi. Lương Nguyên Trường, cái này 7 tháng, chúng ta đều làm những gì? Trương Sở lại đưa qua một nỗi nghi hoặc ánh mắt, đã thấy đến hắn chứng chặt đàng hoàng bộ dáng, đành phải nói, ngươi ta không biết, ta cái này 7 tháng, hay là làm rất nhiều sự tình, xuôi nam đánh tiến vào Nam Sơn Châu, kiếm lương thảo, tu luyện ngũ vạn ngũ đế quy nguyên công. Lương Nguyên Trường tức sạm mặt lại. Tiểu lão đệ, ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài a? Hắn cưỡng ép đánh gãy Trương Sở hồi ức, những việc này, khó sao? Trương Sở ngẩn người, trả lời, đều rất khó khăn, tiến vào Nam Sơn Châu trận chiến kia, ta bị hai phi thiên mây đánh, kém một chút liền gãy tại Nam Sơn Châu, còn có lần này thiếu lương thực, ta chạy ngược chạy xuôi đem Cửu Châu chạy một mấy lần. Lương Nguyên Trường cái chán hát tuyến càng thêm rõ ràng, nhấn mạnh lần nữa đánh gãy Trương Sở lời nói, sư đệ, ngươi không cảm thấy, sư minh đệ chúng ta hai người, đạp đất phi thiên sau có chút tư giãn sao? Trương Sở im lặng, nghiêm túc nghe Lương Nguyên Trường nói chuyện. Lương Nguyên Trường cúi đầu xuống, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, người là rất bận, loay hoay giống con ruồi không đầu. Ta cũng đủ nhàn, dành đến là người là chó cũng dám tới nhà của ta ngoài cửa giết người. Trương Sở nghe vậy, đột nhiên kịp phản ứng. Thái Bình Quan là nhà của hắn, cũng là Lương Nguyên Trường nhà a. Hắn là Bắc Bình Minh minh chủ. Lương Nguyên Trường, cũng là Bắc Bình Minh phó minh chủ a. Hôm nay triều đình cùng trấn Bắc Vương phủ cái này miệng oan ức, không chỉ là cưỡng ép chụp tại hắn trên đầu, còn chụp tại Lương Nguyên Trường trên đầu. Trương Sở, đại sư minh. Lương Nguyên Trường khoát tay chặn lại, nói khẽ, sáng sớm ngày mai, ta liền lên đường tiến về Yến Bắc Châu, đi bái phỏng ta vị kia ông chủ cũ. Trương Sở sắc mặt bình tĩnh, nói khẽ, quả nhiên là hắn. Lương Nguyên Trường nhìn hắn một cái, ngươi đều biết rồi. Trương Sở lạnh nhạt nói, tiến Tây Bắc tu kim hành chân nguyên phi thiên tông sư, vốn cũng không nhiều, chạm vạng tối lúc, bị giết người hoàn mỹ, là chạy hướng Tây, ngươi còn nói, hắn khí cơ rất quen thuộc. Chứ Hồng Vô Cấm, ta nghĩ không ra người thứ hai. Sẽ tại cái kia thời gian, địa điểm kia, đến giết kia đội tuyên chỉ khâm sai người, tất nhiên là Hoắc Thanh phái tới người. Triều đình lại không muốn mặt, cũng không có khả năng làm ra mình giết mình phái ra người, lại vu oan đến Bắc Bình mình cùng trấn Bắc Vương phủ đầu bên trên loại này bẩn thỉu sự tình. Đây không phải là kéo Bắc Bình Minh xuống nước, kia là buộc Bắc Bình Minh cùng Hoắc Thanh cùng một chỗ tạo phản. Nếu là Hoắc Thanh phái tới người, như vậy người này hoặc là ở Nhạn Sắc quận, hoặc là giấu ở Huyền Bắc Châu bên ngoài. Mà chạm vạng tối lúc, người kia giết người về sau, lại hướng Tây đi. Đã không Bắc Thượng, cũng không xuôi Nam, hướng Tây đi. Cái này nói rõ là lừa dối Trương Sở ánh mắt, không nghĩ để Trương Sở tra được trên đầu của hắn. Lương Nguyên Trường nhìn Trương Sở một chút, bưng chén lên cùng hắn đụng một cái, nhờ ơn. Trương Sở lắc đầu, nói những này liền khách khí. Dừng một chút, hắn lại hỏi, chuyện này hay là ta đi làm đi? Lương Nguyên Trường lắc đầu, nhất mã quy nhất mã, hắn đối ta ân nghĩa, ta cũng còn hắn. Hiện tại là hắn chủ động đánh chúng ta sư huynh đệ mặt, dù sao cũng phải cho ta cái thuyết pháp. Thái Bình Quan là chỗ tốt, đến liền không muốn đi. Bất quá nên bọn hắn ghi nhớ phải, còn phải để bọn hắn ghi nhớ. Trương Sở cười, truy hồn thủ Lương Nguyên Trường đại danh, tiếp qua 20 năm, tiến Tây Bắc giang hồ cũng sẽ không quên. Ta xem chừng, Hồng Vô Cấm cũng chính là cảm thấy ngươi cùng hắn có cũ, sẽ không vì chút chuyện này cùng hắn trở mặt, mới dám đến ta Thái Bình Quan ngoài cửa giết người. Lương Nguyên Trường, thay cái thời gian, ta để hắn một bước, cũng không phải cái đại sự gì, nhưng trước mắt không được, dưới mắt chúng ta ai cũng không thể để cho, cũng một bước cũng không thể lui. Trương Sở bưng chén lên ngửa đầu một ngụm làm, đập đi lấy miệng nói, muốn hay không minh bên trong điều động lực lượng phối hợp ngươi. Ân, có thể để Thiên Ma cung bên kia cũng động, một đợt san bằng Vô Sinh cung tinh cầu. Tiến Tây Bắc ba đại đỉnh tiêm thế lực, Bắc Bình Minh, Vô Sinh cung, Thiên Ma cung. Lúc trước Lý Chính đem Thiên Hành Minh cải tổ Vô Sinh cung, căn bản liền không có ý tốt, tổn chính là mang theo Thiên Hành Minh thế lực còn sót lại, cùng Vô Sinh cung tới một cái đồng quy vu tận, để cho bọn hắn Bắc Bình Minh rơi một món hời lớn. Khi đó, Tiến Tây Bắc trên giang hồ xưng hô hai cái này Vô Sinh cung, liền lấy Yến Bắc cùng Tây Lương con danh. Liền như là năm đó Huyền Bắc Thiên Đao môn cùng Yến Bắc Thiên Đao môn đồng dạng. Thẳng đến hai đại Vô Sinh cung toàn tuyến khai chiến về sau, Lý Chính tổ kiến 18 tầng địa ngục, ổn định trận cước, Yến Tây Bắc giang hồ mới bắt đầu lấy Thiên Ma cung xưng hô Tây Lương Vô Sinh cung. Xưng hô bên trên cải biến, nhìn như chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng trên thực tế, cái này kỳ thật đại biểu cho một loại tán đồng. Tán đồng Thiên Ma cung có thể tại Yến Tây Bắc giang hồ lâu dài đặt chân, mà không còn là hai hổ tranh chấp, một chết một bị thương. Dù sao cuối cùng chỉ có một cái Vô Sinh cung, phí lấy tên kia kình làm gì? Lương Nguyên Trường nghe vậy, khoe miệng cứng đờ run rẩy một chút. Trương Sở khẩu khí to đến tựa như đang khoác lớp bức, tiểu bò cái bay đầy trời loại kia. Nhưng người khác không biết, Lương Nguyên Trường còn có thể không rõ ràng Bắc Bình Minh cùng Thiên Ma cung ở giữa đạo đạo. Kia Lý Chính thân nhi tử, hiện tại cũng còn tại Trương phủ nuôi đâu. Thật muốn Thiên Ma cung phát lực đánh Vô Sinh cung, đó chính là Trương Sở chuyện một câu nói. Nếu thật là Bắc Bình Minh cùng Thiên Ma cung cùng một chỗ phát lực, Vô Sinh cung sớm chiều có thể diện. Lương Nguyên Trường liên tiếp uống mấy bát rượu, sau đó mới nói, lần này coi như ta trả lại hắn một bữa. Trương Sở gật đầu, ngươi định đoạt, ta đều được. Hắn cũng không ghi hận Hồng Vô Cấm, hắn chỉ là cái công cụ. Lấy Hoắc Thanh tài đánh cờ, coi như hắn không động thủ, cũng còn sẽ có tấm Vô Cấm, Tôn Vô Cấm nảy ra, giết đội nhân mã kia. Là lấy, giết hắn cũng được. Lại lưu hắn cho Bắc Bình mình cản 2 năm gió cũng không quan trọng. Dù sao, đánh Lý Chính ngồi vững vàng Thiên Ma cung bảo tọa ngày đó lên, Vô Sinh cung cũng đã là thịt trên tớt, bàn ăn bên trong cá. Lúc nào ăn, toàn bằng hắn cùng Lý Chính tâm tình. Trấn Bắc Vương phủ bên kia, ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao? Lương Nguyên Trường hỏi. Trương Sở dùng lực mấp máy khóe môi, đôi thở phào một hơi, nói, đã hắn Hoắc Thanh khăng khăng muốn đem nổi bức cho chúng ta nếu không đó lấy, giống như có chút xin lỗi hắn có hảo ý. Lương Nguyên Trường bật lên lông mày, trầm giọng nói, việc này lớn, ngươi nhưng phải suy nghĩ chu toàn. Ta suy nghĩ phải lại chu toàn thì có ích lợi gì, chuyện này quyền lựa chọn chưa từng tại trên tay ta. Trương Sở tự giễu cười cười, bất quá tại quê hương của ta, có một câu như vậy danh ngôn, sinh hoạt tựa như cứng rắn, không cách nào phản kháng, cũng chỉ có thể thử đi hưởng thụ. Cái này miệng đại hắc nổi, là bọn hắn cưỡng ép chụp tại chúng ta trên đầu, đã hái không xong, dứt khoát đem hắn cho mang ổn. Lại nói, sắp tết, cũng nên là thời điểm tính toán tổng nợ. Lương Nguyên Trường trầm mặc một lát, bưng lên trước mặt bát rượu uống một hơi cạn sạch, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Trùng hợp lúc này Hạ Đào đầu hai đĩa đồ nhắm tiền đến, Trương Sở đứng dậy giúp đỡ, thuận miệng nói, không cần phải gấp, tạo phản chuyện lớn như vậy, kia là nói đánh liền có thể đánh cho bắt đầu, dù sao cũng phải trước tranh luận, vây vây nổi, chờ mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, lại mới hẹn trời sáng khí trong ngày tốt lành chặt chém. Sinh hoạt dù sao cũng phải có chút nghi thức cảm giác mà. Hắn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng vô luận nói là người hay là nghe người, trong lòng đều đặc biệt nặng nề. Chương 726, ngươi phương hát thôi ta đang chẳng chương 726, ngươi phương hát thôi ta đang chẳng không quá 3 ngày. Che kín Khải Minh đế ngọc tỷ hoàng bảng, liền sát thực tế đến Tây Bắc ba châu tất cả quận phủ cấp thành lớn. Hoàng trên bảng, liệt số Hoắc Thanh bảy tông tội. Một tội, ủng binh tự trọng. Hai tội, nuôi khấu là mối họa. Ba tội, kết bè kết cánh. Bốn tội, giả chết khi quân. Năm tội, cấu kết Bắc Man, họa loạn huyền Bắc. Sáu tội, chặn giết thiên sứ, không có vua vô cha. Thất tội, tư tạo long bảo, lòng lang dạ thú. Tức Hoắc Thanh trấn Bắc Vương chi tước vị, thu hồi nhạn sát quận chi đất phòng, Hoắc thị nhất tộc trong vòng 5 ngày vào kinh, ngự tiên nhận tội, quá thời hạn không đến, triều đình đem phái đại quân chinh trì, lại có cùng nó cấu kết người, đều lấy phản tập luận xử, di tiểu tộc. 3 ngày trước, triều đình phái hướng trấn Bắc Vương phủ khâm sai, mới chết bởi Thái Bình quan bên ngoài. Sau 3 ngày, đóng dấu chồng lấy ngọc tỷ hoàng bảng, liền dán khắp tiến Tây Bắc ba châu. Mà từ Huyền Bắc Châu đi kinh thành, tuy là phi thiên tông sư, cũng được bay lên hơn 10 canh giờ. Nhanh đến mức liền cùng ăn vạ nhi đồng dạng. Triều đình đây là ngay cả diễn đều chẳng muốn diễn, chân tướng phơi bày. Đối mặt triều đình bảy tông tội, trấn Bắc Vương phủ cũng dán thông báo thông cáo yến Tây Bắc ba châu. Trấn Bắc Vương phủ thông cáo, nói triều đình lời nói đơn thuần nói xấu. Hoắc thị một môn, đời thứ ba là phòng thủ biên quan, tận trung cương vị, ra ngựa bọc thây còn. Kết quả là lại gặp đến triều đình như thế nói xấu. Hoắc thị tâm hàn. Trấn Bắc quân 100,000 tướng sĩ tâm hàn. Đã triều đình như thế đan hắn Hoắc thị một môn, Hoắc thị nguyện giao ra binh quyền, tự gọn vương tước, dừng binh qua, đổi cả nhà bình an. Nói ngắn gọn, bớt nói nhiều lời, tư vị, binh quyền đều có thể trả lại cho các ngươi, nhưng muốn ta Hoắc thị vào kinh, mơ mộng ngao huyền. Nhưng người biết chuyện cũng nhìn ra được, Trấn Bắc Vương phủ thông cáo bản thân cũng là tại nói nhảm. Triều đình bây giờ kiên kỵ, không phải Trấn Bắc Vương phủ binh quyền, cũng không phải Trấn Bắc Vương phủ vương tước, mà là Hoắc Thanh bản nhân. Chỉ cần Hoắc Thanh một ngày bất tử, triều đình liền một ngày không được an bình. Triều đình cùng Trấn Bắc Vương phủ ở giữa cũng một ngày không có hòa bình chung sống khả năng. Song phương báo cáo cũng không đề cập Thái Bình quan, Bắc Bình Minh nữa chứ. Nhưng theo Phong Vân lâu sưu tập đến tình báo, các nơi quan viên tại tuyên đọc hoàng bảng thời điểm đều tận lực chỉ ra khâm sai chính là chết bởi Bắc Bình quan ngoại. Nói gần nói xa, đều là Bắc Bình Minh cấu kết Trấn Bắc Vương phủ, phạm thượng làm loạn ý tứ. Trấn Bắc Vương phủ tự mình bên trong cũng thả ra tin tức, nói Bắc Bình Minh đã đầu nhập triều đình. Nói gần nói xa, đều là khâm sai chết bởi Bắc Bình quan ngoại, chính là Bắc Bình Minh cùng triều đình tự biên tự diễn, vu oan hắn Trấn Bắc Vương phủ ý tứ. Mặt khác, triều đình phát hướng Thái Bình quan trong thông báo, trừ hoàng bảng bên ngoài, còn nhiều một trường đóng dấu chồng phương Bắc tổng đốc ấn thông cáo. Thông cáo bên trên lấy cực kỳ nghiêm khắc giọng điệu, trách cứ Bắc Bình Minh, dung túng Trấn Bắc Vương phủ giết thiên sứ tại Thái Bình quan bên ngoài, ít ngày nữa chấp nhận phái chuyên gia đi Thái Bình quan thanh tra Bắc Bình Minh, khiến Bắc Bình Minh phối hợp điều tra, tự chứng trong sạch. Chỉ là trong thông báo chuyên gia chậm chạp chưa tới. Triều đình, Trấn Bắc Vương phủ ngươi phương hát thôi ta đăng tràng. Mặt bàn bên trên cãi cọ cãi nhau, một chỗ gà mao. Mặt bàn nhi hạ xuống binh khiển tướng, dự bị đại chiến. Đại Ly mặc dù không có vị nhân nói qua chính quyền tạo ra từ báng súng câu này danh ngôn, nhưng có thể đi đến Trấn Bắc Vương cấp bậc này kiêu hùng, cái kia không hiểu đạo lý này. Một khối đá đều có thể kích thích ngàn cơn sóng. Triều đình cùng Trấn Bắc Vương phủ thông cáo, chí ít cũng là bom nguyên tử. Cửu Châu đều nhắc lên một trận động đất. Về phân yến Tây Bắc, đã sôi trào. Lên tới quan chủ nha môn, xuống đến đầu đường liệu trà, khắp nơi đều là thảo luận chuyện này, tiếng bàn luận xôn xao. Mà tại song phương trong thông báo, vốn chỉ là vai phụ Bắc Bình Minh, lại trở thành những này xì xào bàn tán bên trong đề cập tần suất cao nhất nhân khí nhân vật. Triều đình quá cao, cao không thể chạm. Trấn Bắc Vương phủ quá xa, xa phải liên quan ta cái rắm. Chỉ có Bắc Bình Minh nhất tiếp địa khí, cho dù là Tây Lương Châu, Tiến Bắc Châu, cũng có được đại lượng Bắc Bình Minh vân đà, hương đường, thuộc về Bắc Bình Minh kỳ hạ tiểu lâu, vải trang. Quên qua lòng vòng luôn có thể nhắc lên điểm liên hệ. Đối với Yến Bắc Châu cùng Tây Lương Châu dân chúng bình thường đến nói, bọn hắn là đánh tâm nhãn bên trong không nguyện ý tin tưởng Bắc Bình Minh sẽ tham dự loại này phạm thượng làm loạn phản nghịch sự tình. Dù sao Trương Sở cùng Bắc Bình Minh tại Yến Tây Bắc danh dự hay là rất không tệ, nhưng triều đình đều nói Bắc Bình Minh cấu kết Trấn Bắc Vương phủ, còn không được bọn hắn không tin. Tại cái này biết chữ xuất cực thấp, sáng suốt chưa mở thời đại, dân tâm đích xác chỉ là thượng vị giả trong tay vẻ mặt, vẽ lên mặt đỏ nhi chính là người tốt, vẽ lên mặt trắng nhi chính là người xấu. Ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chạy vàng. Về phần Huyền Bắc Châu bách tính, bọn hắn là xem ở mắt bên trong, nghe vào tai bên cạnh. Sau đó, liền không có sau đó. Muốn nói Trấn Bắc Vương phủ tạo phản, Huyền Bắc Châu không có nhiều người sẽ phản ứng bọn hắn. Như vậy, Trương Sở nếu là cầm vũ khí nổi dậy, thực sẽ vạn chúng cùng theo. Trương Sở là Huyền Bắc Châu người nhìn xem trưởng thành, là Huyền Bắc Châu lòng người bên trong người trong nhà, cũng là Huyền Bắc Châu người suy nghĩ bên trong anh hùng. Bắc Man người đến thời điểm, là Trương Sở dẫn bọn hắn Huyền Bắc Châu người bộ đội con em, mang theo đầu đi cùng Bắc Man người khô. Lớn hai đại nạn niên kỷ cảnh, cũng là Trương Sở tại chạy ngược chạy xuôi cho bọn hắn làm lương thực, cứu bọn họ tại thủy hỏa. Đừng nói lòng người đều là nhục trường, liền xem như tảng đá. Trương Sở che tại ngực che nhiều năm như vậy, cũng nên che nóng. Mà lại, tại Huyền Bắc Châu người ký ức bên trong, triều đình khắc khe khắc Trương Sở, cũng không phải một hồi hai hồi. Trương Sở là bọn hắn Huyền Bắc Châu anh hùng, người khác không đau lòng, bọn hắn đau lòng. Tạo phản, đừng nói chuyện này rất có thể là giả, liền xem như thật thì sao? Tất cả mọi người đói đến gầy như que tuổi, bán nhi bán nữ, triều đình đều mặc kệ. Loại này triều đình muốn hắn làm gì dùng? Trương Minh Chủ nếu là thật sự muốn tạo phản, ta liền cùng hắn làm đi. Ra cái mạng. Huyền Bắc Châu bách tính không có cùng Bắc Bình Minh náo, ngược lại là Huyền Bắc Châu người giang hồ nhi nhóm bắt lấy cơ hội này. Trấn Bắc Vương phủ nói Bắc Bình Minh đầu nhập triều đình, triều đình nói Bắc Bình Minh cấu kết Trấn Bắc Vương phủ, trái phải Bắc Bình mình cùng quan phủ thế lực đều thoát không khỏi liên quan đúng không? Chúng ta Huyền Bắc Giang Hồ Võ Lâm Minh Chủ, làm sao có thể cùng quan phủ thật không minh bạch? Dù sao Trương Sở cái này Võ Lâm Minh Chủ tồn tại cảm cực thấp, cực ít tuyên bố như là giang hồ lệnh truy sát, tổ chức đại hội võ lâm cùng các loại, người trong giang hồ rất được hoan nghênh, lão niên vui vẻ sinh hoạt động. Nhưng cái này cũng không hề là bọn hắn Huyền Bắc Giang Hồ Võ Lâm Minh Chủ có thể cùng quan phủ câu đáp thành gian lý do. Quan phủ là quan phủ, giang hồ là giang hồ, quy củ này không thể hỏng. Ân, tại cái này Phi Thiên Tông sư đều đã bắt đầu hạ tràng đại khai sát giới 5 tháng, cũng không biết những này muốn gây sự nhi người trong giang hồ đến cùng là thật cảm thấy quy củ không thể hỏng, vẫn cảm thấy trời trong mưa cạnh mình lại đi. Dù sao triều đình cùng Trấn Bắc Vương phủ bố cáo mới ra, lập tức liền có đại lượng người trong giang hồ gói kỹ lượng y phục, đeo bên trên lưng cô, hô bằng gọi hữu, mang nhà mang người tiến về Thái Bình Quan. Lòng đầy căm phẫn muốn Trương Sở cho bọn hắn một cái công đạo. Đương nhiên, cái gọi là bàn giao, tự nhiên là lấy Trương Sở giao ra Võ Lâm Minh Chủ bảo tọa là tốt nhất. Bất kỳ một cái nào danh lợi trận đều không thiếu thốn dạ tâm bừng bừng hàng người. Giang hồ chính tà cùng tình nghĩa mặt nạ dưới, cho tới bây giờ đều là trần trụi danh cùng lợi. Ngay cả Nhạc Thanh Dương cùng Phong Tứ Tướng bọn người đều sai người đến tin, hoặc nghiêm khắc hoặc uyển chuyển chất vấn Trương Sở, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Đối mặt tự cho là người đông thế mạnh, khí thế hùng hổ đến Bắc Bình Minh tổng đàn bên ngoài kiếm chuyện người trong giang hồ, Trương Sở ngay cả mặt đều chẳng muốn lộ, trực tiếp để Đại Lưu Cầm đại biểu Huyền Bắc Võ Lâm Minh Chủ ấn tín, giống ném rác rưởi đồng dạng ném tới đám người bên trong. Đồ vật, hắn cho. Ngày khác chính là tám nhất đại kiệu cho hắn đưa về, hắn cũng không tiếp. Chương 727, hiệp dùng võ phạm cấm. Chương 727, hiệp dùng võ phạm cấm. Tháng 9 năm 1 năm. Phương Bắc phủ tổng đốc đánh lấy cầm nã loạn đảng Hoát Thanh, còn Huyền Bắc sáng sủa trời nắng cờ hiệu, chỉ huy Bắc thượng. Ngược lại Hoát chi chiến, chính thức khai hỏa. Nhưng 100,000 cấm quân còn chưa đến Thái Bạch phủ. Đóng quân tại Nhạn Sát quận trấn Bắc quân chia binh hai đường. Một đường Bắc thượng tập kích Vĩnh Minh quan, một đường xuôi nam tấn công Cẩm Thiên phủ. Cùng ngày, Vĩnh Minh quan thất thủ, Cẩm Man quân đại bại. Đương nhiệm quan quân Hầu Vương Chân một không biết kết cục ra sao. Cùng ngày, Cẩm Thiên phủ thất thủ. Đương nhiệm Vũ Định quận quận trưởng Tống Nguyên chết tử, đầu lâu treo trên cao Cẩm Thiên phủ thành lâu. Bắc bốn quận rơi vào trấn Bắc Vương phủ chi thủ. 100,000 cấm quân lĩnh quân đại tướng không dám mạo hiểm tiến vào. Tại Thái Bạch phủ cùng Vũ Định quận giao giới Bình Lam huyện, Kim Điền huyện một tuyến bố phòng chờ đợi triều đình điều phối lại quân, bắt giữ chiến cơ. Tại triều đình cùng trấn Bắc Vương phủ đại động binh qua thời điểm, Trương Sở đang làm gì đấy? Hắn như cũ tại chuyên chú tu hành Ngũ Phương Ngũ Đế Quy Nguyên công chuyên chú điều phối Bắc Bình Minh từ châu khác vận tiến vào Huyền Bắc châu lương thực. Nam nhân làm việc, không thể bỏ dở nửa chừng. Nhưng là có năng lực tìm hiểu đến Bắc Bình Minh nội tình báo thế lực, lại đều kinh ngạc phát hiện, Bắc Bình Minh chủ lực Hồng Hoa bộ biến mất. Cùng nhau biến mất, còn có Yến Tây Bắc ba đại phân đường bên trong tất cả Hồng Hoa bộ phân bộ nhân viên. Bắc Bình Minh các cấp phân đường phân đà, hương đường thể chế, trên đại thể đều là phục chế tại Thái Bình Quan Tổng Đà. Thái Bình Quan Tổng Đà, sắp đặt lá xanh, hoa hồng, dày thổ, ba xuyên bốn bộ. Chủ quản sinh ý, võ sự tình, hành chính, nhân sự. Các cấp phân đường, phân đà, hương đường, đồng dạng sắp đặt lá xanh, hoa hồng, dày thổ, ba xuyên bốn bộ. Trừ Tổng Đàn, phân đường, phân đà, hương đường thẳng đứng quản lý hệ thống bên ngoài. Tổng Đàn bốn bộ, cùng các cấp bốn bộ ở giữa, cũng có thẳng đứng quản lý quyền hạn. Thái Bình Quan Tổng Đàn Hồng Hoa Bộ, thoát thai từ năm ngoái tiềm viện quân. Ở trước đó, Thái Bình Quan Tổng Đàn bên trong chỉ có 2-3 ngàn phòng Hồng Hoa bộ thành viên. Các phân đường, phân đà, hương đường Hồng Hoa bộ đều nắm giữ 2,000 đến mấy trăm khác nhau vũ lực. Năm ngoái Bắc Cương đại chiến, Trương Sở điều Huyền Bắc đường, Tây Lương đường, Tiến Bắc đường ba đại đường khẩu Hồng Hoa bộ tinh nhuệ, cải biên tiềm biên quân. Tại Bắc Cương đại chiến trong lúc đó, từng cái phân đường, phân đà, hương đường đều một lần nữa thu nạp huấn luyện một nhóm người tập võ, bổ túc tự thân Hồng Hoa bộ sai biệt. Vừa đến, duy trì tự thân vận chuyển bình thường. Thứ hai, cũng là cho nhà mình tại Bắc Cương phân chiến minh chủ dự lưu hậu bị nguồn mộ lính. Bắc Cương đại thắng về sau, chỉ còn lại có 7,000 hơn tiềm viện quân ngay tại chỗ giải tán. Nhưng mà đông đảo từ phân đường, phân đà điều đi lên Hồng Hoa bộ các huynh đệ đã không chỗ có thể đi. Bọn hắn lưu lại trong chỗ đã bị người mới chiếm cứ. Tùy tiện đem những này đi lên chiến trường, đồ sát qua Bắc Man người lão binh trục xuất về nguyên quán, cũng sợ trôn xuống thai hoàng ẩm. Lúc ấy Trương Sở cùng một đám Bắc Bình Minh cao tầng trải qua nhiều phiên sau khi thương nghị, quyết định dứt khoát bổ túc 8000 người, làm phòng vũ lực trấn thủ Thái Bình Quan. Từ đó, nguyên bản liền người đông thế mạnh Hồng Hoa bộ tiếp tục bành trướng thêm, nhân viên trực tiếp đột phá 15000. Lần này từ người trước biến mất, chính là cái này 15000 người. Có 7,000 xa trường lão binh 15000 tinh nhuệ võ sĩ. Giờ khắc này Bắc Bình Minh là thường suy yếu. Từng cái phân đường, phân đà, trừ bỏ cực thiểu số có được không tầm thường vũ lực tầm quản lý bên ngoài, đều là chút nhân viên văn phòng. Nếu là có cái nào đó đỉnh cấp thực lực thừa dịp lúc này đối Bắc Bình Minh động thủ, 4-5 ngày liền có thể san bằng Bắc Bình Minh mấy năm tích lũy. Nhưng giờ khắc này Bắc Bình Minh lại chưa từng có cường đại. Tập kết 15000 tinh nhuệ võ sĩ Bắc Bình Minh, ngay cả đã tiến vào rằng có giai đoạn phương Bắc phủ tổng đốc cùng trấn Bắc Vương phủ, đều có chút rụt rè. Chỉ cần Trương Sở nguyện ý, 4-5 ngày liền có thể đem Yến Tây Bắc ba châu giang hồ đều đặt vào trong túi. Cũng là ở thời điểm này, rất nhiều nhân tài nhớ tới, Trương Sở không đơn thuần là một vị có thể đơn giết Bắc Man Phi Thiên cường giả Phi Thiên tông sư, còn là một vị đánh cho Bắc Man người đánh tơi bời xa trường lao tướng. Không ai biết Trương Sở muốn làm gì, là giúp đỡ triều đình đánh trấn Bắc Vương, hay là giúp đỡ trấn Bắc Vương đánh triều đình, hoặc là thừa dịp loạn, san bằng Vô Sinh cung, Thiên Ma cung. Bất quá cũng chính là ai cũng không biết Trương Sở muốn làm gì, Bắc Bình Minh đột nhiên tập kết trọng binh, mới càng đáng sợ. ai cũng không muốn nhà mình cùng địch nhân kịch chiến khó phần có tế, đột nhiên xuất hiện một đem lung đỏ cương đao, hung hăng chọc vào bản thân Hoa Cúc bên trên. Trước một trận, Bắc Bình Minh tổng đàn trước còn trước cửa vắng vẻ xe ngựa hiếm, rất có một loại bị người lôi ra sau khi dùng xong lại tiện tay nhét tiến vào dưới giường cái bô tất thị cảm. Đột nhiên, liền náo nhiệt. Đến từ Châu phủ, Phương Bắc phủ tổng đốc quan viên, đến từ trấn Bắc Vương phủ đặc sứ, đến từ Vô Sinh cung tín sứ, bọn hắn mang theo từng phong tự tay viết thư, mang theo từng đám vàng bạc châu báu, ai cũng muốn gặp Trương Sở, nhưng Trương Sở ai cũng không gặp. Bọn hắn mang tới thư tín cùng lễ vật, cũng một kiện đều tịch thu. Làm sao tới? Liền làm sao trở về? Đến cuối tháng 9, lại có 2 chi 100.000 người cấp cấm quân nhập miền Bắc. 300.000 đại quân chữ hàng Bắc Cẩm quận cùng Vũ Định quận cột mốc biên giới một tuyến, mài đao xoẹt xoẹt, dự bị đánh vào Bắc 4 quận. Phương Bắc tổng đốc Thắng Ung vì thế chiến tam quân thống soái, Bắc thượng trước đặc dị đường vòng Thái Bình Quan, thỉnh cầu cùng Trương Sở gặp gỡ. Đạt được hồi phục lại là, Trương Sở cũng không tại Thái Bình Quan, cũng vô ý nhúng tay triều đình cùng trấn Bắc Vương phủ ở giữa chiến tranh. Vô ý nhúng tay triều đình cùng trấn Bắc Vương phủ ở giữa chiến tranh. Vậy ngươi Bắc Bình Minh tập kết trọng binh làm cái gì? Xem kịch. Có lẽ là 300.000 đại quân cho Thắng Ung lực lượng. Hắn vẫn chưa cưỡng cầu cùng Trương Sở gặp mặt. Chỉ ở Thái Bình Quan ăn một bữa cơm, lưu lại một phong thư, sau đó liền thản nhiên rời đi Thái Bình Quan Bắc thượng. Hắn lưu lại tin, rất nhanh liền đưa đến Trương Sở trên tay. Trương Sở mở ra nhìn thoáng qua, trên thư chỉ có 5 trọn vẹn mực hùng hồn chữ, hiệp dùng võ phạm cấm. Chữ không phải trọng điểm. Trọng điểm là tin ký góc dưới bên trái dấu đỏ, lấy tội an dân chi bảo. Đây là thiên tử ngọc tỷ một trong, chuyên dụng lấy tấm trinh phạt đặc biệt ngọc tỷ. Thiên tử tự biết, cộng thêm vương này đặc biệt ngọc tỷ, trong đó hàm nghĩa. Nhưng mà Trương Sở chỉ là bật cười một tiếng, tiện tay vung lên, trong tay giấy viết thư liền hóa thành một đám lửa, chậm rãi bay xuống. Nếu là Khải Minh đế đích thân tới, hắn chính là đối triều đình không dám tiếp tục cảm bạo, nghĩ đến cũng sẽ nơm nớp lo sợ, kinh sợ. Dù sao cũng là có được Cửu Châu, thống ngự tứ hải cửu ngũ chí tôn, cho dù võ công không cao, điểm này uy nghiêm cũng vẫn là có. Nhưng chỉ bằng vào một phong dở dở ương ương, ngấm ngầm hại người tự biết, liền nghĩ đe dọa hắn Trương Sở, không khỏi cũng quá xem thường người. Hắn ngẩng đầu, phía trước bằng phẳng trong sân gốc, hơn 10.000 đầu binh giáp chỉnh tề giữ dội hắn tử, ngay tại căn cứ lệnh kỳ binh cờ hiệu, không ngừng biến ảo quân trận. Hợp thời, một bóng người xuất hiện sau lưng hắn, thấp giọng nói, "Chủ thượng, bác mang người, nhập quan." Trương Sở lông mày đều không có nhíu một cái, "Bao nhiêu người?" "Người tới, 100.000 trên dưới." Trương Sở trầm mặc một lát, "Có Yến Bắc Châu cùng Tây Lương Châu tin tức sao?" "Người tới, Vô Sinh cung còn vô độc tính, Tây Lương có số lớn xa nhân ẩn hiện, Thiên Khuynh quân đã xuất binh rào sát xa nhân." "Trương Sở, tăng phái nhân thủ, giám thị Thiên Khuynh quân, ta muốn biết bọn hắn cùng xa nhân giao chiến mỗi một chi tiết nhỏ." "Người tới, ấy." Dừng một chút, người tới lại nói, "Chủ thượng, tân nhiệm Huyền Bắc Võ Lâm minh chủ, tuyển ra đến." Trương Sở cười lạnh cười, "Là ai?" "Người tới, Kiếm Dấu, đương đại Vân Ngoại tông hành đầu." Trương Sở bỗng dưng nhớ tới ban đầu ở hắn phi thiên bữa tiệc, Nhạc Thanh Dương mang đến người thanh niên áo trắng kia, không khỏi cười lạnh tự đủ, "Tốt một cái Nhạc Thanh Dương, tốt một cái Vân Ngoại tông." "Người tới, người giữ cửa ý tứ là giết chết Kiếm Dấu." "Trương Sở, không cần, bảo trì đối Kiếm Dấu giám sát là được." "Người tới vái chào đến cùng, ấy." Trương Sở gánh chịu hai tay, nhìn ra xa phía trước hơn 10.000 đại quân, trong lòng trầm thấp thì thầm nói, "Triều đình ra chiêu, Hoắc Thành, tay ngươi bên trong còn có cái gì bài đâu?" Chương 728, chớ có hỏi tiền đồ. Chương 728, chớ có hỏi tiền đồ. Tây Lương Châu, Thiên Ma cung chủ điện. Đen kịt, trống rỗng đại điện bên trong, không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ trang sức, hai bên ngay cả cái ghế đều không có một đem, cho dù là Tây Lương Châu đại danh đỉnh đỉnh 18 tầng địa ngục mục chủ, tiến vào căn này đại điện, cũng chỉ có đứng. Sinh lạnh, cô tịch, là tòa đại điện này chủ sắc điệu. U ám, tuyệt vọng, là tòa đại điện này giọng chính. Phía trên cung điện, cấp 9 trên bậc thang, an trí lấy một đem khổng lồ lưng cao hắc thiết bảo tọa. Hắc thiết bảo tọa tạo hình cũng rất phổ thông, chỉnh tề, toàn thân không có bất kỳ cái gì hoa văn, trừ lớn, không còn gì khác đặc điểm. Nhưng ở cái này đem hắc thiết bảo tọa trên ghế dựa, lại có một tiết chừng hơn một xích trôi đao xông ra ngoài. Kia một tiết trôi đao, toàn thân bò đầy phảng phất mạch máu huyết sắc đường vân, đặc dính màu đỏ sẫm huyết quang, lóe lên một nhấp nháy, sáng tối chập chờn, như là một con mắt đỏ ngầu. Nguyên bản thường thường không có gì lạ hắc thiết bảo tọa, tại huyết quang chiếu rọi xuống, liền lộ ra hết sức thế lương, dữ tợn. Hắc thiết trên bảo tọa, thân mang một bộ lộng lấy màu lót đen viền vàng thon dài đại bảo Lý Chính, hai tay phục lấy chỗ ngồi tay vịn, nhắm mắt an toàn. 100.000 sợi âm trầm u quang, tựa như loạn lưu, từ bốn phương tám hướng vào tới, rót vào trong cơ thể hắn. Mỗi qua một hơi, hắn đều so sánh với một hơi càng cường đại. Nói ra có lẽ rất tàn khốc. Bị nạn đói tra tấn, người chết đói đầy đất Tây Lương Châu, đối với dân chúng đến nói là địa ngục, nhưng đối với hắn đến nói lại là thiên đường. Đối với dồn vào từ địa, lại vô hậu sinh hắn đến nói, sẽ không có gì so tai nạn mang tới tuyệt vọng khí tức càng đại bổ. Bây giờ hắn một ngày chi công, đủ để ngăn chặn một trận vạn người cấp loạn giết. Loạn thế gia yêu nghiệt, có lẽ chỉ chính là hắn loại này. Một thân màu đen áo bào tôn tiên, nhẹ chân nhẹ tay đi tiến vào đại điện. Đại điện bên trong cảnh tượng rất âm trầm, rất khủng bố. Nhưng tôn tiên ánh mắt bên trong lại không cái gì vẻ sợ hãi. Có lẽ là mê chi tự tin, nhưng hắn là thật tin tưởng vững chắc, vô luận đại ca biến thành bộ dáng gì, cũng sẽ không tổn thương hắn. Lý Chính không có mở mắt, lại tại tôn kiên dừng bước lại nháy mắt, mở miệng nói, "Chuyện gì?" Tôn kiên vái chào đến cùng, "Bẩm ma chủ, thám tử hồi báo, Thiên Khuynh quân Lý Ngọc Sơn cùng Tây vực Già La quốc chủ bí mật gặp gỡ tại Ngân Nguyệt Sành Nhạc Châu. Hắc Thiết Đúc trên ghế Lý Chính, lạnh lùng chớp chớp thật mỏng khóe môi, nhàn nhạt trả lời, "Biết." Tôn Kiên lần nữa thở dài, quay người liền muốn rời khỏi đại điện, nhưng vừa mới phóng ra bước chân, lại chần chờ thụ trở về. Lý Chính rốt cục mở mắt ra, nhìn chăm chú lên phía dưới Tôn Kiên, "Còn có chuyện gì?" Tôn Kiên chần chờ một chút, nói khẽ, "Cũng là không phải cái đại sự gì, chính là tân nhiệm Huyền Bắc Võ Lâm minh chủ tuyển ra đến, tên là Kiếm Dấu, nghe nói là Huyền Bắc gần tông Vân Ngoại tông đương đại hành đầu." Lý Chính nghe vậy, nhìn không được cười nói, "Nào có cái gì tân nhiệm Huyền Bắc Võ Lâm minh chủ?" Hắn đang cười, nhưng phía sau hắn trôi đao, lại tách ra nồng đậm huyết quang, phản phất một đoàn lửa cháy gừng hực tiêu đốt. Tôn Kiên thấy thế, cũng không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười. "Đại ca nói đúng, nào có cái gì tân nhiệm Huyền Bắc Võ Lâm minh chủ. Huyền Bắc giang hồ, cho tới bây giờ cũng chỉ có một Võ Lâm minh chủ, đó chính là bọn họ Sở gia. Kia đem ghế xếp, là Sở gia đánh bạc tính mệnh, mới có về. Người bên ngoài muốn ngồi đi lên, nào có dễ dàng như vậy." Sở gia không hiếu động tay. "Bọn hắn đến, hắn là Thiên Ma cung đại tổng quản Trành Quỷ không sai, nhưng hắn cũng là Bắc Bình Minh Tây Lương đường đường chủ, người một nhà." Ngày 23 tháng 9, thu điểm, mưa to. Nghệ An táng, chui từ dưới đất lên. Kỵ đốn tuổi, cầu quan. Lửa bách thủy hành, lớn lợi phương nam. Một ngày này, triều đình 300,000 cấm quân, binh điểm ba đường, chỉ huy bắc thượng. Một đường hướng trục mã quận, một đường hướng chỉ qua quận, chính ba mặt vây kín chi thế, tấn công chú đóng ở Vũ Định quận trấn Bắc quân chủ lực. Trấn Bắc quân lấy 100,000 bản bộ nhân mã lên chiến, tại ba quận bên trong đằng chuyển Nazi, từng cái đánh tan, kéo dài triều đình 300,000 cấm quân vây kín kỳ hạn. Tinh tế nhập vi chiến trường chỉ huy, nhìn qua chiến báo người, đều biết Trấn Bắc Vương Hoát Thanh đã một lần nữa tiếp nhận Trấn Bắc quân xoay kỳ. Ác chiến nửa tháng, riêng phần mình tổn binh hao tướng, thời ngang cấp đồng. Tháng 10 thượng tuần, 300,000 cấm quân giao hội tại Nhạn Sát quận phía nam, muốn tụ binh mới ra, dùng tuyệt đối ưu thế binh lực, cưỡng ép công phá Trấn Bắc quân. Không muốn, Trấn Bắc quân sớm đã tại Yến Bắc Đại vận trên sông du lịch đắp bờ, trước khi chiến đấu đào ra lớn đê, dìm nước tăng quân. Hợp thời, 100,000 Bắc Man Kim sói vệ hành không giết ra, bám đuôi truy sát 300,000 cấm quân. Tháng ung chỉnh hợp tàn quân lui giữ Bắc Cẩm quận phòng tuyến, thế như trồng trứng sắp đổ. Triều đình gấp điều phương Tây tổng đốc Nhiễm Lâm, xuất phương Tây phủ tổng đốc 100,000 cấm quân Bắc thượng chi viện. Phương Tây tổng đốc Nhiễm Lâm lại vào miền Bắc, vừa đem dưới trướng cấm quân cùng tháng ung hợp binh một chỗ. Tây Lương Thiên Khuynh quân Lý Gia đột nhiên đánh ra Thiên Tử vô đạo, hàng hai Tây Bắc, xích đề vòng, hắc đế hưng cờ hiệu, lôi cuốn nạn đói nạn dân, ba ngày ở giữa, liên hạ Tây Lương bốn quận, đóng quân Huyền Bắc Châu phía nam, phong tỏa Huyền Bắc Châu xuôi nam thủy lục thông đạo, binh phong trực chỉ đến Bắc Châu. Từ đó, tiến Tây Bắc chi cục thế, triệt để hóa thành một đám bùn não. Cửu Châu sợ hãi, người người cảm thấy bất an. Trương Sở thân là Bắc Bình Minh minh chủ, Huyền Bắc giang hồ duy bốn phi thiên tông sư một trong. Hắn đạt được tình báo, đương nhiên so những này lưu truyền Cửu Châu tình báo càng tường tận. Tỷ như, đương triều đại sư Tư Đồ Cực hiện thân Huyền Bắc Châu, cùng trấn Bắc Vương Hoắc Thanh chiến tại Vĩnh Minh quan dưới, một trận chiến sụp đổ nửa bên hùng quan. Tỷ như, đời trước nữa Thiên Khuynh quân quân chủ, hai phẩm phi thiên tông sư phục ba hầu Lý Ngọc Sơn rời núi trưởng ấn soái, ba thương đâm giết Tây Lương Châu mục cảnh tĩnh. Lại tỷ như, Thiên Khuynh quân Lý gia sau lưng, có xa nhân cái bóng, còn không chỉ một nhà xa nhân. Lại tỷ như, Hoắc gia cùng Lý gia sớm có xuyên lưu, chờ chính là triều đình phát binh Huyền Bắc Châu một ngày này. Lại tỷ như, tiến Tây Bắc kinh biến, nhìn như là vương triều thay đổi chi tượng, nhưng ở lần này biểu tượng phía sau, kỳ thực là thăng tiên cơ hội tranh đoạt. Trấn Bắc Vương Hoắc Thanh, phục ba hầu Lý Ngọc Sơn, bao quát Hoắc Thanh phía sau Bắc Man Kim Lang Vương, Lý Ngọc Sơn phía sau rất nhiều Tây Bực Vương quốc phi thiên, đều là hướng về phía 200 năm một lần thăng tiên cơ hội đi. Luyện võ luyện đến Hoắc Thanh, Lý Ngọc Sơn bọn hắn cảnh giới này, quyền lực đã sớm chỉ là dễ như trở bàn tay đồ chơi. Bọn hắn nếu không nguyện, cho dù là đường triều thiên tử thánh chỉ, cũng bất quá là giấy lộn một chương. Nhưng mà, đại ly vị kia tổ lòng quá mạnh. Phi thiên cảnh dù không lấy chân nguyên mạnh yếu luận cao thấp, nhưng 200 năm tích lũy, quỷ biết vị kia tổ lòng thực lực đã mạnh đến cái tình trạng gì. Mà lại, vị kia tổ lòng cũng quá bá đạo. Bế quan tỏa cảng, điểm trấn bốn phương. Căn bản liền không nghĩ cho cái khác phi thiên tông sư mơ ước cơ hội. Liên nhìn một chút đều không được. Nhưng trường sinh cơ hội đang ở trước mắt, ai lại chịu từ bỏ? Vì cái này một cơ hội, dù là hy sinh 1 triệu người tính mệnh, lại có gì trở ngại? Bọn hắn hiện tại làm chính là sẽ rách Cửu Châu hoàn chỉnh tính, tiến tới suy yếu tổ long thực lực cùng số tuổi thọ. Tổ long lấy đại ly quốc vận trèo chống tự thân tính mệnh, một châu một quận hoàn chỉnh tính đều cùng hắn tuổi thọ cùng thực lực cùng một nhị tở. Chính vì vậy, năm đó Bắc Man người xâm lấn Huyền Bắc, triều đình không thể không phong Hoắc Thanh vì trấn Bắc Vương, ổn định Huyền Bắc Châu thế cục. Cũng chính vì vậy, tại Bắc Man người rời khỏi Vĩnh Minh còn sau, triều đình lại không thể không tìm kiếm nghĩ cách phế bỏ trấn Bắc Vương vương tước. Nhất ẩm nhất trác đều là số ngày. Trương Sở vô ý nhúng tay đến Tây Bắc phức tạp thế cục, cũng vô lực nhúng tay. Hắn chỉ là tại thu được trấn Bắc quân đảo đê dìm nước tam quân tin tức về sau, yên lặng đem dưới trướng 15.000 tinh nhuệ khuyết trương thành 30,000. Cái này cũng không khó. Năm nay nạn đói cùng Bắc bốn quận chiến hỏa lại sáng tạo ra một nhóm lớn trôi dạt khắp nơi, không nhà để về lưu dân. Trương Sở người thanh danh lại thêm Thái Bình quan thế ngoại đảo nguyên hoàn cảnh, liền trở thành những cái kia lưu dân ảm đạm con đường phía trước bên trong một cái sáng tỏ hải đăng. Chỉ bất quá ngày càng thành hình 30,000 tinh nhuệ hát tốt, cũng vô pháp trở thành Trương Sở trèo chống Thái Bình quan sừng sững không ngã lực lượng. Từ Nhiễm Lâm xuất lĩnh phương Tây phủ tổng đốc 100,000 cấm quân vòng quanh đường từ Thái Bình quan bên ngoài đi ngang qua về sau, Trương Sở liền đem lính mới giao cho Đại Lưu cùng Tiêu Sơn chỉnh huấn, mình một đầu đâm tiến vào bế quan thạch thất, lại chưa bước ra một bước. Đều nói nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Làm nhiều chuyện tốt, tiền đồ thật sẽ tự mình đến. Năm nay Bắc Bình Minh một hệ liệt trận thai cử động, Trương Sở đều chỉ bằng bản tâm, chưa ngậm bất luận cái gì lòng ham muốn công danh lợi lộc nghĩ. Nhưng những ngày cử động, lại quả thật làm hắn người danh vọng, tại Huyền Bắc Châu bên trong lại lần nữa cất cao một tiết. Chen chúc mà đến bạn dân ý, ngạnh sinh sinh đẩy cảnh giới của hắn liên tiếp cất cao. Mặc dù hắn bây giờ nhìn ba phẩm đệ tam cảnh ý thường tại vẫn như xương bên trong nhìn tốn, nhưng hắn có một loại trực giác, ngũ hành về một ngày, chính là hắn tấn thăng đệ tam cảnh thời điểm. Phi Thiên tu ý mà Ngũ Vương Ngũ Đế Quy Nguyên công vốn là một môn dính đến phi thiên ý cao thâm võ công. Nếu không, hắn cũng không đến nỗi phỏng đoán lâu như thế, cũng không có khả năng còn chưa hoàn thành ngũ hành về một. Chương 729, tin ta chương 729, tin ta âm u thạch thất đã rơi đầy cho bụi. Chứng minh đã có ít ngày chưa từng có người tiến vào qua. Một đạo ánh nắng, tựa như đèn chiếu đồng dạng từ thạch thất đỉnh chót vung vãi tiến vào thạch thất. Nhất hệ một mà cáo bào trắng Trương Sở, xếp bằng ở ánh nắng bên trong, hai mắt khép hở, khuôn mặt không màng danh lợi, hô hấp đều đều. Tại trung quanh hắn, chiếc cứ Ngũ Vương thần thú hư ảnh. Kỳ Lân ở trên, Thanh Long ở bên trái, Bạch Hổ bên phải, Chu Tước phía trước, Huyền Vũ ở phía sau. Ngũ Vương thần thú hư ảnh trừ thân hình hơi có chút trong suốt bên ngoài, lại cùng vật sống không khác. Kỳ Lân tại dạo bước, Thanh Long tại xoay quanh, Bạch Hổ đang gầm thét, Chu Tước tại bay lượn, Huyền Vũ đang đánh chớp mắt. Sinh động như thật. Nếu là cái khác Phi Thiên tông sư, tại Ngũ Vương thần thú hư ảnh vây quanh phía dưới, định như thần vương lâm thời thần uy như ngục. Nhưng mà Trương Sở, vẫn là cái kia Trương Sở. Cái kia bình thản, không màng danh lợi, thường thường không có gì lạ Trương Sở. Mặt trời lặn mặt trăng lên, đầu chuyển tinh di. Không biết qua bao lâu, tựa như bùn một điêu đắp Trương Sở, đột nhiên nâng lên hai tay, trước người hợp lại, rơi vào trong đan điền, nói khẽ, hợp. Tiếng nói rơi. Ngũ Vương thần thú hư ảnh theo thứ tự hóa thành một đạo lưu quang, đầu nhập hắn chuyển tay bên trong. Đầu tiên là Bạch Hổ, sau là Thanh Long, lại là Huyền Vũ, tiếp theo Chu Tước. Theo từng đầu thần thú hư ảnh chui vào hắn song trưởng bên trong, hắn song trưởng bên trong quang mang cũng từ kim sắc biến thành màu vàng xanh nhạt, lại biến thành màu đen, lại biến thành màu xám. Nhưng mà còn chưa chờ hắn trên đỉnh đầu Kỳ Lân hư ảnh cũng đầu nhập Trương Sở song trưởng bên trên, thân thể của hắn liền hơi chấn động một chút, vung tay lên, tán đi trong lòng bàn tay hào quang màu xám, trên đỉnh đầu hắn Kỳ Lân hư ảnh cũng theo đó tán đi. Hắn than nhẹ một tiếng, mở hai mắt ra, lông mày chậm rãi xoắn xuýt thành một đoàn. Lại thất bại. Lấy tự thân phi thiên ý đem ngũ hành tinh nghĩa mô phỏng đến nước này, vẫn là thất bại. Lần này lại là chỗ nào có vấn đề đâu? Chẳng lẽ nói là ta trước mắt cảnh giới còn chưa đủ lấy luyện thành môn thần công này sao? Hay là môn công pháp này lập ý có vấn đề? Trương Sở chống lên một cái tay ngăn chặn cái cằm, cao mày lâm vào trầm tư. Hắn đã không nhớ rõ đây là mấy lần thất bại. Ngay từ đầu từ đơn thuần ngũ hành tương sinh tướng khắc vào tay, đến nhảy ra biểu hiện rào, đào sâu ngũ hành cấp độ sâu tinh nghĩa, lấy tự thân phi thiên ý mô phỏng ngũ hành tinh nghĩa. Hắn chỉ ít làm gần 100 nếm thử. Mỗi một lần thất bại, hắn đều tại tổng kết kinh nghiệm, nhưng đến nay vẫn không có lấy được chất tiến triển. Cũng tỉ như mới Ngũ Vương thần thú hư ảnh, nặng nghề nhưng cũng lười biếng Kỳ Lân là hắn, kiên cố nhưng cũng hung lệ Bạch Hổ là hắn, phấn tiến vào nhưng cũng yếu ớt Thanh Long là hắn, ấm áp nhưng cũng táo bạo Chu Tước là hắn, bình thản nhưng cũng vẫn nộ Huyền Vũ vẫn là hắn. Hắn đều đem ngũ hành thôi diễn đến một bước này, lại còn là thất bại. Ngũ hành tương sinh tương khắc tinh nghĩa, cánh cửa rất thấp. Dễ hiểu giải thích, 10 tuổi trẻ con đều có thể lĩnh hội đạo lý trong đó, nhưng hạn mức cao nhất quá cao. Từ bốn mùa luân chuyển, vạn vật khô khốc, cho tới nhân thể ngũ khí, ăn ở ai cũng có thể cùng ngũ hành liên hệ tới. Thật muốn đem nó hiểu rõ, chỉ sợ phải cuối cùng sức lực cả đời. Nhưng nếu quả thật muốn đem ngũ hành lý giải đến trình độ kia mới có thể tu thành bộ này thần công, vậy cái này bộ thần công cũng liền mất đi ý nghĩa. Mạnh hơn, không luyện được cũng chỉ là nhan như ngọc, hoàng kim phòng. Không biết thế nào, Trương Sở bỗng nhiên liền nhớ lại đại tỷ Vũ Cửu Ngự. Vũ Cửu Ngự xem ra bất quá ngoài 30, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết vậy khẳng định chú nhan đan hiệu dụng. Thích Trương Diện là nữ tử thiên tính, nàng đều có bao nhiêu chú nhan đan tặng cho hắn Trương Sở. Nghĩ đến chính nàng khẳng định là nếm qua. Tra cứu kỹ càng, nàng 20 năm đã là danh khắp thiên hạ một phẩm đại tông sư. Đến nay, nói ít cũng phải có hơn 80 tuổi. Lấy nàng cảnh giới, thượng thể thiên tâm, dưới xem sơn nhạc. Nàng sẽ không là lấy mình thể ngộ, sáng chế môn thần công này a? Trương Sở trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Thế giới kia pho bờ dịch lịch bên trên nhân vật, cùng một tỉnh một thành phố phú hào nhân vật trên bảng, tiếp xúc đến tin tức có thể so tính sao? Nhưng chợt, Trương Sở liền bỗng nhiên lắc đầu, đem ý nghĩ này ném đến sau đầu. Huynh muội bọn họ 7 người, võ đạo đều phải qua Vũ Cửu Ngự chỉ điểm. Lâu làm người sư người, không nên phạm loại sai lầm cấp thấp này mới là. Khẳng định là chính ta kêu bên trong lý giải sai. Vừa nghĩ đến đây, Trương Sở lại một lần nữa lật ra cũng đã gần bị hắn lật nát Ngũ Vương Ngũ Đế Quy Nguyên công bí tịch, chuẩn bị mới hảo hảo phỏng đoán một lần. Nhưng mà lần này, tay của hắn vừa dứt đến bí tịch bên trên, lật qua lật lại động tác liền dừng lại. Chuẩn xác mà nói, là ánh mắt của hắn tại bìa Ngũ Vương Ngũ Đế Quy Nguyên công 7 chữ to bên trên dừng lại. Ngũ Vương Ngũ Đế Quy Nguyên công. Tại sao là Ngũ Vương Ngũ Đế Quy Nguyên công? Không phải Ngũ Vương Quy Nguyên công, không phải năm thần thú Quy Nguyên công, không phải Quy Nguyên công. Ngũ Vương hai chữ dễ lý giải, Quy Nguyên hai chữ cũng dễ lý giải. Ngũ Đế, thật là cất cao quyển bí tịch này bước cách tân chẳng sao? Hay là thật chỉ dân gian lưu truyền Ngũ Phương thượng đế? Dù sao không thể nào là chỉ Ngũ Phương thần thú. Hắn thân có Ngũ Phương thần thú tinh khí, còn tự thân phi tiên ý mô phỏng ngũ phương thần thú ý niệm đều không thể thành công. Ngũ phương thượng đế, thanh đế, xích đế, hoàng đế, bạch đế, hắc đế. Trương Sở lông mày lại không tự chủ nhăn thành một đoàn, thầm nghĩ đây cũng quá hư ảo đi. Dân gian là có ngũ phương thượng đế tín ngưỡng tồn tại, bao quát ngũ phương thượng đế chân dung, cùng đông đảo các nói xôn xao thân phận, sự tích. Nhưng lấy phi thiên ý quan tưởng ngũ phương thượng đế bi năng, luôn cảm giác giống như là hầu tử bất nguyện. Cần biết phi thiên tông sư phi thiên ý, mặc dù đại giang trường hạ, cô phong nặng nhạc đều có thể vì đó, nếu là có quốc vận gia trì, chính là quan sát một con chó đâu, cũng có khả năng trở thành phi thiên ý. Nhưng phi thiên ý, cho tới bây giờ cũng không phải là càng lớn càng tốt, càng lợi hại càng tốt. Nếu thật là như vậy, kia Trương Sở trực tiếp quan tưởng lỗ đen làm phi thiên ý, chẳng phải là trực tiếp liền vô địch thiên hạ rồi. Phi thiên tông sư phi thiên ý, đầu tiên là ngươi phải tin tưởng. Ta nghĩ ta ngày xưa tại, không tại cũng có thể tại. Tiếp theo là ngươi được giải, có điều tra mới có quyền lên tiếng. Lần nữa là ngươi phải đi phổ biến, thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Nói đến phi thiên tông sư phi thiên ý, kỳ thật cùng triết học ra chỗ tin tưởng triết học cực kỳ sắp xỉ. Chỉ bất quá phi thiên tông sư phi thiên ý chính là võ đạo cực cảnh chi thăng hoa, ngưng tụ một vị cường đại võ giả tinh khí thần, càng thêm huyền diệu. Dạng này là vì sao rất nhiều phi thiên tông sư sẽ lấy bái danh sơn đại giang làm mình phi thiên ý, bởi vì danh sơn đại giang không cần đi tin tưởng, bọn chúng là chân thật tồn tại, lại trong thời gian ngắn là rất không có khả năng sẽ biến mất vật thật. Có vật thật tại, hiểu rõ bắt đầu cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Mà Trương Sở vô song phi thiên ý chính là xây dựng ở hắn tự thân nhiều lần ngược gió lớn lật bản kinh lịch phía trên, hắn cảm ngộ khắc sâu, lại biết đi hợp nhất, từng bước một tại thực tiễn lấy mình phi thiên ý chưa từng cố phụ. Nếu là quan tưởng ngũ phương thượng đế nhập phi thiên ý có một chuyện cười nói như thế, hai cái lao hắn tại ruộng đồng bên trong cảm thán, hoàng đế xuống đất đều dùng kim quốc, đông cung nương nương bữa bữa đều có thể lột hành tây, tây cung nương nương mỗi ngày đều có thể in dấu bánh nướng, lấy huyết nhục chi khu đi phỏng đoán thần minh uy năng, sao mà buồn cười ư? Hư hảo chỗ kiến tạo cường đại, liền như là nhiệt khí cầu, nhìn như ngũ thải tân phân, cao cao tại thượng, kỳ thực bên trong không có vật gì, đâm một cái liền phá. Đây cũng không phải là Trương Sở muốn cường đại, cũng tuyệt không phải Vũ Cựu Ngữ kia cùng nhân vật tuyệt thế sẽ phạm sai lầm cấp thấp. Trương Sở nhìn chăm chú bí tịch trang địa, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên vỗ trán một cái, kích động bật thốt lên: ngươi thật xuẩn, đáp án ngay từ đầu liền biết tại địa, ngươi làm sao lại hiện tại mới nghĩ đến? Ngũ Vương Ngũ Đế, Ngũ Vương đại biểu ngũ hành tinh nghĩa, Ngũ Đế đại biểu ngũ hành tinh nghĩa chi chủ. Ngũ hành tinh nghĩa ai là chủ? Ngũ Vương thần thú, có lẽ là đi, nhưng đối với võ giả mà nói, hắn tự thân ý chí mới là tự thân võ đạo chủ nhân. Võ đạo tuyệt không nên áp đảo võ giả tự thân ý chí phía trên, chỗ dựa núi sẽ ngược lại, dựa vào người người sẽ chạy, chỉ có chính mình có thể dựa nhất. Người có thể tin thượng đế, có thể tin Bồ Tát, cũng có thể tin Xuân Ca, có thể tin Thằng Ca, nhưng nhất hẳn là tin, nhưng thật ra là mình. Thật lâu, Trương Sở tại ép buộc mình tỉnh táo lại, nghiêm túc lần nữa lật xem một lần bí tịch. Sau khi xem xong, hắn nhịn không được tán thưởng, không hổ là ẩn đế, cảnh giới võ đạo chi cao, quả thực không cách nào tưởng tượng. Hắn bây giờ mới hiểu được, Vũ Cựu Ngữ vì sao không đem bản này thần công tinh nghĩa viết tiến vào bí tịch bên trong, mà là mặc hắn dây vào bích, mặc hắn đi giày vò. Thường nói, sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Nếu không có cái này hơn trăm lần thất bại, hắn sẽ không như thế cố gắng đi phỏng đoán ngũ hành tinh nghĩa, cũng rất khó lĩnh hội tới bộ này thần công chân chính chỗ cường đại. Cái này rất giống cha mẹ nói đến lại nhiều, cũng kém xa dừng lại đến từ xã hội đánh đập tới khắc sâu. Vũ Cựu Ngữ là thật có cái đại tỷ hình dáng. Trương Sở bình phục trong chốc lát tâm tình, một lần nữa ngồi xếp bằng xong, khép lại hai mắt. Không bao lâu, một đạo kim sắc quang mang từ trong cơ thể hắn nảy ra, hóa thành một cái cao ba thước người tí hon màu vàng nhi, đứng ở hắn bên phải. Chợt nhìn, cái này người tí hon màu vàng nhi, tóc vàng mắt vàng, kim quan kim bảo, tay cầm một ngụm sáng như tuyết thẳng lưỡi đao trường đao, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân sát khí bên cạnh đầy loạn. Lại nhìn kỹ, cái này người tí hon màu vàng nhi, tinh mâu kiếm mắt, thị nhược huyền đảm, giống như vị kia thường thường không có gì lạ đi bằng. Rõ ràng chính là Trương Sở bộ dáng. Chưa qua bao lâu, lại một đạo bích thanh sắc quang mang từ Trương Sở thể nội nhảy ra, hóa thành một cái cao ba thước người tí hon màu xanh, đứng ở hắn bên trái. Người tí hon màu xanh thanh phát xanh mắt, thanh quan thanh bảo, tay cầm một quyển sách, mặt mũi tràn đầy sán lạn tiêu dung, hoạt bát mà linh động. Sau một canh giờ, kim thanh lam đỏ hoàng năm cái phiên bản thu nhỏ Trương Sở, đứng hàng với hắn quanh thân bốn phương, giống như lúc trước ngũ phương thần thú. Lại qua sau nửa canh giờ, một đạo cao bảy thước màu đen hư ảnh chậm rãi từ Trương Sở thể nội đứng lên. Đạo hư ảnh này người khoác màu đen mãnh hổ hạ sơn khải, đỉnh đầu hổ nó lính, lưng đeo hổ phách, khuôn mặt cương nghị, hai mắt trong lúc triển khai, bá khí đo để đoạn. Đạo hư ảnh này kém xa ngũ sắc tiểu nhân nhi ngưng thực, liền như là xương mủ ngưng tụ thành, nhưng vô luận là biểu lộ hay là khí thế, đều xa so chung quanh ngũ sắc tiểu nhân nhi linh động, cường hành. Hắn đứng lên, uy nghiêm vây quanh một vòng, về sau gật đầu mạnh một cái, tựa hồ tại quát, lúc này không về, chờ đến khi nào? Ngũ sắc tiểu nhân nhi đúng như người sống, cùng nhau hướng huyền giáp hư ảnh vái chào đến cùng. Một giây sau, ngũ sắc tiểu nhân một lần nữa hóa thành ngũ sắc quang mang, cùng nhau bắn vào huyền giáp hư ảnh thể nội. Huyền giáp hư ảnh run lên bần bật, một cỗ từ trong ra ngoài u quang, cấp tốc nhuộm đen hắn màu đen chiến giáp. Ông. Gió nổi, một đạo bá liệt màu đen của sáng, đánh vỡ trần nhà phóng lên tận trời. 10.000 dặm không mây bầu trời xanh phía trên, nồng đậm mây đen, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hội tụ mà tới. Vô lượng lượng ngũ hành nguyên khí, tựa như lũ quét chen chúc mà tới. Một cái mắt, Yến Tây Bắc rất nhiều phi thiên tông sư, đột cảm giác sinh lòng một loại giống như manh thú gặp được thiên địch hoảng sợ run rẩy cảm giác, không tự chủ được nhìn về phía Thái Bình Quan phương hướng. Chương 730, Sữa Hổ Khiếu Lâm Bách Thú Kinh. Chương 730, Sữa Hổ Khiếu Lâm Bách Thú Kinh đáng sợ uy áp, cưỡng ép đem Trương Sở đắm chìm trong từ nội tâm tâm thần, kéo về hiện thực. Hắn mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đen ngịt mây đen. Phản ứng đầu tiên là, liền cái này, liền hai phần rồi. Thứ hai phản ứng là, liền cái này, liền thiên phạt rồi. Đúng thế, ngũ hành bảy một vẫn chưa như hắn Trương Sở trước đoán như vậy, chỉ trợ hắn tổng tam phẩm hai cảnh, tấn ba phẩm ba cảnh, mà là thôi động hắn trực tiếp tấn thăng hai phẩm một cảnh, ý chỉ thủy chi cảnh. Chính hắn cũng còn chưa ý thức được, hắn lần này đi đầu này đường tắt có bao nhiêu bờ UG. Trương Sở chưa từng thiếu vạn dân ý Bắc Bình Minh vị trí Minh chủ tụ tập vạn dân ý Huyền Bắc Võ Lâm Minh chủ chi vị tụ tập vạn dân ý, năm nay Bắc Bình Minh một hệ liệt trần thai cử động tụ tập vạn dân ý. Kỳ thật từ các châu giang hồ phi thiên tông sư số lượng, không khó suy tính ra một cái công thức. Đó chính là 100 năm bên trong, một châu giang hồ vạn dân ý, ước chừng có thể cung cấp nuôi dưỡng ra 4 đến 5 tên 3 phẩm tông sư, một tên 2 phẩm phi thiên tông sư. Về phần một phẩm đại tông sư, trừ kinh tài tuyệt diễm thiên phú bên ngoài, liền cần quốc vận cấp vạn dân ý, cái gì gọi là quốc vận cấp vạn dân ý. Tại triều, Tam công Cửu Khanh, nát đất phong vương trọng thần một nước. Tại giã, danh mãn Cửu Châu, giang hồ cộng tôn. Mà Trương Sở, từ lúc đạp đất phi thiên, cưỡng ép chặt đứt Huyền Bắc giang hồ năm bị uy tín lâu năm phi thiên tông sư đối Huyền Bắc giang hồ cầm giữ về sau, hắn một người liền độc chiếm Huyền Bắc giang hồ hơn phân nửa phi thiên ý, tại tăng thêm hắn tại Bắc Cương trên chiến trường đánh ra đến to lớn thanh danh, Bắc Bình Minh tiện đái Huyền Bắc bách tính một hệ liệt biện pháp, làm hắn tại Huyền Bắc bách tính trong lòng địa vị đã sớm áp đảo Huyền Bắc châu mục, tương đương thôn tính một đại bộ phận điểm vốn nên quy về triều đình vạn dân ý. Nếu có say vạn dân ý loại này kỳ dị triệu chứng như vậy, Trương Sở phi thiên ý nên thời thời khắc khắc đều ở vào sống mơ mơ màng màng trạng thái bên trong. Nói cách khác, Trương Sở tích lũy đã sớm đủ để thôi động hắn tấn thăng hai phẩm, ép lấy hắn là cảnh giới. Nếu như đem phi thiên cửu trọng thiên so sánh chín tầng tháp cao, như vậy cảnh giới chính là tầng lầu, mà vạn dân ý thì là thang lầu. Đều nói muốn nghèo 1,000 ra mắt, nâng cao một bước, nhưng nếu là không có thang lầu, tự nhiên là rất khó bên trên phải đi. Nhưng nếu như lên một tầng đầu bậc thang không có mở ra, như vậy thang lầu dựng phải lại cao, tự nhiên cũng là không có gì chứng dụng. Tương phản, chỉ cần đi lên, lại rút đi thang lầu, tự nhiên cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Cũng không thể còn sẽ có phi tiên tông sư nhàn nhức cả chứng tại tầng 9 trên lầu trên dưới xuống đi. Đệ nhị thắng thiên chính là ví dụ tốt nhất. Hắn lấy tiền tài giúp tiền thông tứ hải tấn thăng hai phẩm tông sư. Bây giờ tiền tài giúp đã giải thể, nhưng lại chưa ảnh hưởng đến cảnh giới của hắn. Còn có Trấn Bắc Vương. Năm đó hắn thả Bắc Man người nhập quan, chính là đầu bậc thang mở, lại thiếu một đem lên lầu cái thang. Lần này Trương Sở lấy ngũ hành chân nguyên máu ngũ hành tinh nghĩa vì thị tự thân ý chí vì xương cốt diện hóa ngũ phương ngũ đế dung nhập vô song ý, chẳng khác nào là một loại không có gì chứng đốt cháy giai đoạn. Ngũ hành tương sinh tướng khắc, chính là thiên địa đại đạo. Ngũ hành tinh nghĩa mặc cho bên trong một nhóm, đều là một loại hùng vĩ, đỉnh cấp phi thiên ý. So với Trương Sở tự thân vô song ý, chỉ mạnh không yếu. Chỉ bất quá Trương Sở đối ngũ hành tinh nghĩa linh ngộ, không kịp vô song ý khắc sâu mà thôi. Nhưng lại không khắc sâu, hoàn chỉnh ngũ hành tương sinh tướng khắc tinh nghĩa, cũng không phải Trương Sở vô song ý có thể chiếm đoạt. Cái này cũng Trương Sở tu ngũ phương ngũ đế quy nguyên công đều đã 3 tháng có hơn, lại chậm chạp không thể ngũ hành về một nguyên nhân. Kia Trương Sở cuối cùng là cái gì chiếm đoạt ngũ đế hóa thân đây này? Như bức nhất nội ứng là cái gì? Đương nhiên là Hỗn Thành Long Đầu lão đại, đem toàn bộ câu lạc bộ biến thành mình tại cảnh đội thăng chức tài liệu nội ứng. Trương Sở vô song ý, nuốt không giới ngũ hành tương sinh tướng khắc chân ý, hắn liền đem ý chí của mình dung nhập ngũ hành tinh nghĩa bên trong. Ý chí của hắn làm chủ, ngũ hành tinh nghĩa làm phụ. Như vậy cũng tốt so, dù mình DNA bồi dưỡng khỏe mạnh khí quan, lại cấy ghép về trong cơ thể mình, cũng không thể còn sẽ có không thể điều hòa bài dị phản ứng a. Đây không phải đốt cháy giai đoạn là cái gì? Hay là thương tâm bệnh của ngay cả nổ 5 lần. Cỏ nhỏ đều nhanh nổ thành đại thụ. Đá một cái bay ra ngoài 3 phẩm 2 cảnh ý an ở tấn 3 cảnh ý thường tại cổng tre. Một đầu đánh vỡ 3 phẩm 3 cảnh tấn 2 phẩm cửa chống trộm. Chính là như thế đầu sắt, chính là như thế đại lực xuất kỳ tích. Vô song ý, lão tử không sợ hãi. Đương nhiên, ở trong đó đến cùng có hay không Vũ Cựu Ngự nói tới khí vận đang âm thầm phát lực, ai cũng không nói chắc được. Chỉ có thể nói, giúp người người, trời trợ giúp chi. Vội vàng ở giữa, Trương Sở không có thời gian đi nghĩ lại tại sao mình lại trực tiếp tấn thăng hai phẩm. Chuyện tốt truy cứu nhiều như vậy làm gì? Hắn hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian, khôi phục tự thân chân nguyên, chuẩn bị ứng đối thiên phạt. Nói đến, Trương Sở cũng không biết là tấn thăng đại cảnh giới mang tới chân nguyên tăng phúc quá mức biến thái, hay là ngũ hành về một vùng đến chân nguyên dao động quá mức biến thái. Hắn nhớ được mình rõ ràng không có tiêu hao qua cái gì chân nguyên, dưới mắt lại chỉ cảm thấy đan điền cùng trong kinh mạch trống rỗng. Còn thừa chân nguyên, chỉ có dưới trạng thái bình thường vô cùng một chân nguyên, là vô cùng một, không phải 4 phần có một. Phải biết, hắn đây mới là vừa mới đột phá, thực lực chân chính bay vào kỳ, còn tại phía sau. Thiên phạt. Trương Sở nhìn chăm chú càng ngày càng đen bầu trời, trong lòng không hiểu thấu có một loại cảm giác, ngũ phương ngũ đế quy nguyên công môn thần công này, quá mạnh, thiên địa bất dung. Hắn đã sớm nghe nói có thiên phạt chuyện này, nhưng đây là hắn lần thứ nhất gặp gỡ thiên phạt. Trong lòng từ không phải có chút khẩn trương. Nhìn một chút, Trương Sở bỗng nhiên chú ý tới, trên người mình toát ra chân nguyên của sáng, vậy mà là màu đen. Đen bên trong hiện ra điểm thanh cái chủng loại kia đen. Hắn chau mày một cái, nhớ tới một chút không tốt lắm ký ức, tâm niệm vừa động, trên đỉnh đầu chân nguyên màu đen của sáng liền biến thành màu xám. Bây giờ hắn ngũ hành đã về một, lại vô nội chiến chi lo. Chỉ cần hắn nghĩ, lúc nào cũng có thể đơn sách ra ngũ hành thật xa bên trong tùy ý một nhóm, 2, 3, 3 hàng, tứ hành chân nguyên đến sử dụng. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, xám, trắng, đen, nghĩ chân nguyên là màu gì, liền có thể là màu gì. Hắn không nghĩ gây nên một chút hiểu lầm không cần thiết, bởi vì hắn chắc chắn mình không phải đại tỷ trong miệng người kia. Hắn biết rõ, mình bây giờ chính là một cái không ôm chí lớn, an vui hiện trạng, đầy trong đầu đều là tranh thủ thời gian xử lý xong chuyện phiền toái, tốt vợ con nhiệt kháng đầu trạch nam. Làm sao lại đi làm cùng đại ly vương triều cùng chết chuyện ngu xuẩn đây? Nói câu không có chút nào dối trá. Đừng nói là còn muốn tạo phản. Liền xem như có mắt người ba ba đem long ỷ đưa đến hắn cái mông dưới đáy, hắn đều ngại cấn mông. Cái này thật sự là lời thật lòng. Vẹn vẹn là Thái Bình Quan như thế cái dám lớn một chút địa phương, hắn đều cảm thấy không chịu nổi gánh nặng. Đánh tâm nhãn bên trong cảm thấy suốt ngày cái này cũng muốn quản, cái kia cũng muốn xem bảo, vợ con đều không có thời gian quản. Làm hoàng đế, kia được nhiều mệt mỏi a. Kia gặp tiên nhi phải chết bao nhiêu tế bào não a? Lại nói, hoàng đế tài giỏi sự tình, có bao nhiêu là hắn hiện tại không thể làm? Vinh hoa phú quý, cẩm ý mỹ thực, hiện tại chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ Hạ Đào mỗi ngày bắt cóc tìm nhu kế cho hắn làm đồ ăn, không so với cái kia mang theo thái giám nước bọt cơ ngội đồ ăn nguội nóng hổi ăn ngon. Tam cung lục viện 72 phi tần, mỗi ngày lật bài tử, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hiện tại liền có thể hàng đêm làm tân lang, một năm 365 ngày, vòng bên trên 10 năm đều không mang giống nhau, lại còn không có người tại hắn làm việc thời điểm đứng tại giường bên ngoài âm dương quái khí nhi khuyên hắn muốn tiết chế, mà hắn hiện tại liền có thể làm, lại có bao nhiêu là hoàng đế tài giỏi. Hắn có thể hướng du lịch đông thắng, mộ Nam Sơn. Hoàng đế có thể sao? Hắn có thể nhấc lên 2-3 hảo hữu chí giao, thổi ra châu uống 2-3 ngày lớn rượu. Hoàng đế có thể sao? Hắn có thể bung ra tay, cái gì đều mặc kệ. Hoàng đế có thể sao? Trương Sở vẫn luôn cho rằng, có thể lấy mình cảm thấy thoải mái nhất phương thức, vượt qua cả đời này, chính là nhân sinh hạnh phúc lớn nhất. Thật không cần quá nghiêm khắc, nhất định phải trở thành bộ dáng gì người. Người lại không phải sống cho người khác nhìn. Và anh, một tia chớp bổ vào Trương Sở bên cạnh thân, nổ ra một cái to bằng bãi nước tiểu nhân hố. Trương Sở phản xạ có điều kiện chấn động hai bay, màu xám hộ thể đao cương tấu thể mà ra, nghiêm nghiêm thật thật đem hắn bao vây lại. Sau đó hắn mới cúi đầu nhìn thoáng qua trên đất cái hố, trong lòng ngạc nhiên thầm nghĩ, không nghĩ tới ngày này phạt còn rất nhân tính hóa, mở ra trước đó vẫn còn biết chào hỏi. Ầm ầm, lại một tiếng kinh thiên động địa tiếng sét đánh, giữ tận chói mắt lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đánh vào Trương Sở bên cạnh thân một em ở bên ngoài. Vậy ra mảnh đá đụng vào Trương Sở hộ thể đao cương phía trên, đánh cho hộ thể đao cương hiện ra từng đạo gợn sóng. Trương Sở, đây là cái gì thiên phạt? Mười dặm mây đen bên ngoài, một đạo lại một đạo đột quang, từ bốn phương tám hướng lướt đến, dừng lại tại mây đen bên ngoài, không dám tới gần. Một thân áo bào trắng, tóc trắng xóa, khuôn mặt lại như thanh niên phong tứ tướng. Đầu đội mũ trọm, bọc lấy một thân màu son tiền tài cái áo, hai tay khép tại tay áo bên trong chu cửu dương. Ngự kiếm mà đến, cao quan bất mang, tay áo đồng bền, thanh tịnh xuất trần như trích tiên hàng thế nhạc thanh dương. Người mặc xích hồng áo mãng bảo, thể trạng khôi ngô như sắt tháp, một vòng râu vai nón phóng khoáng thô kệch trưởng thắng vương thắng ung. Râu tóc hoa râm, lưng thẳng tắp như trường thường, hình như lao tốt, duy chỉ có tay phải trên ngón tay cái đeo một viên cực đại hắc thiết ban chỉ trấn Bắc Vương Hoa Thành. Một thân màu xám nho bảo, khuôn mặt gầy gò, ba tấc râu bạc trắng phiêu dật, sau đầu một điểm thanh quang, tựa như thần minh phổ chiếu vạn vật đường triều đại sư Tư Đồ Cực. Nơi xa, thân cao gần trượng, quyền như đồng cát, đầu như đồng truy, hai con ngươi như linh đăng, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ vô sinh cung thiên vương, hồng vô cấm. Gánh bắt cánh cửa đại đao, sắc mặt trắng bệch không máu, quanh thân đũ quang bao phủ, như có muôn vàn đũ hồn đi theo thiên ma cung ma chủ, Lý Chính. Một đạo lại một đạo đội quang đến, một vị lại một vị đại danh đỉnh đỉnh phi thiên tông sư hiện ra thân hình. Những này phi thiên tông sư, rõ ràng rất nhiều người đều là đối địch trạng thái, như trấn Bắc Vương Hoắc Thanh cùng đại sư Tư Đồ Cực, lại như hồng vô cấm cùng Lý Chính. Giờ phút này bọn hắn lại là liền nhìn đều không có tương hỗ nhìn một chút, vừa hiện thân, ánh mắt từ đầu đến cuối thật chặt nhìn chăm chú lên mây đen trung tâm lôi quang đại tắc chỗ. Có mấy lời, không được tốt giao lưu. Nhưng là mới cố khí tức kia, đúng là mạnh như Hoắc Thanh, Tư Đồ Cực, lại đều cảm thấy uy hiếp. Rõ ràng không nên đối bọn hắn cấu thành uy hiếp khí tức, lại làm bọn hắn cảm thấy uy hiếp. Cái loại cảm giác này, tựa như là sữa hổ khiếu lâm, bách thu kinh. Mây đen biên giới, Lương Nguyên Trường không ngừng vây quanh mây đen ôm lấy vòng tròn. Hắn nhìn xem từng cái nhận biết không biết phi thiên tông sư, lòng bàn tay đều nhanh muốn bóp ra mồ hôi tới. Đột nhiên, một đạo sán lạn như ánh trăng ánh đao màu bạc, từ bên ngông trong núi rừng bạo khởi, cách không bổ về phía Lôi Minh chỗ. Có thể cách 5 dặm xa, phát động công kích, chí ít cũng là vị hai phẩm, hai cảnh hai phẩm, hoặc ba cảnh hai phẩm. Lương Nguyên Trường cách khá xa, kịp phản ứng thời điểm, đao quang đã chém vào mây đen phía dưới, lập tức tức giận mắt thử một nước, gầm hết lên, giết ngươi cả nhà. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, một con huy hoàng tựa như núi cao xanh ngọc bàn tay từ trên trời giáng xuống, cực kỳ nguy cấp thời khắc, một trưởng đem nhập trong mây đen rực rỡ ngân đao quang sắp xếp tán, giữa kình nhất chuyển, trùng trùng điệp điệp rơi vào kia phiến mênh mông trong núi rừng. Và anh, một tiếng so tiếng sấm nổ còn muốn thật lớn tiếng oanh minh vang lên, kia phiến sơn lâm chỗ sơn phong sụp đổ hơn phân nửa, lộ ra mảng lớn màu nâu đỏ bùn đất. Nguyên bản chỉnh tề núi chữ hình sơn phong, lại một trưởng này phía dưới biến thành răng sói chạm ngọn núi hiểm trở. Khủng bố như vậy. Chương 731, tuyệt thế chi tư. Chương 731, tuyệt thế chi tư. Một trưởng phía dưới hiện trường tất cả phi thiên tông sư rốt cục đem ánh mắt từ lôi đỉnh tứ ngược chỗ rời, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Đại sư Tư Đồ Cực vuốt râu cười một tiếng, mở miệng, "Ngự đế, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Một bóng người chậm chậm từ trên cao rơi xuống, đỏ tươi váy dài váy xuề, giống như một đoàn nhảy vọt giáng chiều. Tinh mâu kiếm mắt, ánh mắt kiên định, ngân quan buộc tóc, thái dương một sợi tóc xanh đón gió phiêu dương, mi tâm một điểm chu hoa mai điển. Rất có dương cương khí khí quyển anh tư, đều che giấu không được trên người nàng nó tuế nguyện tích lũy, thời gian đều đoạt không đi trầm tĩnh đẹp. Như cựu thiên tri thượng thật có thần nữ, hẳn là liền nàng cái dạng này đi. Ở đây phi thiên tông sư, vô luận có biết hay không Vũ Cửu Ngự, tại Tư Đồ Cực nói ra ngự đế danh xưng lúc, đều đã biết thân phận của nàng. Vũ Cửu Ngự hơn 25 năm trước thành tựu một phẩm đại tông sư, đang đỉnh Cửu Châu giang hồ. Tổ Long cha nó chí lớn, ban thưởng nó ngự chữ phong hảo. Như tại bá chủ chi tư khinh miệt cổ vũ nàng tranh long, lại như tại khinh thường trào phúng nàng chỉ có thể bị ngự. Lúc ấy ai cũng không biết Vũ Cửu Ngự là thế nào nghĩ, nhưng nàng đích xác đón lấy cái này phong hảo. Từ đó về sau, người trong triều đình đều gọi nó ngự đế, mà người trong giang hồ đương nhiên sẽ không tiếp nhận triều đình đối phe mình đại lao phong hảo. Lại bởi vì Vũ Cửu Ngự rõ ràng thân là Cửu Châu giang hồ người thứ nhất, lại chưa nhúng chàm Cửu Châu giang hồ võ lâm bảo tọa, lại lâu dài tiêu thanh mịch tích, mấy năm khó người tung tích, thế là sửa đổi triều đình xưng hô nàng ngự đế chi hảo, gọi là ẩn đế. Giờ phút này mọi người tại đây nhìn qua vị này theo lý thuyết đã tiếp cận 100 tuổi cao tuổi Cửu Châu giang hồ người thứ nhất, trong mắt đều thẳng, như là tóc trắng như tuyết phong tứ tướng, khí tức suy bại, dáng vẻ giàn mua quấn thân Chu Cửu Dương. Nhìn về phía Vũ Cửu Ngự ánh mắt đã phức tạp đến không cách nào dùng bút mực để hình dung. Biết đến, còn hiểu được bọn hắn là người đồng lứa. Không biết, còn làm bọn hắn là Vũ Cửu Ngự đời ông nội. Vũ Cửu Ngự đứng ở đen nghịt mây đen bên ngoài, cùng Tư Đồ Cực, Hoắc Thanh cách không tương đối. Nàng trước nhìn về phía, mày kiếm cao lại, không khách khí chút nào hỏi, "Tư Đồ huynh làm sao ở đây?" Tư Đồ Cực nụ cười trên mặt trì trệ, lúng túng nói, "Đi ngang qua, đi ngang qua." Vũ Cửu Ngự cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hoắc Thanh, ánh mắt đột một lạnh, "Nhà ta nhị đệ tại miền Bắc, nhận được vương gia đỡ chiếu." Hoắc Thanh ánh mắt nghiêm trọng, thật lâu mới nói, "Không dám nhận." Vũ Cửu Ngự vẩy một cái mày kiếm, "Không dám nhận. Kia ngày khác ta cũng không dám khi thử một chút." Hoắc Thanh ngậm miệng không còn nói tiếp. Vũ Cửu Ngự thấy thế, quét qua tinh mâu, quát khẽ nói, "Còn xử chứ tác cái gì? Đều cút cho ta." Đông đảo phi thiên tông sư ngẩn người, như thế nào cũng không nghĩ đến, Vũ Cửu Ngự lại sẽ như thế ngang ngược bá đạo, hoàn toàn không để ý tới bọn hắn những này phi thiên tông sư mặt mũi. Hết thảy thượng vị giả, tại chưa bạch mặt trước đó, đều là rất thận trọng, rất khách khí, cho dù lòng có không vui, cũng hiếm khi sẽ trực tiếp nói lời ác độc. Chơi đều là thủ đoạn mềm dẻo, giết người không thấy máu. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, vị này ẩn đế, cho dù là lại bao che cho con, cũng sẽ lấy phong khinh vân đạm tư thái, nhẹ nhàng cho bọn hắn làm áp lực. Nhưng chợt, bọn hắn lập tức liền ý thức được vị này thân phận. Đại ly giang hồ người thứ nhất, thiên hạ có ít cường giả tuyệt thế. Một câu liền có thể đăng đỉnh Cửu Châu giang hồ võ lâm minh chủ tuyệt thế mãnh nhân. Nàng cần khách khí với chính mình, cần phải khách khí với chính mình. Nàng vừa rồi một trưởng đánh chết cái kia dấu ở sơn lâm bên trong Bắc Man hai phẩm phi thiên cường giả lúc, có một câu nói nhảm. Lấy lại tinh thần đông đảo yến tây bắc phi thiên tông sư, hóa thành chim thú xám xịt giải tán lập tức. Cái giấm đều không ai dám thả một cái. Ngay cả Lương Nguyên Trường, chủ trừ một chút, đều buồn bực đầu quay người về Thái Bình quan đi. Hắn là hưu tâm đi lên tự giới thiệu mình một chút, nói một câu, "Ta là Trường Sở đại sư minh." Nhưng Vũ Cửu Ngự khí thế quá thịnh, hắn sửng sốt không dám. Cũng chỉ còn lại có Trấn Bắc Vương Hoắc Thanh, cùng đại sư Tư Đồ Cực. Bọn hắn hiện tại liền rất xấu hổ. Đi cũng không được, không đi cũng không phải. Về công, bọn hắn một cái nâng cờ tạo phản không lâu, đang đứng ở lớn mạnh tự thân thanh thế thời khắc mấu chốt, không thể lui. Một cái chính là đương triều đại sư, đại biểu cho triều đình mặt mũi, cũng không thể lui. Về tư, tất cả mọi người là một phẩm đại tông sư, nếu là cứ như vậy bị Vũ Cửu Ngự một câu quát lui, cùng bọn hắn tu hành có trở ngại. Thế nhưng là nếu không lui, tính tình ngang ngược nữ nhân không dễ chọc. Tính tình ngang ngược, thực lực càng ngang ngược nữ nhân, càng thêm không dễ chọc. Một phẩm đại tông sư, cũng là có mạnh yếu chi phân. Vũ Cửu Ngự ổn thỏa đại ly giang hồ người thứ nhất bảo tọa hơn 20 năm, thực lực quả thực thâm bất khả trắc. Lần trước huynh đệ bọn họ 5 người giết vào không về rừng, làm thịt Chu Tước, giết một cái Việt nhân đại vu sư, kia Việt nhân vu thần đều không dám thật cùng với nàng mặt, liền có thể thấy đốn. Thiên hạ dám có thể ổn ép nàng một đầu, xem chừng cũng liền vị kia sống hơn 200 năm tổ long. Hiện tại không lùi, lỡ như nàng cây kia thần kinh dựng phải không đúng, thật độc thủ, cũng không liền mù rồi. Đương nhiên, cũng không phải nói bọn hắn thật sự sợ Vũ Cửu Ngự, đều là một phẩm đại tông sư. Tuy nói đánh khẳng định là đánh không lại Vũ Cửu Ngự, nhưng bảo mệnh lòng tin, bọn hắn vẫn phải có. Chỉ nói là vô duyên vô cớ, ai nguyện ý bị người đánh cho gần chết ta? Một phẩm đại tông sư không dễ dàng thụ thương, nhưng nếu là thụ thương, rất khó phục hồi như cũ. Ngay tại hai người thần kinh căng đến thật chặt, gắt gao nhìn chăm chú lên Vũ Cửu Ngự hai tay, chỉ sợ nàng đột nhiên gây khó khăn lúc. Vũ Cửu Ngự lại là cười lạnh một tiếng, mắt phượng hàm sắc nhìn về phía phương bắc thương cùng, nổi giận nói: "A Dục Minh Nguyệt, thật làm ta không dám giết ngươi sao?" Ha ha ha. Khô khốc một hồi cười từ phương bắc truyền đến, Ngự Đế tức giận, bất giận: "Ta lúc này đi, lúc này đi." Liền gặp một đạo thuần túy phải liền như là ánh nắng kim quang, từ phương bắc số dặm ngoài trong núi rừng xông ra, cũng như chạy trốn hướng phương bắc chân trời lao đi. Đợi kim quang biến mất tại phương bắc chân trời thời điểm, Vũ Cửu Ngự trừng mắt lạnh lẽo, sắc mặt cũng dần dần chậm lại. Tư Đồ Cực cùng Hoắc Thanh thấy thế, cảm thấy cùng nhau lớn thở dài một hơi. tuy nói đều là một phẩm đại tông sư, nhưng Vũ Cửu Ngự cho bọn hắn áp lực thật là quá lớn. Tư Đồ Cực cười lớn nói, từ biệt 18 năm, ngự đế tính nết hay là như vậy cương liệt. Hắn cùng Vũ Cửu Ngự chính là quen biết cũ, còn có thể miễn cưỡng đánh cái giảng hòa. Hoắc Thanh cùng Vũ Cửu Ngự đây cũng là lần thứ nhất gặp, căn bản không dám ở nơi này cái thời điểm mở miệng. Vũ Cửu Ngự phong khinh vân đạm cười nói, Tư Đồ huynh lại là càng sống càng lõi đời. Tư Đồ Cực hí hư nói, Tuế Nguyệt không tha người a. Vũ Cửu Ngự quét ngang hai người một chút, lạnh nhạt nói, về sau còn xin hai vị nhìn ta mấy điểm chút tình mọn, đối ta vị tiểu đệ này giơ cao đánh khẽ. Hai người không lên tiếng. Vũ Cửu Ngự cũng không cần hai bọn họ đáp lại, nói thẳng, ta nghĩ ta vị tiểu đệ này sẽ không hoan nên hai vị đến cái này bên trong làm khách, mời đi. Bậc thang cho. Hoắc Thanh không nói một lời, xoay người rời đi. Tư Đồ Cực nhìn Hoắc Thanh một chút, truyền âm nói, ngự đế vị này nhị đệ là vị ý chí lê dân trị thế năng thần, ta lâm đến Huyền Bắc trước, từng tại bệ hạ trên bàn bên trên gặp qua hắn trình chiếu, bệ hạ cố ý trinh hắn vì nhị đẳng thế tập Bắc lãnh hầu, ngự đế ý như thế nào? Hắn chiếm giữ đương triều đại sư chi vị cũng có hơn 20 năm, biết được rất nhiều người bên ngoài không biết nội tình. Năm đó Tổ Long ban thưởng Vũ Cửu Ngự ngự chữ phong hào, cùng nó nói là không mạnh, nói là trân trọng, kỳ thật không bằng nói là một loại thưởng thức. Hùng sư đối mãnh hổ cái chủng loại kia thưởng thức. Tổ Long chính là đao binh chúng được thiên hạ loạn thế khai quốc chi quân, một đời hùng chủ. Hắn chưa từng kiêng kỵ thuộc hạ tạo phản, cũng không sợ dưới tay người có năng lực. Tương phản, hắn càng hy vọng xuất hiện mấy cái có ý tứ đối thủ, có thể cho hắn giải giằng giặc sinh mệnh, tìm một chút việc vui. Đương nhiên, đế vương việc vui, đối với người bên ngoài đến nói, đã có thể là một bước lên mây, cũng có thể là tai họa ngập đầu. Mà Vũ Cửu Ngự cũng hết sức rõ ràng Tổ Long ban thưởng nàng ngự chữ phong hào dụ ý, nàng tuy là nữ tử chi thân, nhưng nàng không kém ai. Cho dù là Tổ Long, cũng ép không phục nàng. Cho nên nàng tiếp ngự chữ phong hào. Kỳ thật lấy nàng đại ly giang hồ người thứ nhất địa vị, nàng nếu thật muốn không từ thủ đoạn tạo phản, cái này hơn 20 năm bên trong, nàng có vô số có thể giao động đại ly nền tảng lập quốc cơ hội. Nhưng nàng không có. Nàng Vũ Cửu Ngự cho dù là tranh, cũng sẽ đường đường chính chính tranh. Như Vô Sinh cung loại kia lợi dụng tà thần tín ngưỡng, hoặc Hoắc Thanh dẫn ngoại địch chi viện loại này thủ đoạn hèn hạ. Nàng Vũ Cửu Ngự khinh thường bị đó. Nàng cung Tổ Long, cùng nó nói là quyền lực chi tranh. Kỳ thật càng không bằng nói là đánh nhau vì thể diện, quân tử chi tranh. Người sống, dù sao cũng phải có chút mục tiêu không phải. Là lấy. Hắn chắc chắn, cao ngạo như Vũ Cửu Ngự, định sẽ không ngăn cản Trường Sở vào triều. Quả nhiên, Vũ Cửu Ngự nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt trả lời, hắn như nguyện ý vào triều, ta từ không có ý kiến. Nhưng hắn nếu không nguyện ý vào triều. Tư Đồ Cực đoạt lời nói, hắn nếu không nguyện vào triều, triều đình tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Vũ Cửu Ngự khẽ bước cằm, nói khẽ, mời đi. Tư Đồ Cực chắp tay, xoay người chậm rãi ngự không rời đi.